Chương 876, 2, Địa mạch Long huyết tế thiên quỷ điện. Chương 876, 2, Địa mạch Long huyết tế thiên quỷ điện. Tầng này kim quang chính là Xà Ma lão tổ khi còn sống bố trí xuống, không thể coi thường. Lấy cái này một đầu tam thủ thôn thiên mãng hiện nay tình huống, nếu là cưỡng ép bài trừ tầng này cấm chế, Cổ Thanh Thục cái kia vốn là vô cùng suy yếu thân thể rất có thể không chịu nổi, sẽ chỉ trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng nếu không phá trừ, thân hồn của nàng sớm muộn sẽ bị cái kia cô khí tà ác triệt để thôn vệ, vạn kiếp bất phục. Đến cuối cùng, yêu ma triệt để biến thành một đầu không để ý tới chí hung thú, hoặc là thần hồn hóa thành hư vô, chỉ còn lại có một bộ hài cốt. Tiểu muội, chịu đựng. Cổ Huyền thấp giọng nỉ non, thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ cùng tự trách. Trong lòng của hắn tràn đầy hối hận, nếu là mình lúc trước đủ cường đại, tại cái kia dị độ ma huyên bên trong liền không sẽ cùng tiểu muội đấu tán. Tiểu muội cũng sẽ không rơi vào Xà Ma lão tổ ma trường, gặp như thế không phải người tra tấn. Diệp Dương lần nữa hít sâu một hơi, giờ khắc này thể nội nguyên thần chi lực điên cuồng phun trào, chỉ một thoáng, bốn phía gió nổi mây phun, một đám sương mù bốc lên, chỉ chốc lát sau giọt giọt linh dịch hình thành, liền ngâm vào trong lòng đất. Mà liên tại Diệp Dương toàn lực thôi động nguyên thần chi lực đồng thời, một cỗ bàng bạc mênh mông sức mạnh như mãnh liệt dòng lũ bàng trong nháy mắt tràn vào Cổ Thanh Thục thể nội. Cái này một đầu to lớn ba đầu thôn tiên mãng đông nhiên một trận run rẩy kịch liệt, ba cái đầu lâu đồng thời phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ gào thét, thanh âm kia phảng phất xuyên thấu linh hồn, nói khó nói lên lời trả tấn. Tầng kiếp như lưu ly cấm chế tại kim quang trùng kích vào, bắt đầu xuất hiện từng đạo tinh mịn vết dạng giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra, hiện đầy cả cấm chế mặt ngoài. Giang giác, một tiếng thanh thúy rồi lại phảng phất nặng tựa vạn cân nhẹ vang lên, cấm chế rốt cục triệt để vỡ vụn, hóa thành vô số lấp lóe điểm sáng, như là mộng ảo sao trời bản tiêu tán trong không khí. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Nhưng là, thấy tình huống như vậy, Diệp Dương không những không có cảm giác được nhẹ nhõm, ngược lại trong lòng dâng lên tới một cỗ sầu lo. Giờ phút này, Diệp Dương đứng tại cái này một đầu tam thủ thôn thiên mãng bên người, lông mày chăm chú vận thành một cái chữ xuyên. Pháp lực của hắn liên tục không ngừng thua đưa qua, cái kia pháp lực phảng phất trong núi róc rách kia nước nhỏ, mang theo tia chút ấm áp, ý đồ đi sửa phục Cổ Thanh Thục thể nội như mạng nhện vỡ vụn kinh mạch và thụ trọng thương thần hồn. Nhưng mà, Cổ Thanh Thục chịu thương thế thực sự quá mức nặng nề, Xà Ma lão tổ tại trong cơ thể nàng gieo xuống ma khí giống như rọi trong xương, chăm chú dây dưa, không ngừng điên cuồng ăn mòn nàng còn sót lại sinh cơ. Cho dù Diệp Dương lấy nguyên thần đạo cảnh cường đại tu vi dốc hết toàn lực thi triển pháp thuật, cái kia cỗ tà ác sức mạnh nhưng như cũng như giống như cục đá vô hại khó mà dung chuyển, khó mà bị triệt để trừ tận gốc. Thời gian tại trong yên tĩnh chậm rãi trôi qua, từng phút từng giây đều lộ ra đến vô cùng dài. Diệp Dương trên trán dần dần thấm ra mồ hôi mịn, tại yếu ớt ánh nến chiếu rọi, lóe ra quang mang trong suốt. Pháp lực của hắn như mãnh liệt như thủy triều tiếp tục tràn vào Cổ Thanh Thục thể nội, nhưng khí tức của nàng nhưng như cũng yếu đuối đến như làn nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt. Rốt cục, Diệp Dương chậm rãi thu hồi thủ trưởng, trong lồng ngực phát ra một tiếng nặng nề thở dài. Không thể tiếp tục nữa, nếu không, lấy hiện nay tam thủ thôn tiên mãng căn bản chịu không được. Cổ Huyền một mực tại một bên lo lắng chờ đợi lấy, giờ phút này thấy Diệp Dương như vậy thân sắc, trong lòng đống nhiên siết chặt, phảng phất bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy. Hắn vội vàng bước nhanh về phía trước, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu run rẩy hỏi: "Kết quả thế nào?" Cổ Huyền ánh mắt bên trong tràn đầy đối muội muội an nguy lo lắng, phảng phất người chết chìm khát vọng bắt lấy cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng. Diệp Dương trầm mặc hồi lâu, tựa hồ tại cân nhắc mỗi một chữ, mới chậm rãi mở miệng nói ra: "Thương thế của nàng quá nặng đi, thể nội ma khí đã cùng thần hồn của nàng chặt chẽ quấn quýt lấy nhau, nếu là cưỡng ép khu trừ, sợ rằng sẽ đối nàng căn bản tạo thành khó mà vãn hồi tổn thương. Cho dù lấy tu vi của ta và tinh thông y đan chi thuật, cũng bèn bèn chỉ có thể tạm thời ổn định thương thế của nàng, lại không cách nào triệt để đem nó chữa trị." Mỗi một chữ đều như là trọng truy, hung hăng nện ở Cổ Huyền trong lòng. Cổ Huyền nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, phảng phất bị rút khô tất cả sinh khí. "Liên liên ngươi tại y đan chi thuật bên trên tạo nghệ cũng không có cách nào sao? Phải biết thủy pháp thuật luyện đan vốn chính là thích hợp nhất chữa thương pháp môn, thanh thục nàng, thật không cứu nổi sao?" Cổ Huyền thanh âm tại yên tĩnh trong phòng quân quẩn, mang theo vô tận thống khổ cùng bất lực. Diệp Dương nhìn hắn một cái, trong mắt lóe lên một tia phức tạp quan mang. Lập tức, hắn chậm rãi lắc đầu, nói ra: "Cho dù thủy pháp thuật luyện đan lại lần nữa tái tạo chi công, nhưng là dù sao không phải đại la thần tiên, khó mà khởi tử hồi sinh, lại tăng thêm cổ trưởng lao thương thế này cũng không phải là một sớm một chiều chi công tạo thành. Bất quá, nếu là muốn cứu chữa, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Chỉ là yêu cầu một vị cực kỳ trọng yếu dược liệu mới có thể triệt để chữa trị thương thế của nàng." Câu nói này giống như trong bóng tối một tia thử quang, nhường Cổ Huyền trong lòng một lần nữa dấy lên một chút hy vọng. "Dược liệu gì?" Cổ Huyền vội vàng hỏi, trong mắt một lần nữa tỏa ra quan mang, đó là đối muội muội sinh khát vọng. Diệp Dương vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra: "Tôi mới địa mạch long huyết. Nếu là có cái kia địa mạch long huyết, cổ trưởng lão nói không chừng có thể mượn cái kia long huyết chi lực, đạp đất thăng thiên, hóa rắn thành rồng, thương thế khỏi hẳn đồng thời, còn có thể tiến thêm một bước." "Tôi mới địa mạch long huyết?" Cổ Huyền sững sờ, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, lập tức trở nên càng thêm khó coi. Long mạch chi vật người người đều là chuyện, nhưng là người người đều chưa từng gặp qua như thế vật chân quý. Mà địa mạch này long huyết chính là nguyên một miếng đất mạch chỗ tinh hoa, do địa mạch tinh hoa trải qua ngàn năm ngưng tụ mà thành, ẩn chứa vô cùng vô tận sinh cơ cùng bàng bạc sức mạnh. Nghe nói, chỉ cần một giọt địa mạch long huyết, liền có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh, thậm chí đột phá tu vi bình cảnh, thực hiện bay vọt về chết. Nhưng mà, địa mạch long huyết cực kỳ hiếm thấy, ngàn năm mới khó gặp, cho dù là ngẫu nhiên tản mát trên thế gian, cũng đều bị thế ngoại cao nhân lấy đi, luyện chế pháp bảo đi, người ngoài căn bản khó mà chạm đến mảy may. càng không nói đến là tươi mới địa mạch long huyết. Vật này quá mức hiếm thấy, vốn chính là báu vật vô giá trên đời, huống chi là mới mẹ vật. Cổ Huyền thanh âm bên trong mang theo thật sâu cảm giác bất lực. Diệp Dương nhẹ gật đầu, thần sắc cũng ngưng trọng lên. Địa mạch long huyết sắc thực khó được, không chỉ có bởi vì nó thu hoạch độ khó cực lớn, càng quan trọng hơn là bởi vì nó hiếm hoi. Diệp Dương trầm mặc một lát, giống như là đang suy tư cái gì, lập tức chậm rãi nói ra. Cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Sau khi nói đến đây, Diệp Dương tốt giống nghĩ tới điều gì, con mắt bên trong lộ ra một chút ánh sáng. Hắn đã từng xâm nhập qua đại vận hoàng triều cái kia trong hoàng lăng, bên trong quỷ dị không gì sánh được, địa mạch chi khí nồng đậm, quả thực chính là đại vận hoàng triều địa giới bên trong tinh hoa chỗ, được trời ưu ái chi địa, có lẽ sẽ có vật kia. Chỉ là cái kia trong hoàng lăng chôn giấu đại vận hoàng triều một đời thánh hoàng, bên trong quỷ dị không gì sánh được, liền liền đã từng hắc tội khủng tức đại minh vương đều bị luyện hóa thành tội chim, đại vận hoàng triều lại đem cái kia một chỗ địa giới xem là thánh địa, rất khó thu hồi được. Theo ta được biết, đại vận hoàng triều cách mỗi trăm năm hội nâng làm một lần tế thiên quỷ điện bấm ngón tay tính toán, cũng không có bao nhiêu năm rồi. Ra tay trước động tông môn sức mạnh tìm hiểu một phen tin tức lại nói, "Thế Thiên Quỷ Điện." Cổ Huyền trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng, quang mang kia như là ngôi sao trong bầu trời đêm. Nghe nói cái này Thế Thiên Quỷ Điện chính là đại vận hoàng triều một trận thịnh thế, từ khi cái kia đại vận hoàng triều một đời đế vương Nhâm Đạp Tiên nửa đường chết về sau, liền không còn có tổ chức qua. Nghe nói cái kia Thế Thiên Quỷ Điện chỉ trong bóng đêm tiến hành, yêu cầu người tham dự cầm trong tay đu đăng một chiếc, sau đó tiến vào trong sương mù, chiếu sáng tiến lên con đường, ban đêm tiến vào, ban ngày thì nhất định phải rời đi. Tấu chương xong, chương 877. Một, kinh đô mới biến lại đến trốn cũ chương 877, một, kinh đô mới biến lại đến trốn cũ. Cổ Huyền quay đầu nhìn về phía Diệp Dương, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng nội vàng. Đúng là như thế, nếu là có thể tham dự vào cái kia Tế Thiên Quỷ Điện bên trong, có lẽ có thể tìm được cứu chữa tiểu bội vật liệu. Diệp Dương khẽ nhíu mày, lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn chậm rãi nói ra, Tế Thiên Quỷ Điện đã nhiều năm chưa từng tổ chức, bất quá trời không tuyệt đường người, đã đại vận hoàng triều muốn tổ chức, liền tất nhiên có thể có biện pháp tham dự trong đó. Nghe nói đây, Cổ Huyền trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Hắn nhìn thoáng qua trước người Tam Thủ thôn Tiên Mãng một chút, toàn cảnh là hy vọng. Một ngày này, trên trời cao, một đạo sáng chói lưu quang giống như là một tia chớp, đột nhiên vạch phá trong suốt trường không. Cái kia lưu quang những nơi đi qua, phản phất liền không gian cũng vì đó nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan, ở trong thiên địa lưu lại một đạo không thể xóa nhòa tráng lệ dấu vết. Chỉ chốc lát sau, cái kia một đạo thanh quang dần dần biến mất, lộ ra tới bên trong một người thân ảnh. Diệp Dương lao vụt tới, giờ phút này đứng ngạo nghễ hư không, quanh thân khí thế bằng bạc, tay áo bay phất phới. Mắt thấy đại vận hoàng triều địa giới đã ở trước mắt, thân hình hắn đột nhiên nhoáng một cái, giống như một trận thanh phong, trong nháy mắt tiêu tán ở trong hư không mênh mông, chỉ để lại nhàn nhạt tàn ảnh. Đại vận hoàng triều, phồn hoa trong hoàng thành. Diệp Dương vận dụng nguyên thần chi lực đổi thân hình, trong lúc giơ tay nhấc chân, nguyên thân khí tức cường đại đã bị đều thu liễm. Hắn giờ phút này đứng ở trong đám người, không có chút nào xuất chúng chỗ, thoạt nhìn liền như một vị phổ phổ thông thông hành hương. Hắn khoan thai dạo bước tại phi thường náo nhiệt hoàng thành trên đường phố, ánh mắt từng cái đảo qua rộn rộn ràng ràng đám người. Hai bên đường phố, các loại cửa hàng san sát nối tiếp nhau, xen vào nhau tinh tế sắp hàng. Liên tiếp tiếng giao hàng, phản phất một bài náo nhiệt chợ bữa chương nhạc, bên hai không dứt. Chỉ chốc lát sau về sau, Trần Hạo liền đã đến trong kinh đô phồn hoa nhất địa giới. Vị khách quan kia, ngài cần phải ở trọ nha. Diệp Dương chính đắm chìm trong suy nghĩ, đột nhiên nghe được một tiếng nhiệt tình bắt chuyện. Vân Lai cắt trước cửa. Khách sạn điếm tiểu nhị vẻ mặt tươi cười, chính đầy nhiệt tình kêu gọi hắn. Nơi đây khoảng cách đại vận hoàng triều hoàng cung địa giới có phần gần, mặc dù Diệp Dương đến nay còn tại đại vận hoàng triều thiên đình bên trong treo khách khanh danh hảo, nhưng là Diệp Dương lần này có chính mình nhu đồ, cũng không nguyện ý bại lộ thân phận của mình. Đến một gian thượng phòng, Diệp Dương thần sắc bình tĩnh, tiện tay từ trong túi chứa vật ném ra ngoài một túi linh hạch, động tác gọn gàng. Điếm tiểu nhị vững vàng tiếp được linh hạch, cầm trong tay nặng chỉnh trịch phân lượng, nhường ánh mắt hắn trong nháy mắt sáng lên, nụ cười trên mặt càng sáng lạ. Được rồi, khách quan, tốt nhất phòng trên vì ngài chuẩn bị tốt, mời theo tiểu nhân bên này. Hai người tiến vào trong khách sạn. Nhưng vào lúc này, ngoài khách sạn đột nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng ồn ào, phá vỡ này nháy mắt yên tĩnh. Diệp Dương khẽ nhíu mày, thần thức trong nháy mắt giống như thủy triều khuyết tán mà ra, trong nháy mắt liền đem tình huống chúng quanh dò xét đến nhất thanh nhị sở. Chỉ thấy một đám quần áo hoa lệ ăn chơi thiếu gia, chính vây quanh một vị thân mang cẩm y công tử, nên ngang hướng lấy khách sạn bên này đi tới. "Đều cho bản Vũ Văn thiếu gia tránh ra." "Tránh ra?" Cầm đầu công tử áo gấm mặt mũi tràn đầy kiêu hãnh, đưa tay dùng sức đẩy ra cản trước người hành nhân, trong miệng lớn tiếng kêu la, "Không mọc mắt sao? Không nhìn thấy Vũ Văn thiếu gia muốn ở chỗ sao?" Điếm tiểu nhị sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trong lòng ngầm kêu không tốt, vội vàng cười rạng rỡ nên đón tiếp lấy. "Ôi, nguyên lai Vũ Văn công tử a. Ngài hôm nay làm sao có rảnh đại giá quang lâm tiểu điếm nha?" Thiếu cùng bản thiếu gia nói nhảm. Trong lúc này ở giữa công tử không kiên nhẫn phất phất tay, vây mặt hất hàm sai khiến nói, lập tức đem tốt nhất phòng trên cho bản thiếu gia đưa ra đến. Điếm tiểu nhị mặt lộ vẻ khó xử, ánh mắt không tự giác hướng Diệp Dương nhìn sang, mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Thế nhưng là vị khách quan kia đã Vũ Văn thiếu gia lúc này mới đưa ánh mắt về phía Diệp Dương, trên dưới đánh giá một phen. Thấy Diệp Dương quần áo một mạc, không có chút nào xuất chúng chỗ, lập tức trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường, cười nhạo nói, liền hắn cũng xứng ở lại phòng, bản thiếu gia ra gấp đôi giá tiền nhường hắn xéo ngay cho ta. Diệp Dương đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, thần sắc không có chút rung động nào, tựa như một dòng bình tĩnh nước hồ. Cũng không nói lời nào, lấy tu vi của hắn, còn không đến mức đem bực này tiểu nhân vật để ở trong lòng. Hơn nữa, giờ phút này, Trần Hạo nhìn chằm chằm đối phương nhìn thoáng qua một chút, lại cảm giác được một số không tầm thường. Cái này Vũ Văn thiếu gia bất quá là cái quân nhân kỳ tu sĩ. Nếu là đặt ở bình thường, hắn chỉ cần một ánh mắt, liền có thể nhường loại này không biết trời cao đất rộng người hồn phi phách tán. Mà giờ khắc này, hắn lại có ý định khác. Là đại vận hoàng triều Vũ Văn gia đệ tử. Hắn cũng không tức giận, liền như là một con muỗi tại một đầu hùng sư trước mặt, làm sao khiêu khích cũng sẽ không để cái kia hùng sư nhiều liếc hắn một cái một chút. Nhưng là cái này phía sau đại biểu đồ vật lại không phải do Trần Hạo không nghĩ ngợi thêm. Căn cứ Trần Hạo biết, cái này Vũ Văn thế gia chính là đi theo đại vận hoàng triều quật khởi liền bắt đầu gia tộc. Trong gia tộc không ít đệ tử trẻ tuổi, cũng đều bộc lộ tài năng, tại đại vận hoàng triều thành lập trên bảng danh sách bài danh không thấp. Chỉ là từ khi cái kia đại vận hoàng triều thánh hoàng Nhâm Đạp Tiên sau khi qua đời, đại vận hoàng triều không ít thế gia đều điệu thấp không gì sánh được, rất ít xuất hiện bực này bá đạo hành vi. Nhưng là hôm nay tình huống này lại có chút không đúng. Chương 877, 2, kinh đô mới biến lại đến trốn cũ. Chương 877, 2, kinh đô mới biến lại đến trốn cũ. Tục ngữ nói nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, xuân nước sông ấm vị tiên tri. Những này đại vận hoàng triều con cháu trở nên ngông cuồng như thế, phải chăng đại biểu cho phía sau có một chút không nói được cải biến? Mọi thứ đều là giảng cứu cái tới trước tới sau, đây là cơ bản đạo lý. Diệp Dương mỉm cười. A, còn dám mạnh miệng. Vũ Văn thiếu gia cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Vũ Văn thiếu gia còn chưa có nói xong, hắn đột nhiên cảm giác một cỗ vô hình mà bàng bạc uy áp, như là một tòa nguy nga đại sơn, không hề có điểm báo trước trùng điệp ép trên người mình. Cỗ uy áp này cường đại đến làm cho người ngạt thở, phản phất liền không khí đều bị trong nháy mắt dành thời gian, hắn chỉ cảm thấy hô hấp biến đến mức dị thường khó khăn, mỗi một chiếc thở dốc đều phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Đây là, hắn vạn phần hoảng sợ nhìn về phía Diệp Dương, lại phát hiện đối phương vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, phản phất vừa phát sinh hết thảy đều chẳng qua là không có ý nghĩa việc nhỏ. Ngươi, Vũ Văn thiếu gia cái trán trong nháy mắt hiện đầy lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt lăn xuống xuống. Hai chân không bị khống chế run lẩy bẩy, phản phất run rẩy bình thường, cơ hồ đứng không vững. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư A thủ phát. Diệp Dương thấy thế, chậm rãi thu hồi cái kia cố cường đại uy áp, phản phất cái gì cũng không có xảy ra tầm thường. Hắn xoay người, đối Điếm Tiểu Nhị bình tĩnh nói: "Dẫn đường đi." Điếm Tiểu Nhị lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, liền vội vàng gật đầu cúi người, dẫn Diệp Dương hướng phía đi lên lầu. Vũ Văn thiếu gia thì ngơ ngác đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, phản phất vừa đã trải qua một trận sinh tử hạo kiếp. Thằng đến Diệp Dương thân ảnh hoàn toàn biến mất tại khúc quanh thang lầu, hắn hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất. "Thiếu gia, ngài đây là thế nào?" Các tùy tùng thấy thế, nhao nhao hoảng hốt lo sợ vây lại, luôn cuống tay chân đỡ lên Vũ Văn thiếu gia. Vũ Văn thiếu gia hiếu khí vô lực khoát khoát tay, lòng vẫn còn sợ hai hướng phía hướng thang lầu nhìn thoáng qua, âm thanh run rẩy nói: "Đi, đi mau." Là chân nhân cảnh giới tu sĩ. Nhìn thấy cái này Vũ Văn thiếu gia chậm rãi rời đi, Diệp Dương khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, những người này cũng không có phát hiện. Trần Hạo đã sớm tại cái kia cầm đầu Vũ Văn thiếu gia thân thượng phụ một tia mịt mờ nguyên thần khí tức, thời khắc mấu chốt, có thể mượn nhờ cái kia một tia nguyên thần khí tức, tùy thời quan sát hết thảy xung quanh. Tiến vào phòng trên về sau, Diệp Dương cũng không có nghỉ ngơi. Món này phòng trên hoàn cảnh không sai, càng quan trọng hơn là có thể quan sát toàn bộ đại vận hoàng triều kinh đô, giờ phút này từ trên xuống dưới nhìn lại. Cao lớn hộ thành tường giống như một đầu cự long, vốn lượn chiếm cứ tại kinh đô bốn phía, thường cách một đoạn khoảng cách, liền có binh lính mặc khôi giáp vừa đi vừa về tuần tra, bọn hắn bộ pháp chỉnh tề, dáng người thẳng tắp, giống như sắt thép vệ sĩ, thời khắc cảnh giác khả năng xuất hiện nguy hiểm. Trên đường phố từng chiếc đèn lồng được thắp sáng, như là từng viên sáng chói minh châu, đem trọn cái kinh trang trí đến như mộng như ảo, một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Diệp Dương thần thức lại lặng yên khuyết tán ra đến, như là một chương vô hình lưới lớn, đem trọn cái hoàng thành bao phủ trong đó. Hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận, lưu thêm cái tâm nhãn. Đột nhiên, hắn bén nhạy thần thức bắt được một tia cực kỳ nhỏ dị thường ba động. Tại cái này kinh đô góc đông nam, một cỗ như có như không âm lãnh khí tức, như cùng một cái ẩn tàng trong bóng đêm gián động, lặng yên hiện hiện. Diệp Dương chân mày hơi nhíu lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đều nói cái này đại vận hoàng triều mặt sau bên trong còn có một đầu ngầm thị, nghĩ đến liền là ở đó. Diệp Dương có chút trầm ngâm một chút, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một khắc, hắn cũng không có lộ ra, mà là một người đi lên lầu cát. Bóng đêm như mực, đậm đặc đến phảng phất có thể đem thế gian vạn vật thôn phệ, chấm chấm đầy sao lấp lóe. Diệp Dương độc thân đứng lặng tại khách sạn nóc nhà, thân hình thẳng tắp, đứng chắc tay. Nhu hòa gió đêm lặng yên phất qua, lay động lấy hắn tay áo bay phất phới, đồng thời cũng mang đến nơi xa chợ búa cái kia loang thoáng ồn ào náo động, phảng phất như nói trần thế phồn hoa cùng náo nhiệt. Diệp Dương ánh mắt lại thẳng tắp nhìn về phía hoàng thành trên không, ở mảnh này thâm thúy trong màn đêm, một đầu kim sắc khí vận trường long chính xoay quanh bay múa. Chỉ thấy nó long thân uốn lượn khúc chiết, khí thế bằng bạc, mỗi một phiến lân giáp đều rõ ràng, lóe ra thần bí mà cao quý quan mang, đây chính là đại vận hoàng triều quốc vận hiện hóa kỳ quan. Tốt một cái thịnh thế khí tượng, cái này đại vận hoàng triều khí vận làm sao lập tức tăng cường nhiều như vậy. Giờ phút này cái kia khí vận chi long gào thét mà đến, tản ra bức người lực các bách. Diệp Dương nhẹ giọng tán thưởng. Trước đó thời điểm, hắn cũng đã tới cái này đại vận hoàng triều mấy lần, nhưng là cho tới nay chưa từng nhìn thấy như thế kỳ quan. Mà lần này đột phá đến nguyên thần đạo cảnh về sau, hắn chú mục nhìn về nơi xa, có chút nheo cặp mắt lại, lập tức phát hiện trước đó nhiều khi chưa từng gặp qua đồ vật. Nhìn cái này khí vận trường long tình huống, hoàn toàn không giống như là sẽ phải chơi xong chẳng cảnh. Giờ phút này, Diệp Dương trong mắt lóe ra thấy rõ hết thời quan mang, có thể cảm nhận được rõ ràng, đầu này khí vận trường long bên trong ẩn chứa bàng bạc hùng hồn địa mạch linh khí. Đó là đại vận hoàng triều trải qua 5 tháng dài đằng đẵng lắng đọng xuống thâm hậu nội tình, tựa như một tòa bảo tàng vô tận, tư dưỡng mảnh đất này. Đột nhiên, Diệp Dương trong lòng đột nhiên khẽ động, một cô vi diệu mà cảm giác kỳ dị xông lên đầu. Nương tựa theo nguyên thần đạo cảnh đặc hữu cảm giác bén nhạy, hắn tinh chuẩn bắt được cái kia một tia chớp mắt là qua huyền diệu thời cơ. Trong chốc lát, Diệp Dương trong mắt tinh quang bùng lên, tựa như hai đạo vạch phá đêm tối tia chớp. Ngay sau đó, hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Một đạo giao long thủy quang như linh động du long, từ đầu ngón tay của hắn gào thét mà ra, trong nháy mắt phóng tới không trung. Cái kia lưu quang ở trong trời đêm xoay quanh bay múa, dần dần huyễn hóa thành một đầu bóng ánh sáng long lanh linh sông, nước sông sóng nước lấp loáng, như mộng như ảo. Tam bảo linh hà xuất hiện về sau, tại Diệp Dương cường đại nguyên thần đạo lực dẫn dắt dưới, trên không trung uốn lượn chảy xuôi, tựa như một đầu sáng chói ngân hà vắt ngang chân trời, tản mát ra nhu hòa mà hào quang sáng tỏ. Diệp Dương vẻ mặt nghiêm túc, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, phun ra mỗi một cái âm tiết đều phảng phất tận chứa vô tận huyền ảo đạo vận, cùng thiên địa ở giữa một loại nào đó lực lượng thần bí sinh ra lấy cộng minh. Theo động tác của hắn, trên hoàng thành trống không quốc vận trường long tựa hồ nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt, đột nhiên một trận rung động, thân rồng phía trên quang mang đại thịnh. Ngay sau đó, từng tia sáng chói điểm sáng màu vàng nóng giống như thiên vẫn lưu tinh, từ cái kia khí vận trường long bên trong tách rời, sau đó chậm rãi rót vào hắn tam bảo linh hà bên trong. Cùng lúc đó, kinh đô chỗ sâu linh khí phảng phất nhận lấy một loại nào đó kêu gọi thần bí, từ bốn phương tám hướng giống như thủy triều mãnh liệt tụ đến, tại linh sông bên trong điên cuồng bốc lên phong trào, trong lúc nhất thời linh sông quang mang đại thịnh, thanh thế kinh người. Thủy pháp luyện đan, lấy thiên địa làm lô, lấy linh khí làm lửa, lấy khí vận làm dẫn. Diệp Dương thấp giọng ngâm tụng, thanh âm mặc dù không lớn, lại phảng phất xuyên thấu thời không hạn chế, mang theo một loại cổ lão mà lực lượng thần bí, ở giữa phiến thiên địa này quanh quẩn. Đấu chương xong, chương 878, 1, Ngọc Bảo Lâu chương 878, 1, Ngọc Bảo Lâu mỗi một chữ đều phảng phất ẩn chứa vũ trụ huyền bí, cùng thiên địa linh khí hô ứng lẫn nhau, đã dẫn phát một trận kỳ diệu mà hùng biến hóa lớn. Tại Diệp Dương điều khiển dưới, tam bảo linh hà kịch liệt sôi trào lên. Vô số linh khí ở trong đó điên cuồng lan lộn, dung hợp, phảng phất tại tiến hành một trận long trọng mà thần bí nghi thức. Đi. Thấy ở đây, Diệp Dương hơi khẽ cau mày, sau một khắc, nguyên thần đạo lực hóa thành từng đạo thần bí mà phức tạp phù văn, như linh động như hồ điệp nhao nhao dung nhập linh sông bên trong. Dần dần, linh sông vị trí trung tâm xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, phát ra trận trận trầm thấp tiếng oanh minh, phảng phất muốn đem thế gian vạn vật đều cuốn vào trong đó. Tại cái kia vòng xoáy trung tâm, linh khí không ngừng áp xúc, ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một viên nóng ánh sáng long lanh, tản ra nhu hòa quang mang đang lượn. Đan dược vừa mới hiện thế, thiên địa trong nháy mắt vì đó biến sắc. Một đạo tử sắc lôi đình như nộ long bản tại trong mây đen xuyên thẳng qua, rít gào, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng phía viên đan dược kia hung hăng bổ tới. Nhưng mà, đối mặt cái này kinh khủng thiên uy, Diệp Dương lại thần sắc ung dung. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng phất tay, một đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt quyết tán ra đến, đem cái kia từng đạo tử sắc lôi đình nhẹ nhõm hóa giải, phảng phất những này lôi đình bất quá là hư ảo bằng nước. Viên đan dược kia trên không trung xoay chậm chậm, tản mát ra nồng đậm mà thuần hậu đạo ý, cố khí tức này như là một cỗ vô hình thủy triều, cấp tốc lan tràn ra, đem trọn cái hoàng thành đều bao phủ trong đó. Trong khách sạn, nguyên bản đắm chìm trong mộng đẹp những khách nhân, phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí tỉnh lại, nhao nhao từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Bọn hắn cảm nhận được rõ ràng cái kia cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức, phảng phất đưa thân vào linh khí hệ tâm, loáng thoáng ở giữa, giống như tiếp xúc đến cái gì thứ không tầm thường. Hết thảy chung quanh đều biến đến vô cùng rõ ràng mà vừa thần bí. Tại cỗ khí tức này ảnh hưởng dưới, rất nhiều ngày bình thường tu hành gặp được bình cảnh, khốn đốn đã lâu tu sĩ, vậy mà tại thời khắc này đột phá tự thân cực hạn, tu vi nâng cao một bước. Trên mặt bọn họ tràn đầy kinh hỉ cùng vẻ mặt kích động, đối bất thình lình cơ duyên tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Đây là tu vi của ta vậy mà ở trong giấc mộng đột phá. Đừng nói là có bảo vật gì hiện hóa thế gian. Không ít người liếc nhau, tựa hồ là có chút không nghĩ tới, chỉ cảm thấy là một giấc chiêm bao. Cũng không ít tu vi cường đại tu sĩ, bị cái này cố khí tức cường đại bừng tỉnh, vội vàng đẩy mở cửa sổ, khi hắn nhìn thấy không trung viên kia tản ra thần bí quang mang đan dược lúc, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Hai mắt trừng tròn xoe, trong mắt tràn đầy rung động cùng khó có thể tin. Bọn hắn nhìn về phía trước cái kia hào quang màu trắng như tuyết, có thể cảm nhận được rõ ràng đan dược trung ẩn chứa bàng bạc đạo ý, cố lực lượng kia phảng phất một tòa núi cao nguy nga, ép đến bọn hắn tâm thần rung động. Trong lúc nhất thời, liền liền hô hấp đều trở nên chật vật, phảng phất chỉ cần sơ ý một chút, liền sẽ bị cố lực lượng này nghiền nát. Quả nhiên là tốt đan dược, lấy quốc vận làm dẫn, địa mạch linh khí làm cơ sở, nguyên thần làm lửa, rốt cục luyện chế được viên đan dược này. Chỉ là đan này chính là ta nhất thời hứng khởi, ngẫu nhiên luyện chế mà ra, về phần đến cùng có tác dụng gì, ta cũng nói không rõ ràng. Diệp Dương nhìn trong tay đan dược, viên đan dược này khá lớn, khoảng chừng lớn chừng cái trứng gà, toàn thân tản ra trắng loáng mà thần thánh quang huy, xuyên thấu qua cái kia bạch quang, còn có thể nhìn thấy bên trong như là ngọc chất bản tinh tế tỉ mỉ quang trạch. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn tiếng xé gió, phá vỡ cái này yên lặng ngắn ngủi. Diệp Dương khẽ chau mày, thần thức cường đại trong nháy mắt giống như thủy triều khuyết tán ra đến, trong nháy mắt liền đem tình huống chung quanh dò xét đến nhất thanh nhị sở. Hắn phát hiện, mấy đạo cường đại mà lăng lệ khí tức chính lấy tốc độ cực nhanh hướng phía bên này phi tốc tiếp cận. Xem ra lần này động tĩnh huyên náo có chút đại, Diệp Dương khẽ miệng có chút dương lên, khẽ cười một tiếng, trong tươi cười mang theo một tia thoải mái cùng thong dong. Lời còn chưa dứt, hắn thân hình loáng một cái, giống như một đạo màu đen huyễn ảnh, trong nháy mắt biến mất trong màn đêm mịt mùng, chỉ để lại nhàn nhạt tàn ảnh, phảng phất hắn chưa hề xuất hiện qua tầm thường. Sau một lát, mấy bóng người như quỷ mị bàn xuất hiện tại khách sạn trên không. Cầm đầu là một cái tóc trắng xóa lão giả, hắn thân mang một bộ trường bào màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong để lộ ra không gì sánh được uy nghiêm cùng sắc bén. Hắn có chút nheo cặp mắt lại, cảm thụ được trong không khí lưu lại cái kia cố nồng đậm nguyên thần đạo ý, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Đây là nguyên thần đạo cảnh khí tức. Thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, phản phất từ cổ lão tuế nguyệt trung truyền đến, mang theo một tia khó mà che giấu ngạc nhiên cùng kiêng kỵ. Khác một người trung niên nam tử theo sát ở sau lưng lão ta, hắn dáng người khôi ngô, khí tức trầm ổn, nghe vậy trầm giọng nói: "Không chỉ như vậy, nơi này còn có một cỗ mùi thuốc nồng nặc, tất nhiên là có cái gì tiên đan rượu dược luyện chế thành công, chân quý như thế đan dược hiện thế, tất nhiên sẽ gây nên thế lực khắp nơi tranh đoạt." Lão giả tóc trắng sầm mặt lại, nghiêm nghị nói, thanh âm như là hồng trung bàn vang vọng bầu trời đêm. Trong giọng nói tràn đầy lo lắng cùng cảnh giác. "Cha, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào tìm tới vị cao nhân này." Một cái xa lạ nguyên thần đạo nhân xuất hiện ở trong kinh đô, vô luận là ai, cũng không thể nhường như thế lực lượng cường đại rơi vào tay người khác. Mà lúc này, Diệp Dương đã lặng yên hồi đến khách sạn gian phòng. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, trong tay vẫn như cũ đuốt đuốt cái viên kia thần kỳ đan dược, khoe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Chương 878-2, Ngọc Bảo Lâu. Chương 878-2, Ngọc Bảo Lâu. Hắn hơi khẽ nâng lên đầu, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía cái kia thâm thúy bầu trời đêm, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Xem ra, cái này đại vận hoàng triều, nguyên nhân quan trọng vì viên đan dược này náo nhiệt lên bất quá, cũng vừa tốt như ta nguyện. Nụ cười kia chung, đã có đôi sắp đến phong vân biến ảo chờ mong, lại có đôi hết thảy đều nắm trong tay tự tin. Diệp Dương mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, viên đan dược kia tựa như nghe lời như tinh linh, trong nháy mắt rơi vào lòng bàn tay của hắn. Chỉ thấy đan dược mặt ngoài lưu chuyển lên vô số nhỏ bé mà phù văn thần bí. Diệp Dương hài lòng gật đầu, trong mắt lóe ra vui mừng quan mang. Đợi đến ban đêm thời điểm, Diệp Dương mang theo viên thuốc này rời đi khách sạn, đến đại vận hoàng triều kinh đô một chỗ đặc thù địa giới. Nơi này là một đạo âm u mạch nước ngầm. Diệp Dương ẩn nấp tại một chỗ âm u tối nghĩa cái này dưới đất sông. Sau một khắc, hắn đột nhiên tiến nhập cái này dưới đất sông bên trong, tiến vào dòng sông bên trong, Diệp Dương thân ảnh càng lúc càng thâm nhập sông ở dưới đáy, chỉ chốc lát sau đã đến lòng đất. Cái này sông ngầm dưới lòng đất cũng không phải là nước bùn, mà là từng khối hiện ra lục rêu bàn đá xanh. Cái kia bàn đá xanh bên trên rêu xanh u ám, điểm màu u lam quỷ hỏa, yếu ớt lân quang lấp loé không yên. Mà tại quỷ này lửa thấp thoáng dưới, có thể nhìn ra, cái kia quỷ hỏa hai bên kiến trúc như ảo ảnh trong mơ, như ẩn như hiện, đúng như hải thị thận lâu bản phiêu miểu hư ảo, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán thành vô hình. Nơi này chính là trong truyền thuyết thần bí khó lường trợ quỷ, chỉ có tại trăng sáng như ban ngày ban đêm mới có thể lặng yên như thế. Nhưng là căn cứ Diệp Dương biết, thuyết pháp này cũng không thành lập. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư A thủ phát, có thể tại đại vận hoàng triều cao tầng phía dưới đem cái này ngầm thị phát triển đến nước này. Rất hiển nhiên, nó phía sau tất nhiên có đại vận hoàng triều cao tầng tham dự trong đó. Chỉ chốc lát sau về sau, trước mắt quỷ hỏa khí thế bừng bừng, phản phất đem trước mặt không gian tạo thành từng cái khu vực. Diệp Dương thân hình khẽ động, sau đó đi vào cái kia quỷ hỏa bên trong, chỉ chốc lát sau về sau, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Hắn vừa mở mắt, một cỗ thấu xương âm lãnh khí tức đập vào mặt, như là một đôi tay lạnh như băng, trong nháy mắt xuyên thấu quần áo của hắn, thẳng đến cốt tủy. Diệp Dương vẻ mặt nghiêm túc, đem tự thân khí tức đều thu liễm, tận lực đem tu vi áp chế ở tử phủ cảnh giới, lúc này mới cất bước vào chợ quỷ. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi đàn hương, nhưng mà, tại cỗ này thanh nhã hương khí phía dưới, lại xen lẫn một tia như có như không, làm cho người buồn nôn mục nát khí tức và tử vong hương vị. Giờ phút này Diệp Dương ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cái này u ám mê ngủ quỷ trong thành phố đã tới không ít người. Những này phần lớn đầu đội hình thủ kỳ quái mặt nạ, những cái kia mặt nạ hoặc là dữ tợn đáng sợ, hoặc là tiếu lý tàng đao, hoặc là hổ báo diện mục, phản phất tại tận lực ẩn giấu đi chính mình diện mục chân thật. Thậm chí, lại trực tiếp lấy mặt quỷ gặp người, cái kia mặt xanh nanh vàng, mắt đỏ âm trầm. Cử chỉ thần thái đều là lộ ra một cố quỷ dị không nói lên lời. Hai bên đường phố bày đầy muôn hình muôn vẻ quầy hàng bên trên mua bán đồ vật càng là thiên kỳ bách quái, làm cho người dùng mình. Có tản ra u lam quang mang đầu lâu, quang mang kia phản phất là bị giam ở trong đó oán linh đang giãy giụa lấp loé. Có ngâm tại đỏ thâm huyết thủy trung trái tim, huyết thủy có chút rung động, phản phất trái tim vẫn đang nhảy nhót. Còn có từng viên sẽ tự mình khiêu động con mắt, trong bóng đêm xoay tít chuyển động, phản phất tại dòm ngó mỗi một cái người đi đường qua lại. Diệp Dương thần sắc tự nhiên, nhìn không chớp mắt, giống như đi bộ nhàn nhã bản trực tiếp hướng phía chợ quỷ chỗ sâu đi đến. Tại cái kia tĩnh mịch cuối cùng, có một cỗ cường đại mà khí tức thần bí đang triệu hoán lấy hắn, nơi đó, đúng là hắn mục đích đến của chuyến này. Không bao lâu, một tòa khí thế nguy nga kiến trúc thình lình xuất hiện ở trước mắt. Đây là một tòa cao tới 7 tầng lầu cát, toàn thân đen như mực, tựa như một tòa từ trong vực sâu hắc ám quật khởi thanh đồng cự thú, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Lầu các mái hiên treo từng chuỗi thanh đồng chuông lục lạc, tại thanh lanh trong gió đêm, chuông lục lạc đụng vào nhau, phát ra thanh thúy rồi lại lộ ra từng kia quỷ dị tiếng vang, phản phất tại gõ vang trung tang. Đông, đông, đông. Cái kia 7 tầng trước lầu cao huyền lấy một khối cổ phát tấm biển, thượng thư ngọc bảo lâu ba chữ to, chữ viết cứng cáp mạnh mẽ, thiết họa ngân câu, ẩn ẩn lộ ra một cỗ không thể xâm phạm uy nghiêm. Diệp Dương đang muốn cất bước vào trong lâu, đột nhiên lông mày cau lại. Chỉ thấy một người trung niên nam tử từ trong lâu sải bước đi ra, người này thân mang một bộ trường bào màu xanh, trường bào phía trên, trước ngực thêu lên một viên kim sắc đan dược đồ án, tại ánh sáng yếu ớt trung lóe ra thần bí quang trạch. "Đạo hữu chấm đã." Nam tử trung niên vươn tay cánh tay, ngăn lại Diệp Dương đường đi, mắt sáng như đuốc, trên dưới đánh giá hắn một phen, ánh mắt bên trong lộ ra xem kỹ cùng hoài nghi. "Hẳn là đạo hữu không biết ta Ngọc Bảo lâu quý củ." Diệp Dương trong lòng hiểu rõ, lại ra vẻ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chắp tay thi lễ nói, còn xin đạo hữu chỉ rõ, tại hạ mới đến, đối quý lâu quy củ sát thực hoàn toàn không biết gì cả. Nam tử trung niên lạnh hừ một tiếng, thần sắc kiêu căng, ngựa khí lạnh như băng nói ra, ta Ngọc Bảo lâu chính là quỷ này trong thành phố số một đan dược chợ giao dịch chỗ, quy củ sông nghiêm, không phải thiên cương cảnh giới chân nhân không được đi bảo. Nhìn đạo hữu bất quá tử phụ tu vi, vẫn là mời trở về đi, chớ có ở đây dây dưa. Diệp Dương trong lòng âm thầm buồn cười, trên mặt lại vừa đúng lộ ra vẻ lằng khó, ngựa khí mang theo năn nỉ nói, tại hạ không xa vạn dặm đường xa mà đến, sở cầu không khác, nghe nói Ngọc Bảo lâu bao quát thiên hạ bảo vật, mặc kệ là pháp bảo vẫn là đan dược đều cái gì cần có đều có. Tại hạ lần này đến đây, chính là vì cầu mua một viên thuốc để giải khẩn cấp. Không biết đạo hữu có thể dàn xếp quy củ chính là quy củ, dung không được nửa điểm sửa đổi. Nam tử trung niên nghiêm nghị đánh gãy Diệp Dương lời nói, thanh sắc câu lệ. Nếu là người người cũng giống như ngươi như vậy không nhìn quy củ, tùy ý ra bảo, ta bảo hợp lâu chẳng phải là thành mặc người tới lui chợ bán thức ăn. Đừng muốn lại phí miệng lưỡi. Nhưng vào lúc này, trong lâu đột nhiên truyền đến một trận ồn ào bạo động. Chỉ thấy mấy cái mặc hoa phục tu sĩ, thần sắc bối rối, vội vàng hấp tấp từ trong lâu chạy ra, bọn hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vạn phần hoảng sợ kêu la. Không xong, lâu chủ mới lấy được cái kia đan lô không kiểm soát. Nam tử trung niên nghe nói lời ấy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên sắc bạch như xương, thất thanh nói: "Cái gì? Đây chính là từ trong hoàng lang vật đi ra?" Lời còn chưa dứt, một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức như mãnh liệt biển động bản từ trong lâu bạo phát đi ra, toàn bộ Ngọc Bảo lâu cũng vì đó rung động. Diệp Dương trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tấu chương xong, chương 879, 1, Âm Dương Hỏa Lò Phi Thiên Môn Vật Cũ chương 879, 1, Âm Dương Hỏa Lò Phi Thiên Môn Vật Cũ. Diệp Dương trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này một cỗ khí tức, rất quen thuộc lại thật cường đại. Diệp Dương cẩn thận cảm thụ được, tại thời khắc này chỉ cảm thấy lăn lộn trên thân dưới vậy mà thăng lên một loại cảm giác quen thuộc, sau một khắc, chỉ thấy thân hình hắn như điện, nhoáng một cái ở giữa, liền như quỷ mị bản trực tiếp vượt qua nam tử trung niên, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế xông vào Ngọc Bảo lâu trung. Nam tử trung niên thấy thế, vừa muốn lên tiếng ngăn cản, lại cảm giác một cỗ vô hình lại bàng bạc uy áp như Thái Sơn áp đỉnh bản bao phủ toàn thân. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất bị nặng ngàn vạn cân cự thạch nắm chặt, không thể động đậy. Thiên cương chân nhân, cũng không phải là tử phụ chân nhân. Cảm nhận được cái này một cỗ khí tức, hắn không khỏi vì đó sững sờ, tựa hồ là không nghĩ tới người này vậy mà che giấu thực lực. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Diệp Dương bóng lưng biến mất tại trong lâu, trong lòng hối tiếc không thôi, lúc này mới ý thức được chính mình chung quy là nhìn sai rồi, coi thường trước mắt cái này tử phụ tu sĩ. Diệp Dương đi vào Ngọc Bảo lâu bên trong, từ tiền phương trong cửa lớn đi vào, cái này Ngọc Bảo lâu toàn cảnh mới xuất hiện ở Diệp Dương trong tầm mắt. Đây là một tòa cao tới 9 tầng nguy nga kiến trúc. Gạch xanh lông mày mói, tại thuế nguyệt tẩy lễ dưới tản ra thâm trầm bất bị, mái cong vểnh lên sừng giống như dương cánh muốn bay chim bằng, từng cái mái hiên nhà chân đều khảm nạm lấy mấy quả to lớn minh châu. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhấc chân bước vào trong lâu. Vừa mới dạo bước tiến lên đại môn, một cỗ thanh nhã thanh lưu đàn hương, tựa như linh động tinh linh, lặng yên chui vào trong mũi của hắn. Cỗ này đàn hương, thư giãn mà trầm tĩnh, phản phất có thể trong nháy mắt xua tan ngoại giới hỗn loạn cùng ồn ào náo động. Lại là long nao hương. Diệp Dương luyện đan nhiều năm, lập tức liền đoán được mùi thơm này khởi nguồn. Này hương lấy từ Thâm Hải Ma Kình trong dài trăm trượng ma kình mới có thể chế thành to bằng ngón tay, dài một thước, cực kỳ khó được, một khắc liền giá trị hơn ngàn linh thạch, bởi vậy có thể thấy được cái này Ngọc Bảo lâu hào hoa xa xỉ. Diệp Dương vô ý thức ngắm nhìn một phía, mấy chén nhỏ tạo hình độc đáo thanh đồng đang chén nhỏ, vững vàng đứng lặng tại đại đường các nơi, tản ra nhu hòa mà ấm áp qua mang, ngược lại là không có người nào. Đúng lúc này, một vị thân mang trường sam màu xanh người phục vụ, nện bước nhẹ nhàng mà vững vàng bộ pháp tiến lên đón đến, có chút không người, tư thái ưu nhã mà khiêm tốn, thanh âm ôn hòa nói: "Vị khách nhân này, xin hỏi ngài có gì cần?" Diệp Dương ánh mắt quét đến người phục vụ bên hông cài lấy một khối ngọc bội. Ngọc bội kia tính chất ôn nhuận, toàn thân xanh biếc, tựa như một dòng hồ nước trong veo, ẩn ẩn có quang hoa lưu chuyển trong đó, phảng phất ẩn chứa vô tận linh vận. Diệp Dương trong lòng mãnh kinh, bằng vào hắn đối pháp khí nhận biết, một chút liền nhận ra cái này đúng là một kiện khó được chấn mạch bảo khí. Nhưng mà, hắn trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc, thần sắc bình tĩnh nhàn nhạt nói, "Nhưng có cái gì tốt nhất đang dược?" Người phục vụ khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng vừa đúng mỉm cười, tựa như ngày xuân nắng ấm bàn ấm áp, "Khách nhân xin mời đi theo ta." Diệp Dương đi theo người phục vụ, dọc theo quanh qua hành lang gấp khúc chậm chậm tiến lên. Càng đi vào trong, Diệp Dương càng phát giác cái này Ngọc Bảo lâu giấu giếm huyền cơ. Từ ngoại bộ quan sát, bất quá là một tòa 9 tầng kiến trúc, nhưng giờ phút này đi tại lúc này hành lang bên trong, lại tựa như bước vào một cái vô tận không gian, đi hồi lâu, lại vẫn không thấy cuối cùng. Diệp Dương trong lòng âm thầm cảnh giác, bất động thanh sắc vận chuyển chân khí, vàng vào cảm giác bén nhạy, hắn phát hiện lầu này chung lại có rõ ràng không gian gãy điệt dấu vết. Khách nhân hảo nhãn lực. Người phục vụ tựa hồ đã nhận ra Diệp Dương cử động, bỗng nhiên mở miệng nói ra: "Ngọc Bảo lâu xác thực vận dụng không gian gãy điệt chi thuật, bề ngoài nhìn như chín tầng, kỳ thực bên trong có càn khôn, có động thiên khác." Diệp Dương chấn động trong lòng, không gian gãy điệt chi thuật, đây chính là cực kỳ cao thâm pháp thuật, có thể thuần thục vận dụng thuật này, cái này Ngọc Bảo lâu sau lưng quả nhiên có đại vận hoàng triều cao tầng thăm dự. Người phục vụ tại một cái tinh mỹ khắc hoa cửa gỗ trước dừng bước lại, đưa tay ra hiệu, cung kính nói ra: "Khách nhân, nơi này chính là tầng thứ tư, cất giữ lấy một số chân quý đan dược." Dứt lời, người phục vụ nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm thuần hậu mùi thuốc, như mãnh liệt thủy triều bàn đập vào mặt, cái kia hương khí trùng, hỗn hợp có các loại chân quý thảo dược đặc biệt khí tức. Diệp Dương ánh mắt quét qua, trong nháy mắt ổn định ở một cái tinh xảo bạch ngọc hộp bên trên. Cái này hộp toàn thân óng ánh sáng long lanh, uyển như là dương chi ngọc tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận, trên nắp hộp khắc lấy phi thiên môn ba cái cổ pháp chữ triện, tiểu chữ cứng cáp mạnh mẽ, phản phất tận chứa cổ lao sức mạnh. Đây là phi thiên môn tam bảo vạn đứng cao. Người phục vụ ở một bên hợp thời giải thích nói, hơn nữa là năm nay phi thiên môn nhất mới luyện chế phiên bản, dược hiệu so với dị vãng càng tốt hơn. Diệp Dương con ngươi có chút co rụt lại, cái này tam bảo vạn đứng cao tam vị nhất thể, từ trước đến nay là trong môn chí bảo, tuyệt khó truyền ra ngoài. Trước đó tại cái kia nguyên thủy hoang lâm bên trong, mấy cái chân nhân cảnh giới tu sĩ vì tranh đoạt tam bảo vạn đứng cao ra tay đánh nhau bộ dáng, liền có thể biết vật này chân quý. Khách nhân nếu là cảm thấy hứng thú, có thể. Người phục vụ còn chưa dứt lời, đột nhiên một trận thanh phong lặng yên phất qua, cái kia gió nhu hòa lại mang theo một tia không hiểu quỷ dị. Diệp Dương chỉ cảm thấy hoa mắt, phản phất có một đạo bạch sắc quang ảnh hiện lên, đợi ánh mắt khôi phục rõ ràng, một vị thân mang xanh nhạt trưởng bảo lão giả đã đứng bình tĩnh tại bạch ngọc hộp trước. Lão giả này hạ phát đồng nhan, sắc mặt hồng nhuận phớt phớt, tựa như tiên nhân hạ phàm. Trong tay cầm một thanh ngọc như ý, khiết bạch vô hà, tản ra ánh sáng nhu hòa, phản phất cùng lão giả hòa làm một thể. Lão giả ánh mắt như điện, tại Diệp Dương trên thân nhẹ nhàng đảo qua, ánh mắt kia nhìn như bình thản, lại phản phất có thể nhìn rõ lòng người. Sau đó, lão giả có chút mở miệng, thanh âm bình thản lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, vị đạo hữu này, thế nhưng là đối tam bảo vạn ứng cao cảm thấy hứng thú. Diệp Dương chỉ cảm thấy một cỗ vô hình lại bàng bạc áp lực, như bài sơn đảo hải đập vào mặt. Pháp tướng chân nhân, hơn nữa còn là sắp tiếp xúc đến nguyên thần đạo cảnh pháp tướng chân nhân. Diệp Dương đôi môi hé mở, ngay lúc này, trong chốc lát, hắn bỗng cảm thấy cái này ngọc bảo lâu lại bắt đầu như gặp phải như địa chân có chút rung động. Cái này nhỏ xíu chấn động, mang theo một loại nào đó chẳng lành báo hiệu, trong không khí lặng yên lan tràn. Mặt của lão giả sắc trong nháy mắt trở nên như lâm đại địch, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh đột biến, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng kinh hoàng. Chỉ thấy ngọc trong tay của hắn như ý, đột nhiên nổi lên ánh thanh quang, quang mang kia tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ chói mắt, vững chắc lại bảy tầng ngọc bảo lâu. Không tốt. Lão giả lời còn chưa dứt, phản phất bị hắn một câu đánh thức ngủ say cự thú, cả tòa ngọc bảo lâu trong nháy mắt như gặp cuồng nộ biển động, kịch liệt lay động. Diệp Dương chỉ cảm thấy trong thai một trận bù, phản phất có vô số con ong mật đang điên cuồng vỗ cánh, một cỗ bàng bạc mà kinh khủng thủy hỏa ba động, như mãnh liệt mạch nước ngầm, từ trên lầu chuyển tới. Thật có lỗi, trên lầu ra chút khó giải quyết vấn đề, còn xin đạo hữu chờ một lát. Lão giả vội vàng bỏ xuống câu nói này, thân hình như quỷ mị bàn lóe lên, liền muốn hướng phía trên lầu chạy đi. Nhưng mà, hắn không đợi được lên trên lầu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng biết hai nhức có quanh mình, như là một viên tạc đạn nặng ký trên lầu ầm vang nổ vang. Diệp Dương vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tầng lầu liền bắt đầu kịch liệt lắc lư, sau đó một khe hở khổng lồ như giữ tận vết thương, trong nháy mắt vỡ ra. Nóng bỏng ánh lửa, như ác long rít gào bản từ đó phun ra ngoài, ánh lửa kia mang theo khí tức hủy diệt, trong nháy mắt đem không khí chung quanh nhóm lửa. Oeng! Ngay sau đó, một cái cự đại đan lô như thiên thạch rơi xuống bản từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà nện trong đại sảnh. Mặt đất trong nháy mắt như mạng nện vỡ ra, từng đạo vết rách hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn. Cái kia đan lô toàn thân tản ra cổ pháp màu vàng xanh nhạt quang trạch, thân lò bên trên, nhất long một phượng sinh động như thật, một thanh một đỏ, xoay quanh mà lên. Màu đỏ long, đại biểu cho ngọn lửa nóng bỏng chi lực, giờ phút này đang không ngừng phun ra cháy hừng hực hỏa diễm, ngọn lửa kia như cùng một đầu hung mãnh lửa thú, dương nhanh múa đuốt nhào hướng bốn phía. Màu xanh long thì tượng trưng cho băng lãnh hơi nước chi lực, liên tục không ngừng phóng xuất ra băng lãnh thấu xương hơi nước tràn ngập ra, như cùng hoàn toàn lạnh lẽo mê vụ, đem hết thể chung quanh đều bao phủ trong đó. Hai loại hoàn toàn tương phản sức mạnh, tại đan lô chung quanh điên cuồng xen lẫn, va chạm, bốn phía xương mù dập dờn, không khí chung quanh đều tại cố lực lượng này dưới vặn vẹo biến hình. Chương 879-2, Âm Dương Hỏa Lò Phi Thiên Môn Vật Cũ. Chương 879-2, Âm Dương Hỏa Lò Phi Thiên Môn Vật Cũ. Âm Dương Hỏa Lò. Lão giả thấy thế, không khỏi là thất thanh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng hoảng sợ. Làm sao lại mất khống chế? Nhìn thấy cái này Âm Dương Hỏa Lò trong mắt, Diệp Dương lập tức mắt sáng rực lên, hắn trong tay áo tam bảo linh hà, giống như là bị một cái bàn tay vô hình bỗng nhiên nắm chặt, bắt đầu không bị khống chế bắt đầu sao động. Cảm nhận được đan lô chung cái kia bành trướng mãnh liệt thủy hỏa chi lúc, Diệp Dương trong lòng lại dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác thân thiết, phản phất lò luyện đan này cùng hắn có một loại nào đó thiên ti vạn lũ liên hệ. Nương theo lấy hắn tu vi ngày càng tăng lên, hiện nay có thể để cho hắn sử dụng đan lô đã càng ngày càng ít. Mặc dù nương theo lấy hắn tu vi gia tăng, đối với một số phổ thông đan dược, hắn đã có thể làm đến hư thất luyện đan. Nhưng là, nếu là muốn luyện chế một số tốt nhất đan dược, vẫn như cũ yêu cầu đan lô trợ giúp. Giờ phút này, nương theo lấy đan lô xuất hiện, không gian chung quanh bắt đầu giống như tờ giấy bặm mẻo, ngọn lửa nóng bỏng cùng băng lãnh hơi nước không ngừng xung kích lẫn nhau, va chạm, bộc phát ra một trận lại một trận đình thai nhức óc quanh mình. Bên trong đại sảnh nhiệt độ như là ngồi xe cắp treo bảng chợt cao chợt thấp, vừa còn như đặt mình vào biển lửa, trong nháy mắt lại như rơi vào hầm băng. Chung quanh những cái kia trưng bày lấy chân quý đan dược và pháp bảo tủ trưng bày, tại luồng sức mạnh mẽ này dưới, nhao nhao như yếu ớt pha lê bản vỡ vụn, các loại chân quý đan dược, pháp bảo rơi lả tả trên đất, tại hỗn loạn trường năng lượng trung lộ ra như thế bất lực. Đạo hữu cẩn thận. Lão giả lòng nóng như lửa đốt, hét lớn một tiếng, ngọc trong tay như ý tách ra hào quang lộng lẫy chói mắt, quang mang kia như là một vòng nắng gắt, ý đồ ngăn chặn đan lô điên cuồng bạo động. Nhưng mà, cái này Âm Dương Hỏa Lò ẩn chứa sức mạnh, vượt xa khỏi lão giả tưởng tượng. Hắn áp chế, không chỉ có không có đưa đến lắng lại tác dụng, ngược lại như là chọc giận đầu này ngủ say cự thú, khơi dậy mãnh liệt hơn phản kháng. Chỉ thấy Đỏ Phượng Phù Điêu bỗng nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, một đạo hừng hực không gì sánh được hỏa trụ, như kích quang bản phun ra, cùng lúc đó, Thanh Long Phù Điêu cũng không cam chịu yếu thế, phóng xuất ra Thao Thiên Cự Lãng, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát, thủy hỏa chi lực điên cuồng xen lẫn, tạo thành một mảnh có hủy diệt tính cơn bão năng lượng, chỗ đến, hết thảy đều là bị phá hủy. Đây là Diệp Dương trong mắt lóe lên một tia ánh mắt khiếp sợ, hắn đã từng thấy qua rất nhiều đan lô, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua bực này thần kỳ đan lô. Vậy mà tại không có người thúc dục tình huống dưới, chính mình tản mát ra thủy hỏa chi lực, tựa như là có được bản thân ý thức tầm thường. Tất nhiên là cái 10 phần tốt bảo vật. Giờ phút này, nhìn thấy cái này phảng phất trong bóng đêm tìm được một tia tự quang. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, từng đạo thủy thuộc tính chân khí, như linh động như sợi tơ, hướng phía đan lô quấn quanh mà đi. Kỳ tích phát sinh, những này chân khí sợi tơ lại có thể ở một mức độ nào đó dẫn đạo đan lô bên trong thủy hỏa chi lực, phản phất hắn cùng cái này thần bí đan lô ở giữa, thành lập nên một loại vi diệu liên hệ. Lão giả thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, không khỏi sợ hai thán nói, đạo hữu thủy pháp thuật luyện đan, có thể cùng âm dương hỏa lò sinh ra kỳ diệu như vậy của mình. Cái này âm dương hỏa lò chính là Hoàng Lăng chạy ra chi vật thần bí dị thường, nghe nói cùng một vị vẫn lạc lôi kiếp đại năng có không nói ra được quan hệ. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn ung dung chuyển một cái, không biết suy nghĩ cái gì. Cái gì? Lôi kiếp đại năng? Nghe đến đó, Diệp Dương không khỏi sửng sở, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Lôi kiếp đạo nhân, thôn lôi thị hỏa, bảo thể đại thành, nhưng cùng tiên địa chi lực hợp nhất, cho dù là cự ly này thần hồ kỳ thần tiên nhân, cũng chỉ có cách xa một bước. Thế nhân chỉ là nghe qua, từ chưa có người từng thấy. Thậm chí, liên liên bực này tiền bối có tồn tại hay không lấy thế gian cũng không có ai biết. Hắn cũng không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại ở chỗ này gặp được bực này vật thần kỳ. Diệp Dương con ngươi co lại nhanh chóng, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh cùng khó có thể tin lò luyện đan này. Diệp Dương ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn chăm chú trước mắt tôn này khí thế phi phàm âm dương hỏa lò. Thân lò bên trên, đỏ thanh song long lốn lượn chiếm cứ, sinh động như thật, phảng phất một giây sau liền sẽ đằng không mà lên. Ngọn lửa nóng bỏng cùng băng lánh hơi nước từ song long thân thể liên tục không ngừng dâng lên mà ra, đan vào lẫn nhau va chạm, tản mát ra làm người sợ hãi kinh khủng ba động, phảng phất tại hướng thế nhân tỏ rõ lấy bất phàm của nó. Diệp Dương hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm kích động, chậm rãi quay người, mặt hướng lão giả bên cạnh, nôn từ khẩn thiết nói, tiền bối, không biết lò luyện đan này, ngài có thể bỏ những thứ yêu thích. Lão giả nghe nói lời ấy, lông mày có chút nhăn lại, sắc mặt để lộ ra một tia khó xử, chậm rãi nói ra, đạo hữu có chỗ không biết à, cái này âm dương hỏa lò chính là trước đây không lâu mới từ trong hoàng lăng chạy ra, chính là năm đó thánh hoàng luyện chế đan dược sử dụng. Như thế hiếm thấy chất bảo, chỉ sợ. Diệp Dương không chút hoang mang, thần sắc cũng dung, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nâng tay, từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc. Bình ngọc này toàn thân óng ánh sáng long lanh, tựa như dương chi mỹ ngọc điêu khắc thành, tại tia sáng chiếu rọi, chiết xạ ra nhu hòa mà hào quang sáng chói. Xuyên thấu qua thân bình, mơ hồ có thể thấy được trong đó một viên thuốc chính lưu chuyển lên kim quang nhàn nhạt, quang mang kia phảng phất thần hy sơ chiếu, thần bí mà mê người. Đây là? Lão giả ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, trong mắt lóe lên một vòng khó mà che giấu ngạc nhiên cùng hiếu kỳ. Diệp Dương khẽ miệng có chút dương lên, cũng không ngôn ngữ, chỉ là nhẹ nhàng mở ra nắp bình. Trong chốc lát, một cỗ huyền diệu khó giải thích kỳ dị khí tức, như cùng một đầu ẩn nút đã lâu cự thú, đột nhiên tràn ngập ra. Cái này trong hơi thở, phản phất tận chứa giang sơn xá tắc nặng nề cùng tan thương, lại xen lẫn một tia như có như không, mở mịt linh hoạt kỳ ảo bất bị, làm cho người phản phất đặt mình vào giữa thiên địa, cảm nhận được một loại hùng vĩ mà lực lượng thần bí. Đan dược này, lão giả thấy thế, không khỏi la thất thanh, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhìn xem Diệp Dương trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh. Mấy ngày trước đây đại vận hoàng triều kinh đô chấn động, trên phố nghe đồn, nói là bởi vì một viên vô song đan dược như thế, hẳn là chính là đan này. Diệp Dương vẫn như cũ cười không nói, chỉ là nhẹ nhàng đem bình ngọc hướng phía trước đưa, ánh mắt bên trong mang theo một tia chắc chắn cùng mong đợi. Lão giả hai tay run nhẹ nhẹ, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận bình ngọc, hắn xích lại gần cẩn thận chu đáo lấy trong đó đan dược. Chỉ thấy cái kia đan dược mặt ngoài, hiện đầy tinh mịn mà tinh xảo đường vân, tựa như một bức hơi co lại núi non sông ngoài hình, mỗi một đạo mạch lạc đều phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, một đạo như có như không kim sắc long khí, chính như cùng linh động du long, tại đan trong dược chậm rãi du tẩu, tản ra một cỗ tôn quý mà uy nghiêm khí tức. Lấy chân nhân cảnh giới, có thể luyện chế ra ẩn chứa nguyên thần đạo lực đan dược. Lão giả tự lẩm bẩm, nhìn về phía Diệp Dương ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục cùng tán thưởng. Đạo hữu thiên tư, quả nhiên là kinh thế hai tụ, thế gian hạn hữu a. Lão giả hít sâu một hơi, bình phục một lần tâm tình kích động, thần sắc trở nên trịnh trọng lên. Không biết đạo hữu nhưng nguyện trở thành ta Ngọc Bảo lâu khách khanh. Nếu như đạo hữu đáp ứng, cái này âm dương hỏa lò liền giao cho đạo hữu sử dụng. Diệp Dương trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đối phương nói tới chính là sử dụng, mà không phải tặng cho, cái này ý tứ đại biểu trong đó, Diệp Dương tự nhiên minh bạch. Bất quá trở thành Ngọc Bảo lâu khách khanh, tiến tới lấy có lợi địa vị tiếp xúc cái kia tế thiên quỷ điện, vốn chính là Diệp Dương trong kế hoạch một vòng. Lò luyện đan này chỉ cần tại hắn không chế phạm vi bên trong, về sau vô luận như thế nào tới nói, tổng có thể nắm ở trong tay biện pháp. Chỉ là do dự một chút, Diệp Dương liền trầm ngâm một lát, thần sắc trầm ổn mà hỏi thăm, không biết khách này khanh chức vụ, cụ thể có yêu cầu gì. Lão giả mỉm cười, nụ cười hòa ái dễ gần, nói ra: "Đạo hữu yên tâm, ta Ngọc Bảo lâu đối đãi khách khanh, từ trước đến nay lễ ngộ có thừa. Chỉ cần đạo hữu hàng năm vì trong lầu luyện chế 3 lần đan dược là được, về phần thời gian còn lại, đạo hữu tận có thể tự do làm việc, không nhận bất luận cái gì câu thúc." Mà xem như đáp lại, Ngọc Bảo Lâu cũng có thể cho đạo hữu cung cấp nhiều toa thuốc hơn, đan dược vật liệu, cùng với trợ giúp tu vi tăng lên tới cơ hội. Diệp Dương khẽ gật đầu, suy tư một lát sau, nói ra: "Đã như vậy, vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh." Lão giả vui mừng quá đỗi, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, lúc này sờ tay vào ngực, lấy ra một viên tử kim lệnh nhãn hiệu. Lệnh bài này tạo hình cổ phác, điêu khắc tinh mỹ, bên ngoài phủ điêu một cái cự đại Ngọc Bảo Lâu ngoại hình. Lão giả tướng lệnh nhãn hiệu đưa về phía Diệp Dương, nói ra: "Đây là ta Ngọc Bảo Lâu khách khanh lệnh, nắm lệnh này, đạo hữu liền có thể tự do xuất nhập trong lầu các nơi. Về phần cái này âm dương hỏa lò, kể từ hôm nay, liền trở về đạo hữu sử dụng." Diệp Dương gật gật đầu. Cùng Diệp Dương đạt thành hiệp nghị về sau, lão giả chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái cổ pháp hộp gỗ, hộp thân điêu khắc phức tạp phù văn, ẩn ẩn lộ ra một cổ pháp khí tức. Hắn nhẹ nhàng mở ra hộp gỗ, bên trong nằm lấy một viên óng ánh sáng long lanh ngọc giản bên trên ẩn ẩn có lưu quang lấp lóe, phản phất ẩn chứa vô tận huyền bí. Cái này chính là Tam Bảo Vạn Ứng Cao Đan Vương. Cái gì? Đấu chương xong, chương 880, 1, Tam Bảo Vạn Ứng Huyền Lam Pháp Đan chương 880, 1, Tam Bảo Vạn Ứng Huyền Lam Pháp Đan viên thuốc này có thể cải tử hoàn sinh, chính là Áp Long Lĩnh Đại Tông Phi Thiên Môn bảo vật chân phái, do Hồng Hoa Thần Đồng Cao, Hành Hoàng Hộ Tâm Đan, Hoa Huyết Toàn Thắng Hoàn ba loại đan dược tổ hợp mà thành, mỗi một loại đơn lấy ra đều đủ để lệnh không ít người chấn động, huống chi ba cái hợp nhất, nó dược hiệu có thể sừng tiên. Ba cái hợp nhất chính là Tam Bảo Vạn Ứng Cao, vô luận thương thế nặng bao nhiêu, chỉ cần có một hơi tại, liền có thể khởi tử hồi sinh. Đây cũng là Tam Bảo Vạn Ứng Cao Đan Vương, ngươi lại nhìn xem. Diệp Dương tiếp nhận Đan Vương, trong lòng đột nhiên siết chặt. Tam Bảo Vạn Ứng Cao chính là Phi Thiên Môn bảo vật chân phái, Đan Vương từ trước bị nghiêm mật đảm bảo, cho dù là đệ tử trong môn phái, cũng cực ít có người có thể tiếp xúc đến hoàn chỉnh phương pháp luyện chế. Bây giờ Đan Vương này lại xuất hiện tại một ngoại nhân trong tay, có thể nào không cho tâm hắn kinh? Đừng nói là Phi Thiên Môn ra phản đồ hay sao? Diệp Dương do dự một chút, nhưng là vẫn nhận lấy ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, phương này mới thở dài một hơi. Hắn lúc này mới phát hiện, cái này trong ngọc giản ghi lại phương pháp luyện chế tàn khuyết không đầy đủ, rất nhiều chỗ mấu chốt đều bị mơ hồ mang qua. Hơn nữa cùng Phi Thiên Môn bên trong Tam Bảo Vạn Ứng Cao bay thủ pháp luyện chế có thật nhiều khác biệt. Chính tông Tam Bảo Vạn Ứng Cao chính là thủy pháp thuật luyện đan. Đan phương này bên trên ghi lại là hỏa pháp luyện chế chi thuật, lại dược liệu phối trộn và luyện chế trình tự đều cùng nguyên bản một trời một vực. Thẳng đến hắn sau khi xem xong, mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, căng cứng thần sắc cũng theo đó trầm tĩnh lại. Rất nhanh, Diệp Dương liền hiểu mục đích của đối phương. Đây là muốn chính mình phòng chế cái này Tam Bảo Vạn Ứng Cao, sau đó bán ra. Tam Bảo Vạn Ứng Cao, tự nhiên danh bất hư truyền, chỉ là cái này. Diệp Dương ngẩng đầu, trong giọng nói mang theo vài phần thoải mái. Lão giả nhẹ gật đầu. Không sai, đạo hữu quả nhiên tầm mắt bất phàm, cái này trong ngọc giản sắc thực phản phẩm, Phi Thiên Môn Tam Bảo Vạn Ứng Cao chính là trong môn bí thuật, há lại tùy tiện có thể lấy được. Cái này phiên bản đơn giản hóa đan vương, mặc dù không kịp nguyên bản, nhưng cũng hao phí rất nhiều tâm huyết. Ta mở ra lối riêng, đem nó chuyển thành hỏa pháp luyện chế. Mặc dù hiệu quả trên lệch không ít, nhưng cũng có thể miễn cưỡng được xưng tụng là thánh dược chữa thương. Nhưng là dù vậy, cũng đủ để gây nên vô số người tranh đoạt. Diệp Dương tán thưởng vài câu, lại mở miệng nói ra: "Chỉ là cái này phiên bản đơn giản hóa Tam Bảo Vạn Ứng Cao, dược hiệu chỉ sợ liền nguyên bản ba thành cũng chưa tới." Lão giả mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái: "Ba thành, có thể có nguyên bản một thành hiệu quả, liền đã đầy đủ kinh thế hai tụ. Ngươi cũng đã biết, cho dù là cái này một thành hiệu quả, cũng đủ làm cho vô số giang hồ nhân sĩ điên cuồng." Diệp Dương biết lão giả này tính toán về sau, cũng không tại nhiều nói, chỉ là tự mình thu lại đan dược này. Lão giả có chút nheo cặp mắt lại, ánh mắt kia giống như hai thanh sắc bén hàn mang. Phản phất muốn đem Diệp Dương mỗi một cái rất nhỏ biểu lộ đều phân tích tấu triệt, ý đồ từ ánh mắt của hắn giữa cử chỉ nhìn trộm ra dù là một tơ một hào sơ hở. Trầm mặc tại giữa hai người lan tràn ra, phản phất một trương vô hình người lớn, chăm chú bao phủ bọn hắn. Qua một hồi lâu về sau, lão giả rốt cục chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp lại mang theo vài phần bất động thanh sắc thăm dò. "Đạo hữu, lão phu xem ngươi thủ pháp luyện đan thành thạo tinh diệu, chỗ cho thấy kiến thức cũng là phi phàm chắc tuyệt, không biết ngươi sư tổng môn gì phái?" Diệp Dương thần sắc bình tĩnh như trước như thủy, phản phất bất tình lình hỏi thăm cũng không trong lòng hắn nhấc lên mảy may gợn sóng. Nhưng kỳ thật, trong lòng của hắn sớm đã như tinh vi vận chuyển máy móc, chuẩn bị xong cách đối phó. Hắn có chút chắc tay, dáng người đoan chính, ngựa khí lạnh nhạt rồi lại không mất cung kính. "Tiền bối quá khen rồi. Tại hạ tên là Bạch Không Mở, thở nhỏ liền đi theo gia sư tại Hải Ngoại Tiên Sơn trung dốc lòng tu hành. Sư môn chính là Ẩn Sĩ Đại Tông, từ trước đến nay điệu thấp làm việc, danh hào không tiện truyền ra ngoài." Lão giả nghe nói lời ấy, lông mày không tự giác hơi nhíu lại, giống như bị gió nhẹ thổi lên mặt hồ nổi lên liên y y, trong mắt của hắn trong nháy mắt hiện lên một tia khó mà phát giác nghi hoặc. Tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn trải qua giang hồ mưa gió, đối với trong giang hồ các đại môn phái, ẩn thế gia tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều có hiểu biết, nhưng cái này cái gọi là Hải Ngoại Tiên Sơn bên trong Ẩn Sĩ Đại Tông, hắn lại quả thực chưa từng nghe qua. Nhưng mà, trước mắt Diệp Dương, ngựa khi ung dung không đổi, phản phất tại trần thuật một kiện lại bình thường bất quá sự tình, trên mặt thần sắc càng là hào không dao động, chấn định tự nhiên, cái này khiến lão giả trong lúc nhất thời lại khó mà phán đoán lời nói thật giả. "Hải Ngoại Tiên Sơn." Lão giả thấp giọng thì thào lặp lại một lần, thanh âm phảng phất bị bốn chữ này tốn nhập vô tận trong suy tư. Suy tư một lát sau, hắn chậm rãi lắc đầu, trên mặt hiện ra một vòng cười khổ. "Đạo hữu đã không muốn nhiều lời, lão phu tự nhiên cũng không tiện lại nhiều truy vấn. Cái kia Hải Ngoại Tiên Sơn, vị trí chi cực kỳ bí ẩn, vị trí mênh mông vô ngần biển rộng chỗ sâu, quanh năm vân vụ lở lở, phảng phất tiên cảnh. đồng thời cũng ẩn nấp lấy vô số ẩn sĩ cao nhân, người bình thường cho dù cuối cùng cả đời cũng khó có thể tìm ra tung tích dấu vết. Diệp Dương khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng vừa đúng mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần khiêm tốn. Tiền bối ưu ái như thế, Bạch Mộ thật sự là vô cùng cảm kích, chỉ là sư môn có nghi vấn, không được tùy tiện hướng người ngoài lộ ra tông môn sự tình, mong rằng tiền bối có thể thông cảm một hai. Chương 882, Tam Bảo Vạn Ứng Huyền Lam Pháp Đan. Chương 882, Tam Bảo Vạn Ứng Huyền Lam Pháp Đan. Lão giả nhẹ nhàng khoát tay áo, sắc mặt nhiều hơn mấy phần thoải mái, phản phất vừa nghi hoặc đã theo gió tan đi. Không sao, không sao, chúng ta người tu hành đều có các bí ẩn, lão phu tự nhiên minh bạch đạo lý này, cũng sẽ không cơ cầu. U ám trong khu vực, ánh nến yếu ớt chiếu rọi ra lão giả thâm thúy mà ngưng trọng khuôn mặt. Hắn chắp tay sau lưng, đứng tại một mặt cổ lão trước vách đá, cao mày, mắt sáng như đuốc, phản phất muốn xuyên thấu qua cái kia nặng nề vách đá, xem thấu cái nào đó ẩn tàng trong mê vụ chân tướng. Bạch Vô Thiên, Hải Ngoại Tiên Sơn. Lão giả thấp giọng thì thào, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc cùng không cam lòng. Trong khoảng thời gian này, hắn phái ra thủ hạ đắc lực nhất thám tử, bốn phía tìm hiểu vị này Bạch Không Bờ lai lịch. Nhưng mà, nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, vô luận như thế nào cha, cũng không tìm tới liên quan tới người này mảy may tung tích. Phản phất người này thật là từ trong khe đá đụng tới đồng dạng, không có chút nào qua lại, hào không dấu vết. Cái này sao có thể? Lão giả thấp giọng tự nói, thanh âm tại trống trải trong thạch thất quen quần. Hắn sống nhiều năm như vậy, được chứng kiến vô số kỳ nhân dị sĩ, lại chưa bao giờ từng gặp phải như thế nhân vật thần bí. Một cái ủng có cao siêu như vậy luyện đan tạo nghệ người, làm sao có thể không có chút nào thanh danh? Huống chi, Diệp Dương thủ pháp luyện đan thành thạo lão luyện, hiển nhiên không phải mới ra đời hạng người. Như vậy người, làm sao có thể không có lai lịch? Nhưng mà, sự thật liền bày ở trước mắt. Thủ hạ của hắn cơ hồ là khắp chỗ có khả năng địa phương, thậm chí vận dụng trong lầu mạng lưới tình báo, nhưng như cũng không thu hoạch được gì. Cái này khiến lão giả cảm thấy đã hoang mang vừa bất đắc dĩ. Lão giả nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia dao động. Hắn dù chưa từng thấy tận mắt Hải Ngoại Tiên Sơn, nhưng cũng từng nghe tới một số nghe đồn. Nghe nói, tại cái kia biển rộng mênh mông chỗ sâu, ẩn giấu đi một số ngăn cách với đời ẩn sĩ đại tông, trong môn đệ tử đều là bất thế gia kỳ tài. Như cái này Bạch Không Bờ thật là đến từ nơi đó, cũng là giải thích được. Nghĩ tới đây, lão giả thần sắc dần dần hòa hoãn lại. Thôi, lão giả than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần thoải mái. Chỉ cần người này không có hài lòng, có thể làm việc cho ta liền tốt. Mà một bên khác, Diệp Dương nhẹ nhàng đẩy ra Ngọc Bảo Lâu vì hắn an bài tính thất chi môn. Một bước vào trong đó, mắt sáng như lúc bản cấp tốc đảo qua bốn phía, trong lòng không khỏi hơi chấn động một chút. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy, xa xa dãy núi, đúng như mặc nhiễm bức tranh, liên miên chập trùng, cảnh sắc núi rừng xanh sớm. Cái kia lượn lờ vân vụ, phản phất lụa mỏng bàn ở trong núi lượn lờ bước lên, tựa như một bức tự nhiên mà thành tranh sơn thủy quyển, vừa đúng treo ở trên vách tường. Trong phòng bày biện cực kỳ xa hoa, tinh thất một góc, lại có một tên thân mang lụa mỏng nữ tử, nàng dáng người thướt tha, mặt mày như bé. Giờ phút này, chính đang lặng lặng đánh đàn, ngón tay thon dài tại dây đàn bên trên nhẹ nhàng gảy, du dương tiếng đàn như róc rách như nước chảy đổ xuống mà ra, phản phất có một loại ma lực thần kỳ, có thể đem người trong lòng bụi bặm từng cái rửa sạch. "Công tử, nô tỳ đã sớm vì ngươi ấm được rồi giường." Nàng đứng dậy, không người một bên, lặng lặng chờ đợi Diệp Dương nhấm nháp. Nhưng mà, Diệp Dương thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, ánh mắt như điện sắc bén, cấp tốc đem bốn phía cẩn thận dò xét một lần. "Ngươi lui xuống trước đi." Nghe nói Diệp Dương nói như vậy, nữ tử kia đứng dậy, lộ ra một đôi thon dài mà trắng nõn đùi ngọc, nghĩ muốn nói chuyện, nhưng lại bị Diệp Dương ngăn trở. Nàng đành phải ôm đàn, sau đó chậm rãi lui ra ngoài. Tại xác nhận cũng không bất cứ dị thường nào về sau, Diệp Dương đi đến trước giường, sau đó đưa tay nhẹ nhàng bung lên, một cỗ vô hình pháp lực phun trào mà ra, trong nháy mắt đem cửa sổ đóng thật chặt, ngoại giới ồn ào náo động lập tức bị ngăn cách ra, toàn bộ tĩnh thất lâm vào một mảnh trong yên tĩnh. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng, xuất ra mấy cái trận kỳ rơi vào không gian bốn phía, lúc này ẩn vào trong hư vô, tại bốn phía chống đỡ đi lên một đạo ánh sáng màu xanh lam, đem ngoại giới hết thảy đều ngăn cách. Sau một khắc, Diệp Dương hai tay cấp tốc kết ấn, thể nội pháp lực như là buôn đằng giang hà, bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ pháp. Trong chốc lát, quanh người hắn nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt, kim quang này như là thần hy ánh sáng nhạt, mặc dù không lóa mắt, lại ẩn chứa lực lượng vô tận. Diệp Dương ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, lập tức lần nữa ngồi xếp bằng, quá chú tâm vùi đầu vào vạn tượng phù đồ quyết vận chuyển bên trong, lấy củng cố tự thân tu vi. Quanh người hắn kim quang càng sáng chói, khí tức cũng dần dần trở nên thâm thúy mà nặng nề, phảng phất một tòa nguy nga đứng vững sơn nhạc, mặc cho ngoại giới phong vân biến ảo, từ đầu đến cuối ngật đứng không ngã. Tính thất bên ngoài, chợ quỷ ồn ào náo động vẫn như cũ như thường ngày tầm thường phi thường náo nhiệt. Tiếng giao hàng, tiếng đánh nhau, đàm tiếu âm thanh đan vào một chỗ, phản phất là một bài không bao giờ ngừng nghỉ hòa âm. Vạn tượng phù đồ quyết. Diệp Dương ở trong lòng lặng lẽ niệm tụ. Hắn bây giờ đã đạt đến nguyên thần đạo cảnh sơ kỳ, khoảng cách nguyên thần đạo cảnh trung kỳ, nhìn như vẹn vẹn cách xa một bước. Nhưng mà, cái này nhìn như gang tấc một bước, kỳ thực cũng không bằng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tu vi càng đến đằng sau, muốn tiến bộ lại càng tăng khó khăn. Nguyên thần đạo cảnh trung kỳ, đó là một cái hoàn toàn cảnh giới khác nhau cấp độ, muốn đột phá cảnh giới này, không chỉ cần phải thâm hậu pháp lực tích lũy. Giờ phút này, Diệp Dương chậm rãi hai mắt nhắm lại, ngưng thần tinh khí, đem tâm thần hoàn toàn chìm vào trong đan điền. Ở mảnh này hắc ám mà thần bí thế giới bên trong, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thể nội pháp lực như mãnh liệt sóng cả bản không câu chuyện. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến cố lực lượng này, ý đồ từ đó tìm kiếm được cái kia một kia có thể đột phá bình cảnh vi diệu thời cơ. Thời gian tại trong yên tĩnh chậm rãi trôi qua, mỗi một phút mỗi một giây đều phảng phất là đối với hắn ý chí khảo nghiệm. Thật lâu, Diệp Dương chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia sắc bén tinh mang, phảng phất là vạch phá hắc ám một đạo thiểm điện. Hắn chậm rãi đứng dậy, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, nương theo lấy một trận pháp lực ba động, trước đó từ thú ma tông chi địa lấy được băng phách hoa lập tức xuất hiện ở trong tay. Mà tại trước người hắn thì là cái kia âm dương hồ lô. Chương 883, Tam bảo vạn ứng huyền lam pháp đan. Chương 883, Tam bảo vạn ứng huyền lam pháp đan. Băng phách hoa tựa như một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, phóng ánh sáng long lanh, tản ra lạnh lẽo thấu xương, phản phất có thể đem không khí chung quanh đều đông kết thành băng. Mà âm dương lô thì lộ ra cổ pháp nặng nề, thân lò bên trên khắp đầy lít nha lít nhít huyền ảo phù văn. Những phù văn này phản phất là cổ lao chú ngữ, ẩn chứa giữa thiên địa âm dương nhị khí huyền bí, ẩn ẩn có âm dương nhị khí tại lô thân chu vi lưu chuyển xoay quanh, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Huyền lam pháp đan. Diệp Dương thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia do dự. Huyền lam pháp đan, đây chính là chuyên môn trợ giúp nguyên thần đạo cảnh tu sĩ tăng cao tu vi cực phẩm đan dược, nó chân quý trình độ không cần nói cũng biết. Nếu có thể luyện chế thành công ra viên đan dược này, hắn đột phá đến nguyên thần đạo cảnh trung kỳ năm chắc không thể nghi ngờ đem ra tăng thật lớn. Tại tĩnh mịch trong tĩnh thất, Diệp Dương ngồi xếp bằng, khí tức quanh người trầm ổn mà nội liễm. Giờ phút này âm dương hồng lô được trưng bày tại Diệp Dương trước người. Nguyên bản đỏ lam nhị sắc đan lô tại Diệp Dương pháp lực rót vào phía dưới. Thân lò phảng phất bị một phân thành hai, một nửa bày biện ra ôn nhuận màu ngà sữa, tựa như sương sớm mới nổi lên, lộ ra nhu hòa khí tức. Một nửa khác thì là thâm thúy màu đen như mực, đúng như màn đêm thâm trầm, ẩn chứa lực lượng thần bí. Âm dương nhị khí tại trong lò ung dung lưu chuyển, phản phất tại diễn lại giữa thiên địa tuyên cổ bất biến pháp tắc, sinh sôi không ngừng. Diệp Dương vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi hít sâu một hơi, phản phất muốn đem cái này trong tinh thất linh khí đều nạp nhập thể nội. Ngay sau đó, đầu ngón tay hắn quang mang lóe lên, một giọt bóng ánh sáng long lanh giọt nước lặng yên ngưng tụ. Đây cũng là thủy pháp luyện đan thuật mở đầu chi thức, ngưng nước làm dẫn. Chỉ thấy cái kia giọt nước trên không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ mà linh động đường vòng cung, đúng như một viên sao băng vỡ lạc, tinh chuẩn mà rơi vào trong lò đan. Lên. Diệp Dương đột nhiên khẽ quát một tiếng, tiếng như hùng trùng, tại trong tinh thất quanh quẩn. Cùng lúc đó, hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, động tác như nước chảy mây trôi bản tự nhiên trôi chảy. Trong chốc lát, âm dương lô tách ra nhu hòa mà thánh khiết quang mang, thân lò bên trên viên khắc phù văn như là bị tỉnh lại tinh linh, dần dần sáng lên, tản mát ra thần bí mà khí tức cường đại. Diệp Dương cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một gốc băng phách hoa, cái này gốc linh dược tựa như băng điêu ngọc mài mà thành, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, tựa như thế gian tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Nhưng mà, nó chỗ phát ra thấu xương hàn ý, lại phảng phất có thể xuyên thấu cốt thủy, để cho người ta không rét mà run. Trên mặt cánh hoa, ngưng kết tinh mịn như xương băng tinh, tại quang mang chiếu rọi, lóe ra nhỏ vụn linh quang. Ngay tại băng phách hoa sắp đầu nhập đan lô trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Dương bén nhạy phát giác được một tia dị dạng. Lông mày của hắn có chút nhăn lại, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như ưng. Cơ hồ trong cùng một lúc, đầu ngón tay hắn giọt nước đột nhiên phốc một tiếng phân liệt ra đến, hóa thành mấy chục nhỏ thật nhỏ giọt nước, trên không trung cấp tốc sắp xếp tổ hợp, hình thành một cái huyền ảo mà thần bí trận đồ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diệp Dương hai tay như ảo ảnh nhanh chóng biến hóa pháp quyết, cái kia do giọt nước tạo thành trận đồ xoay chậm chậm đứng lên, phảng phất một cái cỡ nhỏ vòng xoáy, đem băng phách hoa vững vàng bao khỏa trong đó. Ngưng. Diệp Dương lần nữa khẽ quát một tiếng, thanh âm mặc dù không lớn, lại phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Theo cái này âm thanh ra lệnh, giọt nước trận đồ bỗng nhiên co bảo, như là một trường kín không kẽ hở lưới lớn, đem cái kia sợi âm sát chi khí sinh sinh bức ra. Chỉ nghe băng phách hoa phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, phản phất là tránh thoát trói buộc gieo họ, mặt ngoài băng xương đều chốc ra, lộ ra càng thêm óng ánh sáng long lanh, tiểu diễm bức át cánh hoa. Diệp Dương lúc này mới yên lòng đem băng phách hoa đầu nhập đan lô. Trong ngay mắt, âm dương trong lò đột nhiên dâng lên một cỗ hàn khí thấu xương, phản phất muốn đem chọn cái tinh thất đều đóng băng. Vách lò bên trên phủ văn nhận đến không khí lạnh kích thích, bắt đầu cấp tốc lấp lóe, quang mang lúc sáng lúc tối, phản phất tại tiến hành một trận kịch liệt chống lại. Diệp Dương không dám chậm trễ chút nào, lập tức lấy ra cái khác phụ dược, dựa theo sớm đã khắc trong tâm khảm đặc biệt chỉnh tự, từng cái đầu nhập trong lò đan. Mỗi đầu nhập một vị thuốc, hắn đều hết sức chăm chú, phản phất tại hoàn thành một trận thần thánh mà trang nghiêm nghi thức. Đến tận đây, luyện đan mấu chốt nhất chỉnh tự chính thức kéo ra màn che. Diệp Dương hai tay như là hai cái huyền chuyển nhảy múa hồ điệp, trong không khí lưu lại từng đạo mơ hồ tàn ảnh. Từng đạo thủy thuộc tính pháp quyết như là cỗ sao chổi đánh vào đan lô, mỗi một đạo pháp quyết đều ẩn chứa hắn thâm hậu linh lực cùng tinh xảo kỹ nghệ. Ở dưới sự khống chế của hắn, trong lò dược dịch khi thì như róc rách chảy xuôi tia nước nhỏ, ôn nhu mà thư giãn, lại như sôi trào mãnh liệt kinh đào hải lãng, khí thế bằng bạc, phản phất muốn xông phá hết thảy trở ngại. Âm dương nhị khí ở trong lò có thứ tự lưu chuyển, như là hai vị trung thành vệ sĩ, đem dược dịch bên trong tạp chất từng chút một loại bỏ, khiến cho càng tinh khiết. Định. Sau một khắc, Diệp Dương hai tay cấp tốc kết xuất một cái cực kỳ phức tạp thủ ấn, tam bảo linh hà gáo thét mà ra, từ lòng bàn tay chui ra, như hồng thủy bỡ đê, điên cuồng mà tuôn ra, hướng về đan lô quản chú mà đi. Tam bảo linh hà rót vào trong đó về sau, thay vào đó là trong lò truyền ra một trận kỳ dị vù vù âm thanh. Trong lò vù vù âm thanh càng vang dội, phản phất tại diễn tấu một trận thịnh đại hòa âm. Âm dương nhị khí cũng bắt đầu kịch liệt cuộn, như là hai đầu dây dưa cùng nhau cự lòng, ở trong lò tùy ý múa. Ngưng đan. Diệp Dương quát khẽ một tiếng, đan lô trung đột nhiên bộc phát ra một trận lam quang chói mắt, quang mang như là một vầng mặt trời chói chang, trong nháy mắt đem trọn cái tinh thất đều nhuộm thành màu xanh thẳm. Trong không khí tràn ngập một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc, đó là thành công hương vị, làm cho người say mê. Diệp Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng cứng thần kinh rốt cục có thể buông lỏng. Lúc này, Âm Dương Lô nắp lọ tự động từ từ mở ra, ba viên toàn thân xanh thẳm đan dược chậm rãi dâng lên, tựa như ba viên sáng chói sao trời, mỗi một quả đều tản ra ánh ánh quang mang. Tấu chương xong, chương 881, 1, người người nhốn nháo đổi mới về sau quan sát chương 881, 1, người người nhốn nháo đổi mới về sau quan sát ba viên huyền lam pháp đan phiêu phủ ở trước người. Tại cái này tĩnh mịch đan thất bên trong, từng sợi huyền như mộng huyền bản màu lam nhạt đan khí lượn lờ bốc lên, êm ái lượn lờ tại mỗi một tấc không gian. Đem chọn cái đan thất chiếu rọi đến phảng phất thâm thủy u tĩnh biển sâu, lộ ra một loại thần bí mà khí tức mê người. Diệp Dương lặng lặng đứng lặng tại đan lô trước đó, hai con ngươi chăm chú trong lọ viên kia tựa như hy thế chân bảo bản huyền lam pháp đan. Cái này mai huyền lam pháp đan toàn thân óng ánh sáng long lanh, đúng như tinh khiết nhất lam bảo thạch, tản ra làm cho người hoa mắt thần mê huyền diệu quang trạch. Đan dược mặt ngoài, phù văn như ẩn như hiện, như là linh động tinh linh ở tại bên trên luyện chuyển nhảy múa, lại phảng phất ẩn chứa giữa thiên địa cao thâm nhất chí lý, để cho người ta vẹn vẹn nhìn lên một chút, liền tâm sinh vẻ kính sợ. Rốt cục xong rồi. Diệp Dương thấp giọng tự lẩm bẩm, thanh âm kia trùng sen lẫn một tia không nên phát giác mọi bệnh. Hắn hít vào một hơi thật dài, ý đồ để cho mình tâm tình kích động dần dần bình phục lại. Diệp Dương chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, hai tay thành thạo kết xuất phức tạp tấn quyết. Quanh thân pháp lực cũng theo đó chậm rãi vận chuyển lại, như là bình tĩnh mặt hồ nổi lên tầng tầng liên ý, đem tự thân trạng thái từng bước điều chỉnh đến tốt nhất. Sau một lát, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt để lộ ra kiên định không thay đổi quyết tâm. Chỉ gặp hắn đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, cái viên kia huyền lam pháp đan phảng phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, từ trong lò đan nhẹ nhàng bay ra, vững vàng lơ lửng ở trước mặt của hắn. Đan dược trôi tản ra thanh đu hương khí, như là một dòng suối trong thấm vào ruột gan. Vẹn vẹn nhẹ nhàng hít vào một hơi, liền lập tức cảm giác được thể nội pháp lực phảng phất bị tỉnh lại mãnh thú, ẩn ẩn bắt đầu sao động. Tới đi. Diệp Dương quát khẽ một tiếng, thanh âm mặc dù không lớn, lại phảng phất mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn đung nhiên há miệng hút vào, huyền lam pháp đan trong nháy mắt hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, tựa như tia chớp chui vào trong miệng của hắn. Đan dược vừa vào bụng, một cỗ bàng bạc hùng hồn dược lực tựa như cùng một khóa tạc đạn nặng ký, ầm vang ở trong cơ thể hắn nổ tung, phản phất hóa thành sôi trào mãnh liệt thao thiên cự lãng, lấy bài sơn đảo hải chi thế quét sạch toàn thân của hắn. Diệp Dương chỉ cảm thấy trong kinh mạch của mình, phản phất có vô số nhỏ bé mà bén nhọn băng châm tại tùy ý du đậu, loại kia nhói nhói cùng thanh lương xen lẫn kỳ dị cảm giác, nhường hắn đã thừa nhận thống khổ, lại cảm nhận được một loại khác sức mạnh tại thể nội phun trào. Hắn không dám chút nào có chút chủ quan, lập tức hết sức chăm chú vận chuyển công pháp, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến cỗ này bàng bạc dược lực tại thể nội chậm rãi tuần hoàn. Theo dược lực tại thể nội không ngừng quyết tán, trong cơ thể hắn pháp lực bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người tăng trưởng. Nguyên bản như róc rách như suối chảy pháp lực, tại dược lực thôi thúc dưới, dần dần hội tụ thành buôn đằng không thôi giang hà, ở trong kinh mạch trùng trùng điệp điệp buôn đằng lấy, phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Diệp Dương có thể rõ ràng cảm giác được, cảnh giới của mình chính như cùng chậm rãi kéo lên cầu thang, vững bước hướng phía nguyên thần đạo cảnh trung kỳ dạo bước tiến lên. Giờ phút này, Diệp Dương cấp tốc nín hơi ngưng thần, đem toàn bộ tinh thần cùng sức mạnh đều tập trung lại, toàn lực vận chuyển công pháp. Ý đồ đem thể nội cái kia như là thoát cương ngựa hoang bản sao động pháp lực từng chút một áp chế xuống, đồng tiến đi cô đọng. Thời gian đang khẩn trương mà yên tĩnh bầu không khí bên trong từng phút từng giây trôi qua, Diệp Dương trên trán thời gian dần qua dịn ra mồ hôi mịn, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt chậm rãi trượt xuống. Nhưng ánh mắt của hắn lại càng lộ ra bình tĩnh mà trầm ổn, phảng phất một vị cổ lão pho tượng, kiên định không thay đổi thừa nhận đây hết thảy. Rốt cục, tại nào đó trong nháy mắt, trong cơ thể hắn pháp lực như là tích lũy đến cực hạn núi lửa, đạt đến một cái điểm tới hạn, sau đó, chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, phảng phất thiên địa cũng vì đó rung động. Bành! Một cỗ cường đại vô cùng khí tức như là mãnh liệt biển động, từ Diệp Dương trên thân đột nhiên bộc phát ra, toàn bộ đan thất đều tại cái này cỗ lực lượng cường đại trùng kích vào kịch liệt rung động. Cặp mắt của hắn đột nhiên mở ra, trong đôi mắt trong nháy mắt nổ bắn ra hai đạo còn như thực chất bản tinh quang, phảng phất có thể xuyên thủng thế gian vật vật. Quanh thân pháp lực như là mênh mông hải dương, sóng cả mãnh liệt, nó khí tức so với trước đó cường đại đâu chỉ mấy lần. Mặc dù còn chưa tới nguyên thần đạo cảnh trung kỳ, nhưng là cái này huyền lam pháp đan dược lực hoàn toàn chính xác bất phàm. Diệp Dương chậm rãi đứng dậy, tinh tế cảm thụ được thể nội cái kia cố bàng bạc đến cơ hồ muốn tràn xuất lực lượng, khóe miệng không tự chủ được câu lên một vòng tự tin mà thỏa mãn ý cười. Ánh bình minh vừa hé dạng, một sợi ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua song cửa sổ rải vào đan thất. Diệp Dương chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nội liễm, khí tức quanh người hùng hậu như vực sâu. Đi qua một đêm điều tức, thể nội pháp lực như giang hà trào lên, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Cái này huyền lam pháp đan quả nhiên bất phàm. Diệp Dương cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, khóe miệng có chút dương lên. Giờ khắc này, hắn cảm giác thần trí của mình so trước đó cường đại mấy lần, trong vòng phương viên trăm dặm gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Giờ phút này, liên liên nhục thể của hắn cường độ cũng tăng lên một cái cấp độ, kinh mạch cứng cáp hơn, đủ để tiếp nhận pháp lực càng mạnh mẽ hơn trùng kích. Bất quá, Diệp Dương cũng không đắm chìm trong đột phá trong vui sướng quá lâu. Hắn đứng dậy đi ra đan thất, đối giữ ở ngoài cửa đệ tử phân phó nói: "Đi cố phòng lấy tam bảo và ứng cao tài liệu luyện chế tới." Đệ tử lĩnh mệnh mà đi, không bao lâu liền bưng lấy một cái hộp ngọc trở về. Diệp Dương tiếp nhận hộp ngọc, mở ra xem, bên trong chỉnh tề trưng bày mấy chục chủng linh dược chân quý, mỗi một gốc đều tản ra linh khí nồng nặc. Đây đều là luyện chế tam bảo và ứng cao cần thiết vật liệu. Trở lại đan thất, Diệp Dương từ trong nhẫn chứa đồ tay lấy ra ố vàng ngọc giản. Phía trên chính ghi lại tam bảo và ứng cao phương pháp luyện chế. Đan này chính là thánh dược chữa thương, vô luận thương thế nặng bao nhiêu, chỉ cần ăn vào một viên, liền có thể cấp tốc hồi phục. Mặc dù, cái này tam bảo và ứng cao đan phương cùng nguyên bản có chỗ khác biệt. nhưng là hắn vốn là tam bảo vạn ứng cao người đề xuất, đối nguyên đan phương lý giải không ai bằng. Chương 881, 2, người người nốn nháo đổi mới về sau quan sát. Chương 881, 2, người người nốn nháo đổi mới về sau quan sát. Hỏa hầu cần lấy lửa nhỏ chậm chịu, đợi dược tính dung hợp sau lại chuyển thành lửa to rèn luyện. Diệp Dương tự lẩm bẩm, trong tay động tác không ngừng. Hắn đem linh dược từng cái đầu nhập đan lô, thần thức toàn bộ triển khai, cẩn thận cảm giác trong lọ dược dịch biến hóa. Thời gian từng giờ trôi qua, đan nhiệt độ trong phòng dần dần lên cao. Trong lọ dược dịch tại nhiệt độ cao dưới không ngừng lan lộn, tán phát ra trận trận dị hương. Đột nhiên, Diệp Dương trong mắt tinh quang lóe lên, trong tay pháp quyết biến đổi, đan lô hạ hỏa diễm đột nhiên tăng vọt. Trong lọ dược dịch tại lửa to rèn luyện dưới cấp tốc ngưng kết, hóa thành từng viên nóng ánh sáng long lanh đan dược. Xong rồi, Diệp Dương nhấc tay khẽ vẫy, tám quả màu vàng hơi đỏ bảo hộ tâm hoàn từ đan lô bên trong bay ra, rơi vào hắn sớm đã chuẩn bị xong trong bình ngọc. Đan dược mặt ngoài có nhàn nhạt đường vân, tản ra ánh sáng nhu hòa, xem xét liền biết phẩm chất cực tốt. Một đêm trôi qua, Diệp Dương trước mặt đã rốt cục hoàn thành tam bảo vạn ứng cao luyện chế. Hắn đem đan dược phân loại sắp xếp gọn, gọi người phân phó nói: "Đem những đan dược này đưa tiến đi." Người kia nhìn thấy trong phòng này mặt tam bảo vạn ứng cao giật mình không thôi, bất quá vẫn là lĩnh mệnh mà đi. Ngày hôm đó, Ngọc Bảo lâu bên ngoài đám người rộn rộn ràng ràng, mặc dù đại môn còn chưa mở ra, nhưng là ngoài cửa đã tụ tập không ít người tu hành. Bọn hắn hoặc đứng hoặc ngồi, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cửa lớn đóng chặt, mang trên mặt chờ mong và lo lắng. Nghe nói hôm nay Ngọc Bảo lâu yếu xuất thụ tam bảo vạn ứng cao. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Một cái thân mặc thanh sam trung niên tu sĩ thấp giọng hỏi: "Không sai." Bên cạnh một cái mặt mũi tràn đầy râu vai nón đại hán kích động nói ra: "Ta có người bằng hữu tại Ngọc Bảo lâu người hầu, gần nhất Ngọc Bảo lâu tựa hồ tới một vị cực kỳ lợi hại đại sư, đưa tới mấy cái tam bảo vạn ứng cao. Thế nhưng là trong truyền thuyết thánh dược chữa thương a." Chỉ chốc lát sau, Ngọc Bảo lâu đại môn từ từ mở ra. Đám người cùng nhau chen vào, thẳng đến đan dược khu mà đi. Ở nơi đó, không biết là ai hô một tiếng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trong quầy một cái hộp ngọc bên trên. Trong hộp ngọc lẳng lặng nằm lấy ba cái óng ánh sáng long lanh đan dược, mặt ngoài có nhàn nhạt đường vân, tản ra ánh sáng lưu hòa. Thật là tam bảo vạn ứng cao. Thanh sam tu sĩ kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy, cái này quan trạch, mùi thuốc này tuyệt đối là thượng phẩm. Ta muốn một viên. Đại hán râu quai nón không kịp chờ đợi hô: "Ta cũng phải, lưu cho ta một viên." Trang diện trong nháy mắt hỗn loạn lên, đám người tranh nhau chen lấn mà dâng tới quầy hàng, sợ chậm một bước liền mua không được truyền thuyết này bên trong thánh dược. "Chư vị, thì ngăn tĩnh." Ngọc Bảo lâu trưởng quý cao giọng nói ra. "Mọi người đều biết cái này tam bảo vạn ứng cao chân quý, cái này tam bảo vạn ứng cao số lượng có hạn, người trả giá cao được." Giờ phút này, tại cái này an tĩnh Ngọc Bảo lâu bên trong, đấu giá thanh âm giống như viên náo thủy triều, một trận cao hơn một trận, liên tiếp đem chọn cái tràng diện tô đậm đến phi thường náo nhiệt. 3 vạn khối linh thạch, 4 vạn khối linh thạch, 5 vạn khối. Rất nhanh, tam bảo vạn ứng cao giá cả, đúng như ngựa hoang mất cương, một đường điên cuồng tiêu thăng, trong nháy mắt đã đột phá 5 vạn khối linh thạch kinh người giá trên trời. Vị kia may mắn mua được đan dược tu sĩ, trên mặt tràn đầy khó tự kiểm chế vui sướng, phản phất trong nháy mắt có được thế gian nhất bảo vật chân quý, mà những cái kia chưa có thể đắc thủ các tu sĩ thì mặt mũi tràn đầy biết đầy ảo não cùng không cam lòng, nhao nhao vây tụ tại trưởng quỹ bên cạnh, đội vàng hỏi thăm khi nào mới có thể lại có này hàng. Ngay tại Ngọc Bảo lâu chỗ sâu, có một gian tĩnh mịch tinh thất. Giờ phút này, Diệp Dương cùng một vị tóc trắng xóa lão giả, chính xuyên thấu qua một mặt tựa như trong suốt nước hồ bàn thủy kính, lặng lặng quan sát bên ngoài phát sinh hết thảy. Một lão giả nhẹ nhẹ vuốt vuốt trong râu, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười vui mừng, tán thán nói: "Bạch đạo hữu quả nhiên bất phàm, trong mấy ngày ngắn ngủn, liền có thể luyện chế ra cái này tam bảo vạn ứng cao, quả thực làm cho người kinh thán không thôi." Diệp Dương khiêm tốn mỉm cười, cung kính nói ra: "Đạo hữu quá khen, chủ yếu vẫn là cái kia đan lô cùng với đan phương đối tác dụng." Lão giả khoát tay áo, trong mắt lóe lên một không chút nào che giấu vẻ tán thưởng, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được Diệp Dương khiêm tốn tâm ý, mở miệng nói ra: "Đạo hữu khiêm tốn, có thể không tiêu không gấp, thật sự là đáng quý." Diệp Dương nghe nói lời ấy, không khỏi có chút nhíu mày, thấp giọng nói ra: "Nhìn những người này tranh đến kịch liệt như thế, chẳng lẽ bọn hắn lại thật phân biệt không ra cái này tam bảo vạn ứng cao chính là phòng chế mà thành?" Lão giả nghe nói, không khỏi cười ha ha một tiếng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt qua mang, nói ra: "Diệp đạo hữu, ngươi thật đúng là đánh giá cao bọn hắn, lần này nghe tiếng đến đây phần lớn là một số quân nhân hoặc là mới vào tử phủ cảnh giới người tu hành, cái kia tam bảo vạn ứng cao chân quý dị thường, phi thiên môn muốn là bán ra cực ít, chân chính có hạnh thấy tận mắt người, quả thực lắc đắc không có mấy. Huống chi, ngươi luyện chế hàng nhái, vô luận là từ chất lượng bên trên nhìn, vẫn là cái kia phát ra mùi thuốc, đều cùng chính phẩm không kém bao nhiêu, gần như có thể đánh cháo, bọn hắn lại như thế nào có thể tùy tiện phân biệt ra được đâu?" Diệp Dương nghe xong, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới, cái này tam bảo vạn ứng cao lại hội dẫn phát to lớn như vậy manh động. Lão giả ánh mắt lộ ra một đạo thâm thúy quan mang, tựa hồ là đang biện giải cho mình, chậm rãi nói ra: "Đạo hữu, chuyện thế gian này, thật thật giả giả, vốn là như ngắm hoa trong màn sương, khó mà phân biệt đến rõ ràng. Huống chi, ngươi cái này phòng chế tam bảo vạn ứng cao, mặc dù dược hiệu hoàn toàn chính xác không kịp chính phẩm, nhưng so với bình thường chữa thương đan dược, lại muốn tốt hơn rất nhiều. Bọn hắn từ đó được lợi ích thực tế, như thế nào lại đi truy đến cùng đan dược này đến cùng là thật là giả đâu?" Diệp Dương trầm mặc một lát, cười cười, không nghĩ lần hai tranh luận, chậm rãi nhẹ gật đầu, nói ra: "Đạo hữu nói cực phải." Tính thất bên ngoài, Ngọc Bảo lâu bên trong ồn ào náo động vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, mọi người hoan thanh tiếu ngữ, đấu giá âm thanh đan vào một chỗ, còn đang không ngừng tranh đoạt tam bảo vạn ứng cao. Mà trong tính thất, Diệp Dương cùng lão giả đối thoại nhưng dần dần thấp chìm xuống, chỉ để lại một mảnh tĩnh mịch không khí trong không khí chậm rãi chảy xuôi. Tấu chương xong, chương 882, 1, U Minh gia tộc chương 882, 1, U Minh gia tộc. Diệp Dương trầm mặc một lát, cười cười, chậm rãi nhẹ gật đầu, nói ra: "Tiền bối nói cực phải." Tính thất bên ngoài, Ngọc Bảo lâu bên trong ồn ào náo động vẫn như cũ như ngày xưa bản phi thường náo nhiệt, mọi người hoan thanh tiểu ngữ, đấu giá âm thanh đàn vào một chỗ. Mà trong tính thất, Diệp Dương cùng lão giả đối thoại nhưng dần dần thấp chìm xuống, chỉ để lại một mảnh tĩnh mịch không khí trong không khí chậm rãi chảy xuôi. Phồn hoa Ngọc Bảo lâu bên trong, biển người như dệt, náo nhiệt đến như là huyên náo chi thủy. Trước kia thời điểm, nơi này cố nhiên cũng là chợ quỷ tôn quý chi địa, nhưng mà, chỉ làm cao giai trở lên tu sĩ sinh ý vô luận là thiên cương chân nhân, vẫn là Ngọc Bảo lâu trung giá cả đắt đỏ bảo vật, đều xa không phải tu sĩ tầm thường có khả năng gánh chịu lên. Nhưng là trong khoảng thời gian này, Ngọc Bảo lâu trung thái độ khác thường. Không biết từ nơi nào làm tới phi thiên môn một nhóm lớn tam bảo vạn đứng cao, vực này vật chân quý vậy mà cũng biến thành tùy thời có thể thấy. Thậm chí, giá cả so với chính phẩm còn giảm xuống không ít. Trong lúc nhất thời người người nhốn nháo, quả thực trở thành vô số người tu hành tha thiết ước mơ, cảnh tướng lao tới thánh địa. Vô luận là cô đơn chức bóng tán tu, vẫn là xuất từ danh môn đại phái tông môn đệ tử, đều là lấy có thể tại cái này Ngọc Bảo lâu mua hàng một viên tam bảo vạn ứng cao mà cảm giác sâu sắc vinh quang. Ngươi nhưng từng nghe nói, mấy ngày trước đây, có một vị tán tu tại bí cảnh bên trong vô ý thân chịu trọng thương, suýt nữa mệnh tang hoàn toàn. Ai có thể nghĩ tới, vẹn vẹn sử dụng một viên tam bảo vạn ứng cao, ngắn ngủi nửa ngày, thương thế kia lại như kỳ tích khỏi hẳn. Một tên thân mang u ám trường bảo tu sĩ, thần sắc sợ hãi thán phục, hạ giọng hướng bên cạnh đồng bạn giảng thuật. Cái này tính là gì? Một người khác đội vàng tiếp lời gốc dạng, trong giọng nói tràn đầy vẻ hâm mộ. Ta còn nghe nói, phi tiên môn trưởng lão lại tự mình hạ mình đến tận đây mua sắm, hơn nữa vừa ra tay chính là 3 cái. Theo ta thấy, cái này Ngọc Bảo lâu phía sau, nhất định là cùng phi tiên môn đã đặt thành một loại nào đó không muốn người biết hợp tác. Cái gì? Phi tiên môn người cũng xuất hiện. Người kia tựa hồ là không nghĩ tới lấy làm kinh hãi. Chắc không được Ngọc Bảo lâu có thể có như thế nhiều tam bảo vạn ứng cao, hóa ra là leo lên phi tiên môn cái này quả đại thụ che trời a. Áo bào xám tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó lại đem thanh âm ép tới thấp hơn, đạo: "Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này tam bảo vạn ứng cao công hiệu thật sự là kinh người, liền những cái kia nội tình thâm hậu đại tông môn đều coi trọng như vậy, chúng ta những tán tu này nếu là có thể nhiều dự trữ mấy cái, về sau sông sáo bên ngoài, cũng coi là nhiều hơn mấy phần bảo mệnh ý vào." Như vậy tương tự thảo luận, tại không ít người tu hành trong vòng luận quần liên tiếp, khắp nơi có thể nghe. Tam bảo vạn ứng cao vốn là chân quý dị thường, hơn nữa trọng yếu nhất chính là hàng hóa thưa thớt, không ít người chờ thời gian rất lâu, đều khó mà thu hoạch được. Thanh danh như là tật như gió, cấp tốc quét sạch toàn bộ đại vận hoàng triều, thậm chí ẩn ẩn có hướng xung quanh lan tràn khuyết tán trạng thái. Thời khắc này Diệp Dương chính đứng lặng tại Ngọc Bảo lâu chỗ cao trong tinh thất, xuyên thấu qua tinh xảo song cửa sổ, lặng lặng quan sát dưới lầu rộn rộn rằng ràng, người người nôn nháo đám người. Thâm thúy trong đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia trầm tư quan mang. Bây giờ thanh danh đã khai hỏa, tiếp đó chính là nhìn thấy thế nào thu hoạch được địa mạch long huyết. Diệp Dương nhẹ giọng tự nói, trong tay hứng hở mà thưởng thức lấy bóng ánh sáng long lanh, tản ra nhu hòa quang trạch hạnh hoàng hộ tâm đan. Đối tại hắn hiện tại mà nói, tam bảo vạn ứng cao luyện chế cũng không khó khăn, nhất là tại âm dương hỏa lò và yêu hóa phiên bản đan phương, so sánh với bình thường luyện chế càng đơn giản hơn rất nhiều. Địa mạch long huyết rất khó được, chẳng những ở lâu trong địa mạch, hơn nữa cực kỳ thưa thớt. Vật này yêu cầu long mạch và địa khí lẫn nhau gặp nhau, mới có thể sinh ra không lớn một đoạn. Bình thường tu sĩ dù là cuối cùng cả đời, cũng chưa chắc có thể tìm được. Vật này còn cần cẩn thận nhu đồ. Diệp Dương trầm ngâm một chút, con mắt bên trong hiện lên một đạo tinh quang. Trong khoảng thời gian này đến nay, Ngọc Bảo lâu thanh danh càng lúc càng lớn. Trong đó chỗ bán tam bảo vạn ứng cao, không những chưa từng có chút biến mất, ngược lại giống như liệu nguyên chi hỏa, rũ đốt rũ liệt, đem chọn cái đại vận hoàng triều quay đến xôn xao. Trong lúc nhất thời, trên phố nghe đồn như bay tán loạn tơ liễu, bốn phía phiêu tán. Có người nói chắc như đinh đóng cột, Sương Ngọc Bảo lâu đã cùng phi thiên môn ở giữa đã đạt thành cân đối. Cũng có người sinh động như thật miêu tả, nói Ngọc Bảo lâu không biết từ chỗ nào mời tới một vị ẩn thế nhiều năm luyện đan đại sư, cho nên mới có như thế thần kỳ đan dược ra mắt. Giờ phút này, tĩnh mịch trong tĩnh thất, bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Lão giả vững vàng ngồi ngay ngắn ở Diệp Dương đối diện, trong tay nhẹ nâng lấy một chén lượn lờ bốc lên lấy nhiệt khí trà xanh, thần sắc trang nghiêm. Tại trong những ngày kế tiếp, Diệp Dương quá chú tâm đầu nhập vào đan dược luyện chế bên trong. Hắn không chỉ dựa vào mượn tinh xảo luyện đan kỹ nghệ, luyện chế được càng nhiều phẩm chất thượng thừa tam bảo và đứng cao, còn nương tựa theo chính mình đối đan đạo đặc biệt lĩnh ngộ, lần lượt đẩy ra mấy loại hiệu quả kinh người tất cả đan dược mới. Những đan dược này một khi hiện thế, tựa như cùng tự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt tại tu hành giới nhấc lên một trận hành động. Nó thần kỳ công hiệu, dẫn đến vô số tu sĩ cảnh tướng truy phủng, thậm chí liền luôn luôn cao cao tại thượng hoàng thất đều cố ý phái người đến đây mua sắm. Nhờ vào những đan dược này bán chạy, Ngọc Bảo lâu sinh ý càng phát triển không ngừng, mỗi ngày đều là đông như chảy hội, tài nguyên rộng tiến bảo, kiếm được đầy bồn đầy bát. Mà Diệp Dương thanh danh cùng địa vị cũng như cái kia lên như diều gặp gió chơi diều, nước lên thì thuyền lên, trở thành đại vận hoàng triều trung chạm tay có thể bỏng, có thụ chú mục nhân vật. Hôm nay Ngọc Bảo lâu bên trong đàn hương lượn lờ, từng kia từng sợi hương khí, tựa như nhu hòa sa mỏng, trong không khí chậm rãi tràn ngập ra, tạo nên một loại tĩnh mịch mà tưởng hòa không khí. Diệp Dương ngồi một mình tại nhã gian bên trong, thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt. Hắn lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, đầu ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng vuốt ve chén trà biên giới. Trong chén cháo bột xanh biếc, tựa như một dòng ngũ đầm, trong suốt mặt nước phản chiếu ra cái kia mang theo ủ rũ khuôn mặt.
Mạch đại sư không biết có đó không? Một đạo giàn mua mà thanh âm trầm ổn, từ đóng chặt ngoài cửa ung dung truyền đến. Diệp Dương nghe tiếng ngẩng đầu, chỉ thấy một vị thân mang áo bào xám lão giả, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, vươn bước đi đến. Lão giả râu tóc bạc trắng, như tuyết tinh khiết, nhưng mà cái kia một đôi tròng mắt lại sáng ngời hữu thần. "Đạo hữu." Diệp Dương đứng dậy. Trong khoảng thời gian này, hắn đã sớm mò thấy, vị lão giả này chính là Ngọc Bảo lâu phía sau người chủ sự một trong, ngoại hiệu Thanh Lâm. "Thanh Lâm đạo hữu." Diệp Dương chắp tay hành lễ, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Thanh Lâm trưởng lão cười khoát khoát tay, ra hiệu Diệp Dương không cần đa lễ như vậy, lo lắng mà hỏi thăm. "Không biết Bạch đại sư tại Ngọc Bảo lâu mấy ngày này, các phương diện nhưng còn quen thuộc." Chương 882.2, U Minh gia tộc chương 882.2, U Minh gia tộc nhận mông tiền bối dốc lòng trong nom, ở đây hết thảy đều để vãn bối rất cảm thấy thư thái. Diệp Dương khiêm tốn đáp. Thanh Lâm trưởng lão khẽ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi, trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói: "Bạch đại sư tuổi còn trẻ, lại tại đang đạo một đường có như vậy phi phàm tạo nghệ, quả thực khiến người khâm phục không thôi. Không biết Diệp đại sư nhưng từng có ý nguyện dài lưu ta Ngọc Bảo lâu, cùng chúng ta cùng nhau đem cái này đang đạo chi nghiệp phát dương quang đại." Diệp Dương trong lòng hơi động một chút, mặt ngoài nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh, bất động thanh sắc hỏi: "Tiền bối lời này, cụ thể là ý gì?" Thanh Lâm trưởng lão nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói ra: "Ta Ngọc Bảo lâu thành ý 10 phần, nguyện ý vì Diệp đại sư cung cấp tất cả nhu cầu tài nguyên. Vô luận là thế gian khó tìm chân quý dược liệu, vẫn là những cái kia vô cùng chân quý đan phương điển tịch, chỉ cần Diệp đại sư có chỗ nhu cầu, Ngọc Bảo lâu nhất định dốc hết toàn lực giúp cho thỏa mãn." Diệp Dương bén nhạy phát giác được, Thanh Lâm trưởng lão nói lời nói này thời điểm, trong mắt trong lúc lơ đãng hiện lên một tia dị dạng quang mang. Quang mang kia như là cỗ sao trổi thoáng qua tức thì, lại tựa như một đạo sắc bén hàn mang, nhường Diệp Dương trong lòng trong nháy mắt cảnh trung đại tác. "Đa tạ tiền bối ưu ái như thế." Diệp Dương suy tư thích hợp tìm từ, chậm rãi nói ra: "Chỉ là vãn bối trời sinh tính tự do vương tuồng đã quen, từ trước đến nay yêu thích bốn phía du lịch, mở mang tầm mắt. Nếu là lâu dài lưu tại một chỗ, chỉ sợ là khó thích ứng." Diệp đại sư không cần gấp gáp như vậy trả lời chắc chắn. Thanh Lâm trưởng lão đuổi vội vàng cắt đứt Diệp Dương lời nói, khẽ cười nói: "Đại sư không ngại lại suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Bất cứ lúc nào, Ngọc Bảo lâu đại môn, mãi mãi cũng vì Diệp đại sư mở rộng ra." "Đúng rồi." Thanh Lâm trưởng lão giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, từ trong tay áo lấy ra một cái ngọc giản, đưa về phía Diệp Dương, nói ra: "Đây là lão phu một điểm tâm ý, mong rằng Diệp đại sư không muốn từ chối, cần phải nhận lấy." Diệp Dương nghi ngờ tiếp nhận ngọc giản, thần niệm thăm dò vào trong đó xem xét, phát hiện bên trong ghi lại mấy loại cực kỳ hiếm thấy đan phương. Những này đan phương đều không thể tầm thường so sánh, nếu là lưu truyền đến ngoại giới, tất nhiên sẽ tại đan đạo giới nhấc lên một trận kinh đảo hải lãng, dẫn phát vô số người tranh đoạt. Cái này thật sự là quá quý giá. Diệp Dương giả ý chối từ, trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. "Bạch đại sư không cần phải khách khí." Thanh Lâm trưởng lão vừa cười vừa nói: "Lấy Bạch đại sư tại đan đạo bên trên thành tựu thâm hậu, những này đan phương chỉ có tại Diệp đại sư trong tay, mới có thể chân chính phát huy ra bọn chúng lớn nhất giá trị." Diệp Dương thấy thế, đành phải nhận lấy ngọc giản, trong lòng cảnh giác lại giống như thủy triều càng mãnh liệt. Thanh Lâm trưởng lão càng là như vậy nhiệt tình có thừa, hắn càng cảm thấy việc này phía sau giấu giếm nguy cơ, trong đó nhất định có trá. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Quả nhiên, rất nhanh vị này Thanh Lâm trưởng lão liền mở ra miệng: "Hôm nay đến đây, thực có một chuyện muốn nhờ, mong rằng Bạch đại sư có thể làm biệt thủ." Hắn hơi hơi dừng một chút, giống như tại châm trước ngôn tử: "Ta có một vị lão hữu, nó trong nhà có người thân chịu trọng thương, tính mệnh hấp hối, hy vọng có thể nhìn thấy Bạch đại sư một mặt." Diệp Dương nghe nói, lông mày không khỏi có chút nhăn lại, ngược lại cũng không phải là hắn không xuất thủ cứu giúp, mà là trước kia song phương ước định bên trên, cũng không có liên lụy tới bằng này. "Đạo hữu yên tâm, lần này tuyệt đối không nhường đường bạn nguy nan." Đối phương biểu thị, U Minh gia tộc nguyện ý lấy Huyền Âm Ngọc Tùy đem tặng. Thanh Lâm ánh mắt bình thản nhìn xem Diệp Dương, chậm rãi nói ra. Diệp Dương nghe nói lời ấy, trong lòng chấn động mạnh một cái. Huyền Âm Ngọc Tùy đồng dạng cực kỳ khó được, trong khoảng thời gian ngắn có thể trợ giúp tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tu vi rất lớn. Nhất là tại không ít thập nhân tu sĩ đột phá bình cảnh lúc, càng là bảo vật vô giá, rất khó được. Loại này thiên địa kỳ vật, cho dù là rất nhiều tông môn cũng chưa chắc có thể xuất ra một khối. Mà U Minh gia tộc vậy mà nguyện ý dùng cái này với tư cách thù lao. Nhưng mà càng làm cho hắn để ý, lại là U Minh gia tộc bốn chữ này. Gia tộc này từ trước đến nay thần bí khó lường, như là ẩn nấp tại sâu trong bóng tối bóng ma, hiếm khi ở trước mặt người đời triển lộ chân dung, lại cùng hoàng thất quan hệ rắc rối phức tạp, rắc rối khó gỡ, làm cho người khó mà nắm lấy. Đúng lúc này, nhã gian môn kẹt kẹt một tiếng, lần nữa bị chậm rãi đẩy ra. Một cái thân mặc hắc bảo nam tử trung niên, nện bước trầm ổn mà mạnh mẽ bộ pháp, lặng yên đi đến. Hắn khuôn mặt nghiêm hiểm, phản phất bị một tầng băng lãnh xương lạnh bao phủ, quanh thân tản ra một cỗ làm cho người toàn thân khó chịu âm lãnh khí tức, phản phất có thể đem không khí chung quanh đều đông kết. Vị này chính là U Minh gia tộc tộc trưởng U Long. Thanh Lâm trưởng lão thấy thế, vội vàng hướng Diệp Dương giới thiệu nói. U Long tộc trưởng có chút chắc tay, đối Diệp Dương nói ra: "Nghe qua Bạch đại sư tại Đan Đạo Phương diện tạo nghệ phi phàm, hôm nay có may mắn được thấy, quả nhiên danh bất hư truyền." Trong lời nói, mặc dù mang theo vài phần khách sáo, nhưng này cố thượng vị giả khí thế lại trong lúc lơ đãng toát ra tới. Diệp Dương đổi đội hoàn lễ, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, vị này U Minh gia tộc tộc trưởng tu vi thâm bất khả trắc, khí tức nội liễm rồi lại bằng bạc. Tại dạng này cường giả trước mặt, hắn không thể không treo lên 12 phần tinh thần. Không biết người bị thương hiện ở nơi nào? Diệp Dương bất động thanh sắc hỏi. Liền trong phủ. U Long tộc trưởng khẽ gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia lo âu. còn xin đại sư rời bước nhìn qua, chúng ta thật sự là lòng nóng như lửa đốt. Diệp Dương khẽ gật đầu, sau đó đi theo U Long tộc trưởng cùng nhau đi tới U Minh phủ đệ. Vừa một bước vào phủ đệ đại môn, một cỗ lạnh lẽo thấu xương tựa như mãnh liệt như thủy triều đập vào mặt. Toàn bộ trong phủ đệ âm khí âm u, phản phất bị một tầng vô hình mù mịt bao phủ, liền liền cái kia nguyên bản ánh mặt trời sáng rỡ, chiếu vào lúc cũng lộ ra ảm đạm mấy phần, phản phất bị cái này khí tức âm sâm thôn phệ qua mang. Rốt cục, tộc trưởng đem Diệp Dương dẫn tới một chỗ mật thất trước đó. Cửa mật thất từ từ mở ra, một cỗ càng thêm âm khí nồng nặc đập vào mặt. Trong mật thất trên giường đá, lặng lặng nằm lấy một cái hình như tiểu tụy lão giả. Diệp Dương chỉ nhìn thoáng qua, liền không nhịn được hít sâu một hơi. Lão giả kia cả người khô quắt đến như là một trương rúm gió giấy, làn da chăm chú dán tại xương cốt phía trên, phản phất một bộ sớm đã hong khô thây khô, không có chút nào sinh cơ có thể nói. Nhưng nhất làm cho Diệp Dương khiếp sợ không thôi chính là, lão giả loại thương thế này, lại cùng hắn tại Tế Thiên Quỷ Điện trung nhìn thấy những cái kia bị tàn nhẫn rút ra tinh huyết tu sĩ giống nhau như lúc. Đây là? Diệp Dương cưỡng chế trong lòng như sóng to gió lớn chấn kinh, cố gắng nhường thanh âm của mình nghe tới bình tĩnh một số. Gia tổ 3 ngày trước đột nhiên bị thương nặng, chúng ta nghĩ hết các loại biện pháp, nhưng như cũng không cách nào đem nó cứu chữa. Tộc trưởng bất đắc dĩ thở dài, trong mắt tràn đầy sầu lo cùng lo lắng. Nghe nói Diệp đại sư đang đạo thông thần, y thuật tinh xảo, lúc này mới mạo muội đến đây, khẩn cầu đại sư xuất thủ tương trợ. Diệp Dương hít sâu một hơi, tiến lên cẩn thận xem xét lão giả thương thế. Đi qua một phen dò xét, hắn phát hiện lão giả tinh huyết trong cơ thể cơ hồ bị rút khô, liền liền nguyên thần cũng biến thành cực kỳ yếu ớt, phảng phất đến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Loại thương thế này, tuyệt không phải phổ thông thủ đoạn có khả năng tạo thành, phía sau nhất định ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Ta yêu cầu một chút thời gian chuẩn bị. Diệp Dương trầm ngâm một lát sau nói ra, mặt khác, như muốn cứu tốt hắn, trừ cái đó ra còn cần địa mạch long huyết làm chủ dược. Cái này, địa mạch long huyết. U Minh Long đông nhiên đứng người lên, sắc mặt đột biến. Trong mật thất ánh đến tùy theo chập chờn, ở trên tường bỏ ra vặn mèo cái bóng. Mấy vị trưởng lão cũng là đưa mắt nhìn nhau, trong mắt khó nén chấn kinh chi sắc. Diệp Dương thần sắc như thường, tiếp tục nói, thân thể của hắn đã đến nỏ mạnh hết đà, nếu muốn cứu sống, nhất định phải dung nhập địa mạch long huyết. Nếu không cho dù luyện thành, dược hiệu cũng sẽ giảm mất đi nhiều. Một vị trưởng lão không nhịn được mở miệng, Bạch đại sư có chỗ không biết, địa mạch long huyết chính là thiên địa tinh hoa chỗ tụ, ngàn năm khó gặp. Ta U Minh gia tộc mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng cũng im ngay. Tộc trưởng nghiêm nghị đánh gãy, lập tức chuyển hướng Diệp Dương, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Diệp đại sư đã mở miệng, chắc là có nắm chắc, chỉ là không biết cần bao nhiêu địa mạch long huyết. Diệp Dương con mắt bên trong lộ ra vẻ khác lạ, không nghĩ tới đối phương vậy mà thật sự có chút thủ đoạn, hắn mở miệng nói ra, một sợi là đủ. Diệp Dương đưa ngón trỏ ra, nhưng nhất định phải là thuần chính địa mạch long huyết, không thể trộn lẫn cái khác tạp chất. Tộc trưởng trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Được, U Long tộc trưởng rốt cuộc quyết định. Bạch đại sư xin yên tâm, ta cái này tập hợp gia tộc lực lượng trước đi tìm. Tấu chương xong, chương 883, 1, lại gặp khủng tức đại minh vương giống như chết còn sinh, đã canh tân, cầu đặt mua. Chương 883, 1, lại gặp khủng tức đại minh vương giống như chết còn sinh, đã canh tân, cầu đặt mua. Chỉ là, U Long tộc trưởng tìm thời gian rất lâu, cũng không có được như nguyện mang đến mạch long huyết. Mà Diệp Dương tại U Minh nhà một đợi chính là mấy ngày. Mấy ngày nay, hắn một mực tại dò xét U Minh lão tổ thương thế, chỉ là cũng không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đối phương chịu thương thế rất nghiêm trọng đến nhiều năm như vậy, Diệp Dương lần thứ nhất sinh ra thúc thủ vô sách biện pháp. Giờ phút này, tại U Minh lão tổ cái kia mở tối giường trước đó, Diệp Dương vẻ mặt nghiêm túc, lông mày chăm chú khóa cùng một chỗ, tựa như hai đạo thâm thúy khe rãnh. Nằm trên giường lão giả, thân hình khô gầy như quét ủi, làn da giống như là một tấm giấy mỏng, chăm chú dán tại xương cốt phía trên. Xa xa nhìn lại phảng phất một bộ hào không sức sống thây khô. Càng quỷ dị hơn là cái kia che kín tinh mịn vết dạn làn da, đúng như hạn hán đã lâu khô nước thổ địa, mỗi một đạo đường vân đều giống như nói vô tận tang thương cùng quỷ dị. Giờ phút này, U Long mặt lộ vẻ khó xử, bờ môi ngập ngừng mấy lần, có chút ngượng ngùng mở miệng, mới chậm rãi nói ra: địa mạch long huyết quá mức chân quý, chúng ta thật sự là khó mà thu hoạch. Diệp Dương khỏe miệng có chút dương lên, cười lạnh một tiếng: không có đất mạch long huyết, muốn hoàn toàn chữa trị xong, chỉ sợ. Diệp Dương thở dài một hơi, hơi dừng lại một chút, trong ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết. Sau một khắc, Diệp Dương hai tay như ảo ảnh nhanh chóng kết ấn, sau đó chậm rãi rung động. Sau một khắc, một cỗ nhu hòa hào quang màu xanh nước biển, như là linh động tinh linh, từ lòng bàn tay của hắn chậm rãi tuôn ra. Quang mang kia đúng như róc rách nước chảy, êm ái chảy xuôi, đem U Minh lão tổ cái kia thân thể khẳng khêu chậm rãi bao khỏa trong đó. Theo thủy mạch chi lực liên tục không ngừng rót vào, U Minh lão tổ cái kia nguyên bản khô quắt thân thể, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần tràn đầy đứng lên. Những cái kia đáng sợ vết dạng, cũng như bị một đôi tay vô hình lặng yên vuốt lên, làn da một lần nữa tỏa ra một chút quang trạch. Nhưng mà Diệp Dương bén nhạy phát giác được, lão giả thể nội tựa hồ ẩn giấu một cỗ cực kỳ lực lượng quỷ dị, chính ngoan cường mà kháng cự thủy mạch chi lực thẩm đấu. Ngay tại Diệp Dương cái này thoải mái thủy mạch chi lực dung nhập thời điểm, U Minh lão tổ hai mắt nhắm chặt đột nhiên bỗng nhiên mở ra. Chỉ là cái kia một đôi đục không chịu nổi con mắt, lại lộ ra một cỗ sâu tận xương thủy hoảng sợ, phản phất mắt thấy thế gian kinh khủng nhất cảnh tượng. Hoàng lăng. Lão giả thanh âm khàn khàn đến như là giấy giáp ma sát, hắn vẫn tại tự lẩm bẩm. Cái kia trong hoàng lăng có đại khủng bố. Nghe nói hoàng lăng chi danh, Diệp Dương trong lòng chấn động mạnh một cái. Phản phất bị trọng truy đánh trúng, vội vàng hỏi: "Tiên bối, ngài tại trong hoàng lăng tụt cùng nhìn thấy cái gì?" U Minh lão tổ run rẩy chậm rãi giơ tay lên, cái tay kia phảng phất có thiên quân nặng, chỉ hướng góc phòng. Diệp Dương thuận lấy ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi đó treo một bức cổ họa, hình tượng có chút pha tạp, nhưng như cũ có thể thấy rõ ràng một vị nam tử, hắn lặng lặng đứng lặng tại như máu trăng tròn phía dưới. Là hắn. U Minh lão tổ thanh âm bên trong mang theo không cách nào che giấu hoảng sợ. Hắn đang hấp thụ máu tươi. Diệp Dương con ngươi trong nháy mắt đột nhiên rụt lại, tựa như trong bầu trời đêm đột nhiên lấp lóe hàn tinh. Hắn một chút liền nhận ra vẻ bên trong vĩ ngạn thân ảnh. Thân ảnh kia vô cùng kinh khủng, cường đại dị thường, cho dù là và Diệp Dương khoảng cách như thế xa, Diệp Dương cũng có thể cảm giác được cái kia thân bên trên tán phát lấy khí tức cường đại. Nhân Ngạc Tiên, tiền bối, đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Dương lo lắng truy vấn. U Minh lão tổ hít sâu một hơi, phản phất tại cố gắng bình phục nội tâm ba động, chậm rãi nói ra. Hôm đó, ta thừa dịp bóng đêm lén vào Hoàng Lăng, muốn tìm kiếm bảo vật, giúp ta đột phá. Ai ngờ vừa bước vào Hoàng Lăng chỗ sâu, liền nghe được một trận như có như không, vô cùng kỳ dị tiếng ngâm sướng. Lão giả thanh âm đột nhiên run lẩy bẩy, phản phất lại về tới cái kia đáng sợ tràng cảnh bên trong. Ta thuận lấy phương hướng của thanh âm đi đến, chỉ thấy một cái cự đại huyết trì, tựa như vực sâu. Cái kia trong huyết trì trôi nổi lấy vô số thi thể, máu tươi của bọn hắn đang bị một loại lực lượng vô hình điên cuồng rút ra, dần dần ngưng tụ thành một giọt sáng chói chất lỏng màu vàng nóng. U Minh lão tổ khẽ gật đầu, tiếp tục nói, ngay tại ta chấn kinh đến không biết làm sao thời điểm, phía trên ao máu đột nhiên hiện ra một đạo cái bóng hư ảo. Đó là Thánh Hoàng hư ảnh. Diệp Dương chỉ cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương, từ lòng bàn chân dọc theo cổ sống cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Sau đó thì sao? Diệp Dương không kịp chờ đợi truy vấn. Chương 883-2, lại gặp khủng tức đại minh vương giống như chết còn sinh, đã canh thân, cầu đặt mua. Chương 883-2, lại gặp khủng tức đại minh vương giống như chết còn sinh, đã canh thân, cầu đặt mua. Sau đó, U Minh lão tổ thanh âm đột nhiên trở nên vạn phần hoảng sợ, phảng phất sắc bị hoảng sợ thôn vệ. Hắn bẹn bẹn liếc nhìn ta một cái. Liền cái nhìn kia, ta liền cảm giác huyết dịch cả người đều giống như bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, muốn từ trong thân thể rút ra ngoài. Ta liều mạng trốn thoát, nhưng vẫn là bị cái ánh mắt kia gây thương tích. Lão giả còn chưa có nói xong, liền đột nhiên ho kịch liệt thấu đứng lên, thân thể cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Diệp Dương thấy thế, vội vàng toàn lực vận chuyển thủy mạch chi lực, ý đồ ổn định lão giả thương thế, lại hoảng sợ phát hiện, lão giả thể nội cái kia cỗ lực lượng quỷ dị lại như ngựa hoang mất cương, chính đang điên cuồng phản công. Không tốt. Diệp Dương sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Thể nội có một cỗ không nói được lực lượng cường đại, ngay tại ngăn cản thương thế hắn khôi phục. Diệp Dương hít sâu một cái lạnh thấu xương không khí, vẻ mặt nghiêm túc như sắt, hai tay như ảo ảnh lần nữa kết ấn. Lần này, hắn dốc hết toàn lực, liền xem như thể nội nguyên thần chi lực cũng điều động một tia. Trong chốc lát, quanh người hắn nổi lên tầng tầng như mộng như ảo nước vầng sáng xanh lam, đúng như mênh mông sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp, mãnh liệt phun trào, tản ra thần bí mà ánh sáng lưu hòa. Đi. Diệp Dương bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, thanh âm kia mặc dù không cao càng, lại như hồng trung bàn vang vọng gian phòng. Nương theo lấy cái này âm thanh quát khẽ, một đạo càng thêm bàng bạc hào quang màu xanh nước biển như ngân hà ngược lại tạ bàn, từ hắn lòng bàn tay mãnh liệt mà ra, như là thác nước khí thế bàng bạc chút xuống, đem trên giường bệnh U Minh lão tổ triệt để bao phủ trong đó. Nhưng mà thế sự vô thường, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, dị biến đột nhiên phát sinh. U Minh lão tổ thể nội cái kia cố không nói được quỷ dị sức mạnh, phản phất bị bất thình lình thủy mạch chi lực triệt để chọc giận, trong nháy mắt như thoát cương ngựa hoang bản điên cuồng bạo động. Chỉ thấy cố lực lượng kia trong nháy mắt hóa thành vô số tinh tế lại lạnh lẽo màu đen sợi tơ, như là dương nhanh múa vuốt ác ma xúc tu, điên cuồng hướng lấy Diệp Dương thể nội đánh tới, tham lam thôn vệ lấy mỗi một chút ánh sáng. Diệp Dương chỉ cảm thấy một cố lạnh lẽo tận xương khí tức, như ngược dòng mạch nước ngầm bản tấn mạnh phản vệ mà tới. Trong chốc lát, hắn toàn thân như rớt vào hầm băng, hàn ý từ trong xương bị lan tràn ra. Không tốt. Diệp Dương quả thực chưa từng ngờ tới. Cái này cố quỷ dị sức mạnh càng như thế khó chơi, tựa như giỏi trong xương, vùng thoát khỏi không được. Đáng sợ hơn chính là, cố lực lượng này phảng phất có được ý thức của mình, chính xảo trá mà hung ác ý đồ thuận lấy thủy mạch chi lực cầu đối, xâm nhập trong cơ thể của hắn, khống chế hắn hết thảy. Diệp Dương cắn chặt hàm răng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lít nha lít nhít chảy ra, theo gương mặt chậm rãi trượt xuống. Hắn biết rõ giờ phút này đã lâm vào tuyệt cảnh, không thể không phân ra một bộ phận quý giá tâm thần, toàn lực chống cự cái kia cố quỷ dị sức mạnh điên cuồng xâm nhập. Thời gian tại cái này khẩn trương đến gần như ngưng kết bầu không khí bên trong, từng phút từng giây gian nan trôi qua. Diệp Dương sắc mặt càng thương bạch, như là trong ngày mùa đông tuyết động, không có chút huyết sắc nào. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình linh lực chính bằng tốc độ kinh người phi tốc tiêu hao, phảng phất xa lậu trùng cát biển, không khô trôi qua. Nhưng mà, làm cho người lo lắng chính là, U Minh lão tổ thương thế vẹn vẹn chỉ là hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Cái kia cố lực lượng quỷ dị vẫn như cũ đang điên cuồng phản công, không có chút nào lùi bước, tâm ý thương thế này xác thực quá nghiêm trọng. Hắn vốn cho là U Minh lão tổ vẹn vẹn chỉ là tao ngộ tinh huyết bị rút lấy vật rủi, nhưng giờ phút này xem ra chân tướng sự tình xa so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp và đáng sợ nhiều lắm. Cái kia cố giấu ở U Minh lão tổ thể nội quỷ dị sức mạnh, tựa hồ vẫn chưa đủ tại đơn giản tinh huyết rút ra, mà là tại lấy một loại cực kỳ tàn nhẫn lại bí ẩn phương thức, từ trên căn bản ăn mòn, phá hư U Minh lão tổ sinh mệnh bản nguyên, như là trong bóng đêm lặng yên gặm nuốt sinh mệnh chi thụ căn cơ sâu mọt. Ngay tại cái này vạn phần nguy cấp thời khắc, nguyên bản khí tức yếu ớt U Minh lão tổ đột nhiên như bị sét đánh bản run lẩy bẩy. Cái kia khô quắt dưới da, loáng thoáng có thể thấy được vô số màu đen sợi tơ đang điên cuồng du tẩu, đúng như từng đầu kịch độc rắn độc, chính tham lam gặm nuốt lấy huyết nhục của hắn, mỗi một lần nhúc nhích đều phản phất tại đem tính mạng của hắn từng chút một thôn phệ. A! U Minh lão tổ phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm, thanh âm kia phảng phất đến từ cửu u địa ngục, tràn đầy vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng, để cho người ta nghe chi tim như bị đào cắt. Diệp Dương trong lòng đống nhiên siết chặt, phảng phất bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt. Hắn lòng nóng như lửa đốt, không chút nghĩ ngợi lập tức tăng lớn thủy mạch chi lực phát ra, ý đồ bằng vào luồng sức mạnh mạnh mẽ này ngăn chặn cái kia cố quỷ dị sức mạnh điên cuồng tứ ngược. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát, nhưng mà cái kia cố quỷ dị sức mạnh lại như là bị triệt để chọc giận ác ma, trở nên càng phát ra cuồng bạo hung ác. Không chỉ có không e ngại thủy mạch chi lực áp chế, ngược lại bắt đầu điên cuồng phản vệ, ý đồ đem cố này lực lượng ngoại lai triệt để phá hủy. Đáng chết! Diệp Dương không nhịn được thầm mắng một tiếng, trong lòng tinh tường ý thức được, còn như vậy rằng có nữa, không chỉ có không cách nào cứu vớt U Minh lão tổ sinh mệnh, liền ngay cả mình cũng vô cùng có khả năng bị cái này cố tà ác ma lực lượng cường đại ăn mòn. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, thời khắc xuống còn, tiên tính giữa thiên địa, đột nhiên không hề có điểm báo trước vang lên một tiếng to lớn mà thần bí không tước kêu to. Lệ, thanh âm kia thanh thúy êm thai rồi lại tràn đầy vô tận uy nghiêm, phảng phất xuyên qua thời không trường hạ, từ viễn cổ thần bí tuế nguyệt trung ung dung truyền đến. Diệp Dương chỉ cảm thấy tâm thần của mình chấn động mạnh một cái, phảng phất bị một cố lực lượng vô hình hung hăng đánh trúng. Cái này, tốt thanh âm quen thuộc. Diệp Dương nhìn thấy đây, không khỏi hơi sững sờ. Theo cái này âm thanh rung động thiên địa không tước kêu to vang lên, U Minh lão tổ thể nội cái kia câu ngang ngược cản rỡ vị dị sức mạnh, vậy mà thông thả mấy phần. Những cái kia nguyên bản điên cuồng du tẩu màu đen sợi tơ, như là bị hoảng sợ sâu kiến, điên cuồng hướng lấy U Minh lão tổ thể nội chỗ sâu co bảo, ý đồ tránh né cái kia cố lực lượng thần bí uy hiếp. Diệp Dương bén nhạy phát giác được cái này cơ hội ngàn năm một thở, không chút do dự đem hết toàn lực vận chuyển khí lực. Giờ phút này, không có cái kia cố quỷ dị sức mạnh ương ngạnh cản trở, nhu hòa thủy mạch chi lực, rốt cục như là thông suốt không trở ngại thanh lưu, thuận lợi tại U Minh lão tổ thể nội chậm rãi lưu chuyển. Chỉ thấy U Minh lão tổ cái kia nguyên bản khô quắt như tuổi thân thể, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ kinh người cấp tốc tràn đầy đứng lên, phảng phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đại địa, một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Cái kia che kín nếp nhăn, hào không bóng sáng làn da, cũng dần dần trở nên bóng loáng mà có giãn, lần nữa khôi phục ngày xưa hồng nhuận vơn phất quang trạch. Chương 883-3, lại gặp khổng tước đại minh vương giống như chết còn sinh, đã canh thân, cầu đặt mua. Chương 883-3, lại gặp khổng tước đại minh vương giống như chết còn sinh, đã canh thân, cầu đặt mua. Liên liên cái kia yếu ớt mà thở hào hẹn, cũng dần dần trở nên bình ổn mà mạnh mẽ. Diệp Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng cứng thần kinh rốt cục thoáng buông lỏng, đưa tay xoa xoa cái trán lít nha lít nhít mồ hôi. Đúng lúc này, Diệp Dương đem cuối cùng một sợi linh lực, cẩn thận từng ly từng tí rót vào lão giả thể nội. Con mắt chăm chú khóa lại đối phương cái kia trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt, cho đến nó dần dần nổi lên hồng nhuận đơn phất chi sắc, hắn cao huyền tâm, lúc này mới thoáng rơi xuống, thở dài nhẹ nhõm. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt không tự giác phiêu về phía chân trời. Diệp Dương nhạy cảm giác được một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức, chính bằng tốc độ kinh người cấp tốc tới gần. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, ánh mắt như điện nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy bầu trời xa xăm trùng, một đạo chói lọi chói mắt, ngũ thải ban lan qua mang, như là cỗ sao trời bạch phá bầu trời. Tại cái kia tối tăm mờ mịt màn trời phía trên, lưu lại một đạo tựa như ảo mộng lộng lây dấu vết. Ngũ sát thần quang. Nhiều năm trước, Khổng Tước Đại Minh Vương đến trong Hoàng Lăng. Khi đó, hắn lấy âm dương song tử thân phận, theo sát, nhưng là đối phương lại bị cái kia Nhâm Đạp Tiên hư ảnh cưỡng ép trấn áp, sau đó kéo vào thành trong ao. Mà giờ khắc này, đạo này quen thuộc thần quang bên trong, chính là Đại Khổng Tước Minh Vương thân ảnh. Chỉ là giờ phút này, đạo thân ảnh này cùng lúc trước so sánh, xen lẫn một tia như có như không, lại khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng mà khí. Các vị, tiền bối thương thế đã thoáng an trí ở, ta cái này liền cáo tử. Đa tạ Bạch đại sư. Lần này nếu không phải ngài xuất thủ tương trợ, lão tổ chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo, đối ta U Minh nhà đại ân, chúng ta suốt đời khó quên. Một bên các trưởng lão cũng nhao nhao không mình hành lễ, cùng theo lên nói ra. Bạch đại sư y thuật thông thần, hiệp can nghĩa đảm, ta U Minh nhà trên dưới vô cùng cảm kích. Ngày sau như có bất kỳ phân công, ta U Minh nhà nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Mấy người còn muốn nói chuyện cảm tạ một phen, nhưng là ngửa mặt lên, lúc này mới phát hiện đối phương đã không thấy thân ảnh. Mà một bên khác, Diệp Dương lại không chần chờ, thân hình như điện lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía cái kia hào quang bảy màu biến mất phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Theo hắn không ngừng xâm nhập, xung quanh cảnh tượng bắt đầu quỷ quyệt bắt đầu vặn mèo, phản phất không gian bị một cái vô hình cự thủ tùy ý nhào nặn, dần dần sẽ rách ra một đạo tĩnh mịch lỗ hổng, bên trong thình lình lộ ra một mảnh u ám thâm thúy dị độ không gian. Vừa một bước vào mảnh không gian này, một cỗ làm cho người gần như hít thở không thông cảm giác các bách, như bài sơn đảo hải mãnh liệt đánh tới. Bốn phía đen như mực, phảng phất vượt sâu vô tận, chỉ có nơi xa cái kia đạo thất thải quan mang, như ẩn như hiện trong bóng tối, phảng phất là cái này hắc ám trong thế giới duy nhất chỉ dẫn, rồi lại lộ ra vô tận quỷ dị. Ở chỗ này, Diệp Dương thần thức nhận lấy cực lớn hạn chế, chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được phương viên trăm trượng phạm vi, giống như bị vây ở trong lồng giam chim bay, khó mà thi triển toàn bộ sức mạnh. Ly, ly, ly. Trong lúc đó, phía trước đột nhiên đi ra một tiếng bén nhọn chói tai kêu to, thanh âm kia phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn, ẩn chứa trong đó vô tận ngang ngược cùng thống khổ, phảng phất là bị cầm tù tại luyện ngục sinh linh tại tuyệt vọng gào thét. Diệp Dương trong lòng đống nhiên siết chặt, tựa như bị trọng truy đánh trúng, không chút do dự tăng thêm tốc độ, hướng phía thanh âm đầu nguồn vội sông mà đi. Đúng lúc này, một đạo ngũ sát thần quang không hề có điểm báo trước như báo tác bàn quét ngang mà đến. Diệp Dương vội vàng ở giữa, vội vàng tế ra hộ thể linh quang, cái kia linh quang trong nháy mắt tách ra ánh sáng dịu dịu choáng, như là một tầng kiên cố hộ thuẫn, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Nhưng mà, ngay tại những này điểm sáng sắp chạm đến khổng tức trong nháy mắt, nó đột nhiên phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét. Ngay sau đó, ngũ sát thần quang đột nhiên tăng gọn. Quang mang đại thịnh, như cùng một đầu hung mãnh cự thú, đem những cái kia ẩn chứa nguyên thần đạo lực điểm sáng đều thôn phệ. Đúng lúc này, khổng tước đại minh vương triển khai nó cái kia che khuất bầu trời cánh chim, tựa như hai mảnh mây đen to lớn, đem trọn cái không gian đều bao phủ tại bóng ma phía dưới. Diệp Dương cái này mới giật mình, nó lông vũ đã không còn là đã từng thuần túy thất thải chi sắc, mà là nhiễm lên một tầng quỷ dị màu đen đường vân. Những văn lộ kia như cùng sống vật bản vặn bẹo nhúc đích, tản ra làm cho người buồn nôn gây mũi ma khí. Và anh, một đạo lộ ra hắc sắc quang mang ngũ sắc thần quang, như tận thế thẩm phán bản ầm vang rơi xuống. Ngay sau đó, đầy trời ngũ sắc thần quang như mưa như chút nước như mưa to điên cuồng chút xuống. Mỗi một vệt thần quang đều ẩn chứa bị thiên diệt địa kinh khủng uy năng. Những nơi đi qua, không gian như yếu ớt giấy mỏng bản bị tùy tiện xé rách xuất ra đạo đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, phản phất toàn bộ thế giới đều sắp tại cỗ lực lượng này dưới sụp đổ. Diệp Dương con ngươi co lại nhanh chóng, giống như chim ưng ánh mắt lợi hại, tinh tường nhìn thấy ở mảnh này trói lọi rồi lại chí mạng thần quang về sau, một đạo khổng lồ mà thân ảnh quen thuộc như ẩn như hiện. Giống như người giống như thú, toàn thân phi vũ, trên đầu mang một cái tổn hại lỗ lớn. Giờ phút này khổng tức đại minh vương hai mắt xích hồng như máu, lộ ra vô tận điên cuồng cùng sát ý, đã không còn trước kia tiên tư thần vận. Thấy ở đây, Diệp Dương mặt sắc mặt nghiêm trọng, hai tay như ảo ảnh nhanh chóng kết ấn, bàng bạc nguyên thần chi lực như mãnh liệt như thủy triều từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra. Một đạo nhu hòa rồi lại ẩn chứa không có sức mạnh qua mang. Từ hắn mi tâm bắn ra, trong nháy mắt hóa thành vô số lóe ra ánh sáng nhạt điểm sáng, như mộng huyễn bản hướng phía khổng tức đại minh vương chậm rãi lướt tới. Đây là thuần túy nhất nguyên thần đạo lực. Tấu chương xong, chương 884, 1, trở lại Thương Vân, bằng ma pho tượng chương 884, 1, trở lại Thương Vân, bằng ma pho tượng giống, nguyên thần chi lực tuôn ra, hát tội đại khổng tức minh vương cảm nhận được to lớn uy hiếp, lan lộn thân đều đang run rẩy. Hắn phát ra một tiếng chấn thiên động địa rít gào, sau đó triển khai che khuất bầu trời cánh chim, mỗi một cây lông vũ đều quấn quanh lấy đen kịt ma khí. Màu đỏ tươi trong hai mắt tràn ngập ngang ngược cùng điên cuồng. Một tiếng chấn thiên động địa rít gào truyền đến. Hắc tội đại khổng tức minh vương lần nữa hai cánh chấn động, ngũ sắc thần quang hóa thành năm đạo ánh sáng long ánh trụ, hướng phía Diệp Dương oanh kích mà tới. Kim quang sắc bén, một quang sinh cơ, thủy quang kéo dài, ánh lửa hừng hực, thổ quang nặng nề, ngũ hành chi lực tại thời khắc này hoàn mỹ dung hợp, những nơi đi qua, ngũ sắc thần quang quét một cái, không gian cũng vì đó vặn mèo. Cảm nhận được cái này kinh khủng lực đạo, Diệp Dương sắc mặt không khỏi hơi đổi. Một số năm trước khổng tức đại minh vương chính là hùng cứ một phương cường giả, bây giờ tại cái kia quỷ dị đại vận hoàng triều trong hoàng lăng đi qua biến cố về sau, trên người thực lực càng thêm mạnh lên. Cái kia kinh khủng ngũ sắc thần quang, để cho người ta không khỏi thổn thức bất phần. Diệp Dương nhìn thấy đây, than nhẹ một tiếng, tay phải hư nắm, vốn là chỉ là dài gần tấc ngắn, ngay sau đó một đạo khoảng hai thước dáng dấp quang hoa chống rông xuất hiện, chính là Hồng Phong kiếm. Hồng Phong kiếm tản mát ra lạnh thấu xương hàn ý, cùng lúc đó, Diệp Dương khắc một chỉ trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo tựa như thiên thương giống như tiểu đao. Đắc tội. Lời còn chưa dứt, hát tội đại khổng tức minh vương đã đánh giết mà tới. Nó thân thể cao lớn mang theo cuồng phong, ma khí hóa thành như thực chất lưới dao, phô thiên cái địa mà tới. Diệp Dương không lùi mà tiến tới, thân hình hóa thành một đạo lưu quang. Đao kiếm đều lấy ra, kiếm quang như xương, đao mang sắc bén. Trong một chớp mắt, cả hai xen lẫn, lại trên không trung hình thành một bức to lớn đao kiếm chi mang. Âm dương nhị khí lưu chuyển, đem đánh tới ma khí đều hóa giải. Đinh. Hồng Phong kiếm hóa thành ngàn vạn kiếm quang điểm tại hát tội đại khổng tức minh vương cánh chim phía trên, phát ra kim thiết tấn công giòn vang. Một cái tay khác một tay cầm đao, chỉ xéo mặt đất, quanh thân lượn lờ lấy lăng lệ đao kiếm chi lực, quang mang thời gian lập lòe, hiển thị rõ sát phạt chi khí. Trường đao quét ngang, tà vương đao đao mang lúc này chém về phía cổ của nó. Hát tội đại khổng tức minh vương phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể cao lớn lảo đảo lùi lại, nhưng là đã chậm. Cổ của nó phía trên có một đạo vết thương thật lớn, giờ phút này chính ở bên ngoài chảy máu tươi, cái kia vết thương sâu đủ thấy xương. Cũng chính là phương mới đối phương may mắn tránh thoát cái này tất sát một kích. Nếu không, vẹn vẹn nương tựa theo Diệp Dương mới vừa rồi đao mang, nó liền muốn đầu thân phận cách. Giờ phút này, nhận đến thương về sau, khổng tước đại minh vương trong mắt lóe lên một tia thanh minh, nhưng rất nhanh lại bị ma khí bao phủ, trong hai mắt một lần nữa lại trở nên đỏ như máu mà bắt đầu. Diệp Dương nhíu mày, hắn thấy rõ, trong khoảnh khắc đó, hắn thấy rõ ràng đối phương ánh mắt bên trong toát ra quen thuộc quan mang. Còn có thể cứu. Diệp Dương tâm niệm vừa động, quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên. Nguyên thần cảnh giới uy áp không giữ lại chút nào phóng xuất ra, linh khí trong tiên địa điên cuồng hội tụ. Hắn sau lưng mơ hồ hiện ra một vị to lớn hư ảnh, cái kia hư ảnh tay trái cầm kiếm, tay phải cầm đao, cùng Diệp Dương động tác hoàn toàn đồng bộ. Kiếm lên. Diệp Dương nhất thanh thanh hát, Hồng Phong kiếm hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa kiếm khí bén nhọn, trên không trung sen lẫn thành lưới, đem hát tội đại khổng tức minh vương giam ở trong đó. Đao rơi. Trường đao đánh xuống, nóng bỏng tà vương đao đao mang ngưng tụ thành một đạo xích hồng của sáng, nhắm thẳng vào hát tội đại khổng tức minh vương mi tâm. Cảm nhận được cái này kinh khủng một kích, hát tội khổng tức minh vương điên cuồng chạy trốn, vỗ cánh vung lên, liền hướng về phương xa mà đi. Trên người nó thất thải cánh chim nhấc lên cuồng bạo khí lưu, toàn bộ không gian đều bị xé nứt xuất ra đạo đạo vết rách. Ngay tại lúc nó sắp trốn vào hư không trong nháy mắt, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Oeng. Vào thời khắc này, Diệp Dương một tay phất lên tay áo. Chỉ chốc lát sau về sau, một đạo lóe ra kim quang, giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú tiên khôi lúc này từ Diệp Dương trong tay bắn ra mà ra, tiên khôi thân thể khôi ngô đập ầm ầm trên mặt đất, kích thích đầy trời bụi mù, đã ngăn ở khổng tức minh vương trước người. Khổng Tước Minh Vương mới vừa rồi bị Diệp Dương đao kiếm gây thương tích, giờ phút này nhìn thấy phát ra một tiếng bén nhọn tê minh, toàn thân lông vũ phi tốc run run, một câu ngũ sắc thần quang lần nữa quét ngang mà ra. Nhưng mà Tiên Khôi không tránh không né, tùy ý thần quang đánh vào trên người nó, phát ra sắt thép va chạm bản tiếng vang. Tiên Khôi bị ngũ sắc thần quang đánh trúng, trên thân lưu lại mấy đạo dấu vết, nhưng là cũng không nhận được thương nặng cỡ nào hại, vẫn như cũ ngăn cản tại Hắc Tội Khổng Tước Đại Minh Vương trước người. Giống. Tiên Khôi phát ra một tiếng gầm nhẹ, cánh tay tráng kiện như là kiểm sắt bản chụp vào Khổng Tước Minh Vương. Khổng Tước Minh Vương vội vàng né tránh, nhưng Tiên Khôi tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, bắt lại nó một cây lông đuôi. Giang giác. Một cây ẩn chứa ngũ hành chi lực lông đuôi ứng thanh mà đức, Khổng Tước Minh Vương phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Nó điên cuồng giãy giụa, ngũ sát thần quang không muốn sống đổ xuống mà ra, nhưng Tiên Khôi tựa như một tòa không có thể dung chuyển sơn nhạc, không nhúc nhích tí nào. Mà một bên khác, thân ảnh của đối phương bị ngăn cản lại về sau. Diệp Dương một tay phất lên, kiếm khí tạo thành một đạo mạng lưới, vô tận hấp lực truyền đến, đem Khổng Tước Minh Vương cầm trong tay. Hắn nhẹ nhàng một trường bài xuất, một cỗ lực lượng hùng hồn rót vào Khổng Tước Đại Minh Vương trong thân thể. Một kích này, Diệp Dương dùng tới 7 phần lực đạo, cũng không nghĩ lấy thương tới đối phương tính mệnh. Hắc Tội Đại Khổng Tước Minh Vương phát ra gào thét thảm thiết, thân thể cao lớn tại kiếm vong trung giãy giụa. Tại Diệp Dương nguyên thần đạo lực rót vào trong đó một sát na, trong mắt của nó khi thì thanh minh, khi thì hỗn độn, hiển nhiên tại cùng thể nội ma khí chống lại. Diệp Dương thấy thế, trong lòng hơi động, lần nữa phát lực, nguyên thần chi lực hóa thành vô số tơ mỏng, rót vào Hắc Tội Đại Khổng Tước Minh Vương thể nội. Cái kia Khổng Tước Đại Minh Vương nguyên bản rung động kịch liệt thân thể đột nhiên dừng lại, huyết hồng trong đôi mắt tựa hồ hiện lên một tia dị dạng quan mang, giống như là nhớ lại cái gì xa xưa mà chuyện quan trọng. Nhưng mà, cái này một tia thanh minh thoáng qua tức thì, nó lại lần nữa lâm vào hỗn độn cuồng bạo trạng thái, thân thể cao lớn không bị khống chế bốn phía va chạm, những nơi đi qua, núi đá băng liệt, bụi đất tung bay. Diệp Dương thấy thế, chau mày, ánh mắt bên trong lại không có chút nào lùi bước tâm ý theo nguyên thần chi lực dung nhập, nguyên bản điên cuồng Khổng Tước Đại Minh Vương dần dần yên tĩnh trở lại. Thân thể của nó đình chỉ giãy giụa, huyết hồng trong đôi mắt một lần nữa nổi lên một tia thanh minh. Ánh mắt kia, có thống khổ, có mê mang. Diệp Dương không dám có chút lười biếng. Hắn biết, giờ phút này chính là thời điểm then chốt. Hơi không cẩn thận, Khổng Tước Đại Minh Vương liền có thể lại lần nữa lâm vào điên cuồng. Giờ phút này, quần quần nguyên thần chi lực phảng phất mãnh liệt nộ trào, lấy bài sơn đảo hải chi thế, nhanh chóng mà rót vào Khổng Tước Minh Vương trong thức hải. Tại cái kia như mực đậm đặc lại đen kịt ma khí bao phủ xuống, ngạnh sinh sinh xé mở một đạo rất nhỏ lại lộ ra hy vọng vết nứt. Xuyên thấu qua cái này khe nứt, Diệp Dương ánh mắt xuyên thấu hỗn độn, hắn nhìn thấy, ở mảnh này làm người tuyệt vọng hỗn độn chỗ sâu, tản ra thải quang Khổng Tước thân ảnh như là trong cuồng phong ánh nến, trong bóng đêm đau khổ rã rủa, lung lay sắp đổ. Minh Vương, Diệp Dương hô hoán, Hắc Tội Khổng Tước Minh Vương quay đầu. Ngay tại nguyên thần của hắn sắp chạm đến điểm này, hy vọng ánh sáng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Vô số sơn tối như đêm xiển xích, phản phất từ hắc ám trong thâm nguyên leo ra tà ác xúc tu, từ bốn phương tám hướng lấy tốc độ cực nhanh bay vụt mà tới. Chương 884.2, trở lại Thương Vân, bằng ma pho tượng chương 884.2, trở lại Thương Vân, bằng ma pho tượng mỗi một cây xiển xích phía trên đều cuốn quanh lấy vặn bẹo biến hình khuôn mặt dữ tợn, bọn chúng dương nhanh múa bước, phát ra trận trận thê lương kêu rên. Thanh âm kia phản phất đến từ vô tận luyện ngục, là bị ma khí ăn mòn oán nghiệm, là vô số oan hồn thống khổ kêu khóc, từng tiếng chấn nhân tâm phách. Diệp Dương cắn chặt hàm răng, nguyên thần chi lực trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn kiếm quang chói mắt, như là sáng chói tinh hà chút xuống, hướng phía những cái kia tà ác xiềng xích chém tới. Kiếm quang thời gian lập lòe, từng cây xiềng xích bị chém đứt, nhưng mỗi chặt đứt một cây, liền có càng nhiều xiềng xích giống như thủy triều vào tới, vô cùng vô tận. Theo thời gian trôi qua, Hắc Tội Đại Khổng Tước Minh Vương nổi giận gầm lên một tiếng, tự thân hoa lệ trên lông vũ, vậy mà xuất hiện nhỏ xíu vết rách, thoạt nhìn trên thân bị thương không nhẹ. Đau đớn kịch liệt như là vô số cương châm bàn đâm vào nguyên thần của hắn, cơ hồ khiến Hắc Tội Đại Khổng Tước Minh Vương bất tỉnh đi. Nhưng hắn y nguyên cố nén kịch liệt đau nhức, ra sức chống cự. Ngay tại Diệp Dương nguyên thần sắp chống đỡ không nổi thời điểm, điểm này nguyên bản yếu ớt thất thải quang mang đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại. Quang mang tăng vọt, như là một vòng húc nhật trong bóng đêm dâng lên, đem chúng quanh khí tức nhao nhao bức lui. Diệp Dương định thần nhìn lại, tại tia sáng chói mắt kia bên trong, Khổng Tước Minh Vương hư ảnh dần dần ngưng tụ, mặc dù vẫn như cũ có chút hư ảo, nhưng đã có thể rõ ràng nhận ra tới. Đạo hữu, đạo hữu, cứu ta! Khàn khàn mà thanh âm yếu ớt tại thất hải bên trong vang lên, mang theo vài phần chần chờ và không xác định, phảng phất là từ nơi xa xôi truyền đến. Khổng Tước Minh Vương hư ảnh khẽ run, trên người thất thải quang mang lúc sáng lúc tối, phản phất lúc nào cũng có thể dập tắt. Ta đây là thế nào? Nhất mới tiểu nói tại 69 thư A thủ phát. Thanh âm của nó trung lộ ra mê mang và hoảng sợ. Ngươi bị một cỗ lực lượng thần bí ăn mòn. Diệp Dương vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đại Khổng Tước Minh Vương. Khổng Tước Minh Vương hư ảnh run rẩy kịch liệt, trên người thất thải quang mang trung bắt đầu trộn lẫn lấy màu đen ma khí, phản phất hắc ám ngay tại từng chút một thôn vệ lấy qua mình. Hoàng Lăng, là Hoàng Lăng. Nhân đạp tiên cái người điên kia. Thanh âm của nó trung tràn đầy hoảng sợ và thống khổ, phản phất nhớ lại cái kia đoạn nghĩ lại mà kinh lịch. Diệp Dương cảm giác được thấy lạnh cả người từ lưng dâng lên, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Nhân đạp tiên. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc và chấn kinh. Hắn không chết. Khổng Tước Minh Vương thanh âm đột nhiên trở nên bén nhọn mà thê lương, phản phất là đang phát ra tuyệt vọng hò hét hắn tại trong hoàng lăng. Dùng hết thủ đoạn tra tấn ta. Ta mỗi một cây lông vũ đều bị hắn sinh sinh rút ra, mổ đi ra tâm can của ta phổi. Diệp Dương hít một hơi lãnh khí, trong đầu của hắn hiện ra Khổng Tước Minh Vương gặp tra tấn thảm trạng, có thể nghĩ Khổng Tước Minh Vương đã trải qua như thế nào gặp chắc trở. Về sau, Về sau hắn không biết dùng thủ đoạn gì. Khổng Tước Minh Vương thanh âm càng ngày càng thấp, phản phất là đang nhớ lại cái kia đoạn thống khổ kinh lịch. Sau đó hắn liền đem ta từ trong hoàng lăng ném đi ra. Để cho ta. Nhường ngươi làm cái gì? Diệp Dương vội vàng truy vấn, trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc và bất an. Khổng Tước Minh Vương hư ảnh đột nhiên kịch liệt bắt đầu vặn mèo, trên người thất thải quang mang cơ hồ bị màu đen ma khí hoàn toàn thôn vệ. Hắn để cho ta sưu tập ngàn vạn lê dân máu tươi và hồn phách. Dùng những thứ này đến khôi phục thương thế của hắn. Đúng lúc này, Khổng Tước Minh Vương hư ảnh đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắc sắc ma khí điên cuồng phun trào, phản phất là hắc ám sức mạnh đang gầm thét. Không muốn. Diệp đạo hưu đi mau. Hắn muốn tới. Lời còn chưa dứt, toàn bộ thức hải đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, phản phất là một trận đáng sợ phong bạo sắp xảy ra. Diệp Dương nguyên thần bị một cỗ lực lượng kinh khủng dung ra thức hải, hắn mở tròn mắt, liền thấy Khổng Tước Minh Vương thân thể chính tại kịch liệt run rẩy. Nguyên vốn đã khôi phục thanh minh hai mắt lần nữa bị huyết sắc đầy dây, phản phất lại bị đặc thù sức mạnh khống chế. Cái kia một đời đế vương cỡ nào hùng tài đại lượng, nhưng là hiện tại tựa hồ xuất hiện một số không giống biến hóa. Diệp Dương nghe được hắc tội đại Khổng Tước Minh Vương thanh âm, không khỏi ngầm thở dài một hơi. Đục sông đảo thông tứ phương, trúc trường thành cự mang gì, thống nhất văn tự, phạt sơn phá miếu, công tông hám phái, thành lập bộ tiên ti, ngự yêu tư. Cho nên rất nhiều tu hành môn phái phá diện, hợp nhất, rút lui. Dốc lòng muốn thành lập một cái lấy người ngự tiên hoàng triều, nhưng là ai có thể nghĩ tới hiện nay, đối phương lại muốn lấy vạn dân máu tươi làm cơ sở, tế tự tự thân. Mặc dù không biết đối phương gặp cái gì, nhưng là ở trong đó biến hóa, tổng làm cho người vô hạn thổ thức. Nhưng vào lúc này, Khổng Tước Đại Minh Vương dùng hết cuối cùng khí lực, chậm rãi ngẩng đầu lên. Từng như sáng chói vân hà bản hoa mỹ thất thải vụ y y, giờ phút này đã hoàn toàn đã mất đi trước kia hào quang, ảm đạm đến như là bị long đong vật cũ. Nó hai tròng mắt đỏ ngầu chung, thanh minh cùng hỗn độn giao thế thoáng hiện, dường như bị vô tận thống khổ cùng dễ rủa chỗ dây dưa. Giờ phút này, nó khó khăn mở ra bén nhọn mỏ, thanh âm khàn khàn mà run rẩy, phảng phất mỗi một chữ đều mang máu tươi và không cam lòng. Diệp đạo hữu, cầu ngươi sẽ giúp ta một lần. Diệp Dương cầm thật chặt trong tay hiện ra hàn quang đao kiếm, sắc bén lưỡi kiếm có chút rung động, giống như tại cảm giác chủ người nội tâm xoắn xuýt. Hắn cau mày, thở dài một hơi. Ta chỉ có thể tạm thời áp chế trong cơ thể ngươi lực lượng thần bí, không cách nào trừ tận gốc. Đầy đủ. Khổng Tước Đại Minh Vương khó khăn phun ra mấy chữ này, khí tức yếu ớt mà gấp rút. Ta còn không thể chết. Biển động sùng buồn môn nhân còn đang chờ ta trở về. Bọn hắn còn không biết sư tôn của bọn hắn đã. Diệp Dương nhìn chăm chú trước mắt vị này đã từng cao cao tại thượng, uy nghiêm không thể xâm phạm Minh Vương. Trước kia vị kia uy lăng thiên hạ vương giả, giờ phút này lại như là trong cuồng phong chập chờn đến tàn. Hắn thở dài thườn thượt một hơi, sau đó chậm rãi thu hồi đao kiếm, hai tay cấp tốc kết ấn, từng đạo phức tạp mà thần bí pháp ấn tại đầu ngón tay hắn lấp lóe. Trong khoảnh khắc, từng đạo tinh khiết mà cường đại nguyên thần chi lực như mãnh liệt dòng lũ bản từ Diệp Dương thể nội tuôn ra. Trên không trung huyễn hóa thành vô số ánh sáng lóng ánh điểm, như là cỗ sao chổi nhau chui vào Khổng Tước Đại Minh Vương thể nội. Khổng Tước Đại Minh Vương phát ra một tiếng thống khổ tê minh, thanh âm kia vang tận mây xanh, mang theo vô tận thống khổ cùng dãy rủa. Nó quanh thân ma khí như con sóng lớn màu đen bản kịch liệt bốc lên, ý đồ kháng cự cỗ này tinh khiết sức mạnh, nhưng rất nhanh liền tại nguyên thần chi lực áp chế xuống dần dần lắng lại. Không biết qua bao lâu, đa tạ. Khổng Tước Đại Minh Vương thanh âm dần dần bình ổn, trong mắt huyết sắc cũng rút đi một chút, khôi phục một chút ngày xưa thanh minh. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Diệp Dương nhẹ nhàng khoát khoát tay, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Người ta quen biết nhiều năm, không cần như thế. Chỉ là, hắn muốn nói lại thôi, ánh mắt bên trong hiện lên một chút do dự. Khổng Tước Đại Minh Vương cười chua xót cười. Ta biết này khí tức, cuối cùng hội lần nữa bộc phát. Đến lúc đó, nó không có nói tiếp, nhưng Diệp Dương minh bạch nó ý tứ. Sau một khắc, Khổng Tước Đại Minh Vương gào thét một tiếng, hóa thành một đạo quang ảnh cấp tốc đi xa. Đưa mắt nhìn Khổng Tước Đại Minh Vương kéo lấy mệt mỏi thân thể, vỗ cánh chậm rãi rời đi. Diệp Dương hít sâu một hơi, quay người hướng phía kinh đô bên ngoài bay đi. Không biết vì sao, giờ phút này một cỗ không nói được cảm giác xông lên đầu. Rời xa kinh đô về sau, Diệp Dương hướng phía Thương Vân Sơn phương hướng mà đi. Chỉ chốc lát sau, đã đến Thương Vân Sơn bên trên. Thương Vân Sơn phía trên ngọn núi kia, yêu khí như màu đèn sương mù bản tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí, để cho người ta không thở nổi. Nguyên bản xanh đúng tươi tốt, sinh cơ bừng bừng cây cối, bây giờ đã toàn bộ khô héo, chỉ còn lại có chùi lủi thân cây, làm người ta khiếp sợ nhất chính là, tại Thương Vân Sơn đỉnh núi, thình lình đứng sừng sững lấy một tòa cự đại bằng mà pho tượng. Pho tượng kia toàn thân đen như mực, hai cánh triển khai chừng ngàn trượng dài, mỗi một cây lông vũ đều điêu khắc đến sinh động như thật, phản phất tận chứa vô tận lực lượng, tùy thời cũng có thể sống sót, che khuất bầu trời. Tấu chương xong, chương 885, 1, gặp lại báo ma đột phá tử phủ chương 885, 1, gặp lại báo ma đột phá tử phủ cái kia to lớn bằng ma pho tượng, cao cao đứng sừng sững ở đó. Một cỗ mênh mông lại khí tức cổ xưa, tựa như xuyên qua vô tận tuyết nguyệt, đập vào mặt. Trong núi vân vụ mờ mịt, tầng tầng điệt điệt, phản phất mỗi một đoạn trong mây mù đều cất giấu bí mật không muốn người biết, làm cho người mơ màng. Mà tại cái kia bằng ma pho tượng trước đó, một trận trầm thấp ngâm tụng âm thanh ung dung truyền đến. Thanh âm kia phản phất từ cổ lão thời gian trong đường hầm bay tới, mang theo thần bí mà trang nghiêm bất luận. Diệp Dương theo tiếng mà đi, chỉ thấy cành lá rậm rạp lên đỉnh đầu đàn sen, ánh nắng chỉ có thể xuyên thấu qua khe hở tung xuống loang lỗ qua ảnh. Hắn xuyên qua mảnh này tĩnh mịch rừng rậm, trước mắt rộng mở trong sáng, chỉ thấy một đám tiểu yêu ma chính chỉnh tề quỳ sát tại cái kia bằng ma tượng đá trước, riêng phần mình quỳ lấy đất. Thân thể của bọn hắn run nhẹ nhẹ, khắp khuôn mặt là thành kính, trong miệng nói lẩm bẩm, không ngừng mà lễ bái. Cái kia tượng đá nguy nga đứng vững, phản phất muốn chọc tan bầu trời, nhất là một đôi mắt, ánh mắt như điện, sắc bén mà thâm thúy. Diệp Dương thấy cảnh này, mỉm cười, cái này bằng ma hình tượng đúng là mình một số năm trước hóa thân bằng ma một màn, chỉ là thế nào cũng không có nghĩ qua, sẽ bị cái này Thương Vân Sơn bên trong tiểu yêu quái nhóm khắc thành tượng đá. Bằng ma đại nhân, phù hộ chúng ta tu hành, bảo hộ Thương Vân Sơn vĩnh thế an bình. Những tu sĩ kia và tiểu các yêu ma quỳ lấy đất, mang theo vô tận kính sợ cùng cảm kích, ngâm tụng âm thanh trong sơn cốc quanh quẩn, tựa hồ đối với cái này bằng ma cực kỳ tôn sùng cùng ỷ lại. Nhưng vào lúc này, một vị tóc trắng xóa lao tu sĩ từ đường núi bên cạnh chậm rãi đi ra. Bước tiến của hắn trầm ổn mà kiên định, cầm trong tay một cây cổ phát mộc trượng, cưới một cái thanh lưu, chậm rãi đi tới. Các ngươi có biết, cái này bằng ma đại nhân là vĩ đại bực nào tồn tại? Lao tu sĩ thanh âm trầm thấp mà mạnh mẽ, mỗi một chữ đều giống như từ lịch sử chỗ sâu truyền đến, mang theo nặng nề hồi âm. Nhìn thấy cái này một bóng người, những yêu ma này nhóm nhau nhau lắc đầu, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng kính sợ. Một đôi ngây thơ ánh mắt bên trong, lóe ra đối không biết khát vọng và đối bằng ma kính ngưỡng. Lão tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía tôn này tượng đá, trong mắt lóe lên một tia hồi ức chi sắc. Phản phất trước kia tuế nguyệt tại trước mắt hắn như vẽ quyển bản chậm chậm triển khai. Bằng ma đại nhân chính là Thương Vân Sơn một đời đại vương, hắn thực lực thông thiên triệt địa, không ai bằng. Hắn từng lấy sức một mình chấn áp tứ phương yêu ma, nhường Thương Vân Sơn khỏi bị chiến loạn nỗi khổ. Nếu không phải là bằng ma đại nhân nỗ lực, chúng ta tuyệt đối không thể ở đây an tâm tu hành, thưởng thụ này nháy mắt tiến tĩnh. Hiện nay cho dù là bằng ma đại nhân lâu không hiện thực, vẫn không có người dám tới xâm phạm chúng ta. Hôm nay ở đây tế bái, không chỉ có muốn cảm niệm ân đức của hắn, càng phải ghi khắc sự giáo huấn của hắn, chỉ có lòng mang kính sợ mới có thể ở trong thiên địa này đặt chân. Tiểu các yêu ma nghe được như si như say, phản phất bị một loại lực lượng vô hình dẫn dắt, nhao nhao dập đầu, trong miệng thì thảo nhớ kỹ bằng ma danh tự. Sơn phong gào thét mà qua, hô hô rung động. Diệp Dương ẩn nấp tại một gốc cổ lão đại thụ về sau, khí tức của hắn thu liễm đến như là trong núi một sợi gió nhẹ, nhu hòa mà im ắng, không có một chút kẽ hở. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua tầng tầng cành lá khe hở, chăm chú rơi tại phía trước một mảnh trên đất trống. Trên đất trống, một đầu báo thủ thân người yêu ma ngồi xếp bằng, quanh thân vây quanh lấy một cỗ cuồng bạo yêu lực, cái kia yêu lực như cùng một đầu bị cầm tù mãnh thú, không ngừng mà rít gào, dãy rủa, y đổ sông phá trói buộc. Báo ma khí tức cực không ổn định, khi thì tăng gọn, phản phất sóng biển mãnh liệt, vút bờ biển, khi thì sa sút, lại như là tức sắp tắt hỏa diễm, lung lay sắp đổ. Hiển nhiên, hắn đã đến đột phá thời khắc mấu chốt, đang đứng ở một loại cực độ bên bờ nguy hiểm trạng thái. Diệp Dương nheo mắt lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Báo ma theo Lâm mà nói đã sớm đạt đến quân nhân đỉnh phong, có đột phá tử phủ cơ hội, chỉ là hắn trước kia ở giữa sát tính quá hung nặng, không có chú trọng đối với tự nhiên thiên địa chi lực lĩnh ngộ, cho nên vương mới cho tới bây giờ tình trạng. Muốn đột phá đến tử phủ chân nhân cảnh giới này, tuyệt không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mấu chốt ở chỗ đối với thiên địa tự nhiên lĩnh ngộ. Hắn giờ phút này đến đột phá thời khắc mấu chốt, tâm thần có chút không tập trung, nội tâm bị các loại chấp niệm chỗ quấn quanh, nếu là không người tiến hành dẫn đạo, chỉ sợ lần này đột phá liền phải thất bại trong gang tấc, thậm chí có thể sẽ gặp phản vệ, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhìn thấy báo ma tình cảnh này, rất nhanh, Diệp Dương liền đã nhìn ra đứng lên vấn đề. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Ngay tại Diệp Dương tìm ý nghĩ vừa mới xuất hiện thời điểm, báo ma khí tức trên thân đột nhiên trở nên hỗn loạn không chịu nổi lên, thể nội yêu lực như là ngựa hoang mất cương, bốn phía mạnh mẽ đâm tới, không bị khống chế. Trong nháy mắt này, báo ma sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, trên trán chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, theo gương mặt không ngừng lăn xuống, thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, lộ ra nhưng đã lâm vào cực độ trong cơn cảnh, thống khổ không chịu nổi. Diệp Dương thấy thế, lấy thần thức truyền âm. Trong lòng ngươi chấp niệm quá nặng, bị đi qua đủ loại trói buộc, như không để xuống, cuối cùng không cách nào phóng ra bước then chốt kia. Báo ma chính tại đột phá thời khắc mấu chốt, từ cảm giác đã gặp cực lớn nan đề, độ qua không được lần này nan quan. Đột nhiên nghe được thanh âm này, toàn thân chấn động, phản phất bị một đạo sấm sét bổ trúng, cả người bỗng nhiên rung động run một cái. Hắn mở choáng mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia mê mang, nhưng rất nhanh, cái tia mê mang ánh mắt lại trở nên thanh minh, tựa hồ tại Diệp Dương trong giọng nói, hắn bắt được một chút hy vọng thử quang. Buông xuống chấp niệm, báo ma thấp giọng nỉ non, thanh âm bên trong mang theo một tia nghi hoặc và suy tư, phản phất tại tinh tế nhấm nuốt câu nói này khắc sâu hàm nghĩa. Một bên niệm tụng lấy, khí tức của hắn dần dần bình ổn lại. Nguyên bản cuồng bạo yêu lực cũng không còn bốn phía ba chạm, ngược lại trở nên nhu hòa mà thâm thúy, giống như là bình tĩnh dưới mặt hồ ẩn giấu đi lực lượng vô tận. Diệp Dương thanh âm vang lên lần nữa. Tử phủ chân nhân chính là cùng thiên địa cộng minh cảnh giới. Ngươi bỏ xuống trong lòng gông xiềng, vứt bỏ tạp niệm, thuận ứng thiên địa chi đạo, phương có thể đột phá gông cùng xiềng xích, bước vào cảnh giới mới. Báo ma nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, phản phất muốn đem giữa thiên địa tất cả linh khí đều hút nhập thể nội. Tâm cảnh của hắn dần dần trở nên không minh trong suốt, phản phất một mảnh yên tĩnh nước hồ, không có một tia gợn sóng, lại có thể tỏa ra thiên địa vạn vật, bao dung hết thảy. Sau khi nói xong, Diệp Dương hướng nó thể nội rót vào một tia nguyên thần chi lực. Chương 885-2, gặp lại báo ma đột phá tử phủ. Chương 885-2, gặp lại báo ma đột phá tử phủ. Nguyên thần chi lực hạo đã ngô xong, vừa mới đi vào đến báo ma thể nội, liền trong cơ thể hắn chậm rãi vận động, tựa hồ là đang dẫn dắt hắn lực lượng trong cơ thể, tại thuận lấy quanh thân xương cốt và huyết nhục tiến hành vận chuyển. Chỉ chốc lát sau về sau, quanh người hắn pháp lực vận chuyển càng lúc càng nhanh. Gào thét một tiếng, báo âm thanh chấn áp thương cung. Báo ma quanh thân khí tức đột nhiên tăng vọt. Một cỗ bàng bạc yêu lực từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, trực trung bất yêu, phản phất muốn xông phá thiên địa này trói buộc. Mà theo sát phía sau, chung quanh thân thể hắn đột nhiên hiện ra một mảnh tử sắc vầng sáng. Cái kia vầng sáng thần bí mà mỹ lệ, phản phất một tòa thần bí phủ đệ ở trong cơ thể hắn chậm rãi mở ra. Tử phủ chân nhân. Báo ma cảm nhận được cái này hạo đãng khí tức, kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy mừng rỡ và kích động. Phản phất thấy được chính mình nhiều năm cố gắng rốt cục có hồi báo. Hắn từ từ mở mắt, trong ánh mắt mang theo một tia cảm kích, quay đầu chung quanh, đang muốn tìm đến cái kia một đạo phương hướng âm thanh truyền tới. Biết mình sở dĩ có thể tại thời khắc mấu chốt đột phá, chính là bởi vì đạo thanh âm này tồn tại. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía, sau một khắc phủ phù một tiếng té quỵ trên đất. Tại hạ đa tạ tiền bối chỉ điểm, suốt đời khó quên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Dương mỉm cười, thân hình lóe lên, giống như quỷ mị lặng yên rời đi. Hắn biết, báo ma đã đột phá gông cùng xiềng xích, tương lai đường, để cho chính hắn đi thăm dò, đi sống sáo. Rời đi Thương Vân Sơn về sau, rất nhanh Diệp Dương lại về tới Ngọc Bảo lâu chung. Một đêm này mặc dù thời gian không dài, nhưng là kinh lịch sự tình không nhiều. Chẳng những đêm gặp hắc tội Khổng Tước Minh Vương, thấy được vấn đề trong đó, hơn nữa càng tại Thương Vân Sơn trợ giúp báo ma đột phá đến chân nhân cảnh giới. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Giờ phút này, Ngọc Bảo lâu bên trên, Diệp Dương đứng ở khắc hoa bảng gỗ trước đó, thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn ôn nhuận ngọc chất lan can. Dưới lầu đại sảnh phi thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo, lượn lờ hương trà cùng ung dung đàn hương lẫn nhau giao hòa, thanh âm ồn ào, phía dưới vô số người chính đang sôi nổi nghị luận. Nghe nói sao? Mấy ngày trước đây vốn là đã vẫn là hắc tội đại Khổng Tước Minh Vương chợt phát hiện thần, hơn nữa tựa hồ cùng một vị người thần bí triển khai kịch liệt giao phong, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt, đánh cho thiên hôn địa ám. Dưới lầu truyền đến tiếng nghị luận, như là một cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ. Diệp Dương lỗ tai hơi động một chút. Thần sắc hắn chưa đổi, như không có việc gì nâng chén trà lên, mượn thưởng thức trà động tác, không để lại dấu vết đem thân hình ẩn nấp tại cột trụ hành lang bóng ma bên trong, tiếp tục nghe ngóng lấy bọn hắn nói chuyện. Há lại chỉ có từng đó là thiên hôn địa ám. Một thanh âm khác tràn đầy kích động, luôn từ nhất thiết, phảng phất cái kia một cuộc chiến tranh đang ở trước mắt một dạng, hắn không kịp chờ đợi tiếp lời gốc dạng. Ta có người bằng hữu khi đó vừa lúc tại phụ cận hái thuốc, theo hắn lời nói, thần bí nhân kia vung ra một kiếm, cả tòa sơn cốc đều run rẩy kịch liệt, Khổng Tước Minh Vương hộ thể kim quang lại đều bị sinh sinh bổ ra. Càng thêm đáng sợ chính là, lại một thanh âm lặng yên đè thấp, phản phất sợ bị người bên ngoài nghe thấy. Thần bí nhân kia từ đầu đến cuối cũng không từng hiện lộ chân dung, chỉ biết là tựa hồ là nguyên thần đạo cảnh tiền bối, rất nhiều người đều không thể thấy do nó hình dạng, liền số liền nhau xưng thiên nhãn thông truyền đèn đại hòa thượng cũng không có nhìn thấu. Cái này như thế nào khả năng? Có người không nhịn được lên tiếng kinh hô, Khổng Tước Minh Vương thiên nhãn thông thế nhưng là danh xưng có thể khám phá thế gian hết thảy hư ảo a. Cho nên mới nói đáng sợ đến cực điểm. Lúc trước người kia thở dài một tiếng, ta nghe nói, thần bí nhân kia quanh thân bị một tầng như có như không xương mù bao phủ, liền liền thần thức đều không thể dò xét mảy may. Khổng Tước Minh Vương cuối cùng chỉ có thể bị thương hốt hoảng mà chạy. Các ngươi nói, thần bí nhân này có phải hay không là đại vận hoàng triều một vị nào đó ẩn thế không ra lão tổ? Có người đầy nghi ngờ tò mò suy đoán nói, khó mà khẳng định. Một tiếng nói giản mua ung dung vang lên, mang theo vài phần tuế nguyệt lắng động tăng thương. Ta sống hơn nửa đời người, còn chưa từng nghe người có vị cao nhân nào có thể có như vậy kinh thế hãi tục thủ đoạn. Trận chiến kia qua đi, Khổng Tước Minh Vương liền bế quan không ra. Có người nhìn thấy nó hướng phía nơi ở của mình huyệt biển động sùng phàm đạt vị trí đi. Nghe đến đó, Diệp Dương bộ pháp du chậm, không tiếp tục nghe hấp thụ, chính chuẩn bị trở về tính thất tiếp tục tu hành. Làm chuyển qua một đạo tinh mỹ khắc hoa cổng vào lúc, cước bộ của hắn bỗng nhiên dừng lại. Trong không khí, cái kia cố như có như không đàn hương ung dung quanh quẩn, nương theo lấy cái này một cố đặc biệt hương khí mà đến chính là một cái lão giả, chính là Thanh Ly trưởng lão. Bạch đạo hữu, một giọng dàn mùa từ phía sau hắn ung dung truyền đến. Diệp Dương nghe tiếng quay người, Thanh Ly trưởng lão thân lấy một bộ một mạc áo bào xám, râu tóc bạc trắng, giữa như trong ngày mùa đông tuyết đầu mùa, trong tay nắm một cây thanh ngọc trượng, lộ ra mấy phần cổ phát và bị. Gặp qua Thanh Ly trưởng lão, Diệp Dương khẽ gật đầu, tư thái khiêm tốn mà không mất đi phong độ. Thanh Ly trưởng lão hướng về phía trước phóng ra một bước, nguyên bản đục ngầu trong đôi mắt, trong chốc lát hiện lên một tia sắc bén tinh quang. Lão hủ lần này là đại biểu U Minh nhà, chuyến tới để hướng Bạch đạo hữu gửi tới lời cảm ơn, đa tạ ngài hết sức giúp đỡ. Trưởng lão nói quá lời. Diệp Dương thần sắc bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt, tiện tay mà thôi không đáng nhắc đến. Chỉ tiếc U Minh nhà không bỏ ra nổi đến cái kia địa mạch long huyết, U Minh lão tổ thương thế chỉ có thể áp chế mà không thể trị tận gốc. Thanh Ly trưởng lão than nhẹ một tiếng, trong tiếng cười giống như có thâm ý đạo hữu khiêm tốn, U Minh lão tổ chịu thương thế hiếm thấy trên đời, không biết thấy nhiều ít ngự y tất cả mọi người thúc thủ vô sách, đạo hữu xuất thủ cứu giúp, có thể đem hắn trị liệu đến như vậy, đã là đến thiên chi may mắn. Hắn hơi hơi dừng một chút, động tác không nhanh không chậm, từ rộng thùng thình trong tay áo lấy ra một cái đen kịt hộp ngọc. Hộp ngọc kia bất quá lớn chừng bàn tay, khéo léo đẽ, lại tản ra một cỗ làm người sợ hãi rét lạnh chi khí. Phản phất có thể đem không khí chung quanh đều đông kết. Diệp Dương ánh mắt trong nháy mắt bị hộp ngọc hấp dẫn, hắn bén nhạy cảm giác được, trong hộp ẩn chứa cực kỳ cường đại linh lực ba động, như là bình tĩnh dưới mặt hồ ẩn tàng mãnh liệt mạch nước ngầm. Đây là U Minh nhà tạ lễ. Thanh Ly trưởng lão hai tay dâng hộp ngọc đưa qua, thần sắc trịnh trọng. Cái kia U Minh lão tổ nói, cứu tri ân không thể báo đáp, Bạch đạo hữu cùng U Minh nhà hữu duyên, vật này lẽ ra về ngài tất cả. Diệp Dương đưa tay tiếp nhận hộp ngọc, ngay tại đầu ngón tay chạm đến hộp thân trong nháy mắt, một cỗ lạnh lẽo thấu xương bỗng nhiên đánh tới, như là một thanh lưỡi dao trực thấu cốt tủy. Hắn sắc mặt không thay đổi, bất động thanh sắc vận chuyển chân khí trong cơ thể, đem cái kia cố hàn ý cấp tốc hóa giải thành vô hình. Thay ta hướng lao tổ truyền đạt lòng biết ơn. Diệp Dương đem hộp ngọc cẩn thận thu hồi, nốt từ ở giữa hiển thị rõ khách khí. Thanh Ly trưởng lão gật gật đầu, liếc nhìn Diệp Dương một cái, tựa như là đang tự hỏi cái gì. Một lát sau về sau, hắn đem trong tay ngọc giản nhẹ nhàng ném đi. Ngọc giản lơ lửng giữa không trung, chậm rãi triển khai, một màn ánh sáng bắn ra mà ra. Màn sáng chung, vô số phù văn lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được một tòa nguy nga tế đàn hư ảnh. Không biết đạo hữu đối với Tế Thiên Quỷ Điện nhưng có hứng thú. Thanh Ly trưởng lão thanh âm đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Diệp Dương con ngươi hơi co lại. Tế Thiên Quỷ Điện cuối cùng cũng bắt đầu. Tấu chương xong, chương 886, 1, Tế Thiên Quỷ Điện sóng ngầm mãnh liệt chương 886, 1, Tế Thiên Quỷ Điện sóng ngầm mãnh liệt nghe nói Thanh Ly trưởng lão lời nói, Diệp Dương con ngươi bỗng dưng có chút co rụt lại. Tế Thiên Quỷ Điện cuối cùng cũng bắt đầu. Hắn sở dĩ mai danh nhận tích, lặng yên lén vào cái này thanh danh truyền sang Ngọc Bảo lâu, chính là vì cái này du quan trọng đại Tế Thiên Quỷ Điện sự tình. Giờ phút này, trong phòng bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng, Thanh Ly trưởng lão lặng lặng nhìn chăm chú lên Diệp Dương, không phát một lời, chỉ là hơi hơi dừng một chút, ánh mắt bên trong ẩn ẩn để lộ ra vẻ mong đợi, tựa hồ đang đợi Diệp Dương chủ động nói ra tiếp xuống tố cầu. Nhưng mà, sự tình phát triển lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Người trước mắt trầm mặc một lát sau, lại cũng không nói gì, không khí phảng phất tại giờ phút này ngưng kết. Bất thình lình trầm mặc, nhường Thanh Ly trưởng lão ẩn ẩn cảm thấy mình lâm vào một loại bị động hoàn cảnh. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia không vui, dù sao tại cái này Ngọc Bảo lâu bên trong, hắn từ trước đến nay là nói một không hai tồn tại, lại là cao quý pháp tướng chân nhân, ngày bình thường không biết có bao nhiêu người nghĩ hết biện pháp để lấy lòng hắn, nhưng hôm nay lại không ngờ về tâm lý lại bị người trước mắt như vậy nắm. Bất quá, Thanh Ly trưởng lão dù sao tu hành nhiều năm, tâm cảnh viễn siêu thường nhân, rất nhanh hắn liền điều chỉnh tốt cảm xúc, đem cái kia một tia không vui quên sạch sành sanh. Đối với hắn như vậy cảnh giới người tu hành tới nói, những này ngoại giới đánh nhau vì thể diện, thực sự không đáng quá mức để ở trong lòng. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng như có như không nụ cười, phá vỡ cái này hơi có vẻ lúng túng trầm mặc. Ta biết được Bạch đạo hữu thuật luyện đan cử thế vô song, cho nên chuẩn bị đề cử đạo hữu đại biểu Ngọc Bảo lâu tiến về Tế Thiên Quỷ Điện. Nói xong, Thanh Ly trưởng lão rộng lượng tay áo nhẹ nhàng bung lên, một đạo màu đen lưu quang hiện lên, một viên đen như mực lệnh bài chậm rãi trôi nổi tại giữa không trung. Cái này mai lệnh bài tạo hình cổ phác, đỏ thẫm đan sen, phía trên khắc đầy phức tạp mà lại phù văn thần bí, tản mát ra một cỗ làm cho người lông xương sợ hãi âm lãnh khí tức, phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Đây cũng là Tế Thiên Quỷ Điện tham dự tín vật, nắm giữ nó liền có thể bước vào hoàng triều cấm địa, tham dự cái này trăm năm vừa gặp vô thượng buổi lễ long trọng. Thanh Ly trưởng lao ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú Diệp Dương, chậm rãi nói ra: "Ta biết do ngươi luyện chế đan dược thủ đoạn, tại thế gian này tươi có người có thể cùng, cơ hội lần này liền cho ngươi." Diệp Dương ánh mắt trong nháy mắt như chim ưng sắc bén, chăm chú khóa chặt tại cái kia trên miếng lệnh bài, trong lòng giống như nhấc lên kinh đảo hải lãng, thật lâu không cách nào lắng lại. Phải biết, cái này Tế Thiên Quỷ Điện rất khó được, nhất là lần này Tế Thiên Quỷ Điện, đại vận hoàng triều chỉ đem tín vật tại nội bộ cấp cho, rất ít thả ra. Cho dù là cao quý đại vận hoàng triều thiên đình khách khanh Diệp Dương, đều không có thu đến tín vật, bởi vậy có thể thấy được tín vật này khó được. Bằng không, hắn cũng sẽ không cố ý lựa chọn cái này Ngọc Bảo lâu, ở chỗ này ẩn nút thời gian lâu như vậy. Bây giờ, Thanh Ly trưởng lão càng đem nó ban cho chính mình, ở trong đó ẩn chứa ý tứ, không cần nói cũng biết. Hắn không có chút nào do dự, vươn tay, vững vàng tướng lệnh nhãn hiệu tiếp nhận. Xúc tu chỗ, một cỗ thấu xương lạnh buốt trong nháy mắt lan tràn ra, phản phất cầm một khối trải qua vạn năm băng phong huyền băng, hàn ý trực thấu cốt tủy. Đa tạ trưởng lão hậu ái cùng tín nhiệm, tại hạ ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ kỳ vọng của ngài. Diệp Dương thanh âm có chút không mình hành lễ. Thanh Ly trưởng lão khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy mà xa xăm, phản phất có thể xem thấu Diệp Dương nội tâm. Đi thôi, tế điện sự tình quan hệ trọng đại, dung không được nửa điểm qua loa, ngươi cần nhanh chóng làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Diệp Dương lần nữa thật sâu hành lễ, sau đó chậm rãi quay người, bộ pháp trầm ổn cất bước rời đi. Trở lại cái kia tĩnh mịch đi mắng tinh thất, Diệp Dương nhẹ nhẹ đóng cửa phòng, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động. Hắn khoanh chân ngồi tại mềm mại trên bồ đoàn, có chút nhắm mắt lại, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Sau một lát, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kiên định. Hắn đưa tay từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo tuyệt luân hộp ngọc. Hộp ngọc này toàn thân khiết trắng như ngọc, tính chất ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, tản ra nhu hòa mà mê người quan trạch, mặt ngoài điêu khắc tinh mịn mà tình mỹ hoa văn, ẩn ẩn có linh động linh quang ở trong đó lưu chuyển, lộng lẫy. Diệp Dương cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ngọc ra, một cỗ nồng đậm thuần hậu mùi thuốc giống như thủy triều cấp tốc tràn ngập ra, mùi thơm ngào ngạt hương khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tinh thất. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hộp ngọc nằm lấy một gốc toàn thân kim hoàng sáng chói nhân sâm. Dâu sâm như dâu rồng bàn uốn lượn quay quanh, tư thái ưu mỹ mà linh động, mặt ngoài ẩn ẩn lóe ra linh động linh quang, phản phất cái này gốc nhân sâm có được sinh mệnh của mình cùng linh hồn, đang phát ra đồng bộ sinh cơ cùng sức sống. Càng làm cho người ta kinh thán không thôi chính là, nhân sâm đỉnh vậy mà sinh ra một đóa nho nhỏ đỗ hoa, cánh hoa hiện lên màu tím nhạt, ánh sáng yếu ớt từ đó tản ra, như mộng như ảo, đẹp để cho người ta ngạt thở. Vạn năm nhân sâm. Diệp Dương thấp giọng thì thào, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng rung động. Hắn mặc dù tại con đường tu hành bên trên sông sáo nhiều năm, được chứng kiến không ít chân quý quý báo linh dược, nhưng giống như vậy phẩm tướng tuyệt hảo, năm xa xưa vạn năm nhân sâm, nhưng vẫn là lần đầu tiên trong đời tận mắt nhìn đến. Bình thường nhân sâm có thể sống đến trăm năm đã cực kỳ khó được, dược hiệu phát sinh biến hóa, có thể xưng là linh sâm. Nếu là đến ngàn năm, đã là thiên kim khó đổi chi vật. Cái này vạn năm nhân sâm, trải qua tuế nguyệt lắng đọng, càng là đầy đủ hấp thu giữa thiên địa tinh hoa linh khí, đã dựng dục ra linh tính, có thể xưng vô giới chi bảo. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào nhân sâm, đầu ngón tay truyền đến một cỗ ôn nhuận xúc cảm. Phản phất có từng tia dòng nước gấm thuận lấy cánh tay chậm rãi lưu nhập thể nội, trong nháy mắt nhường tinh thần hắn vì đó rung một cái, mọi mệnh cảm giác quét sạch sành sanh. Cái này gốc nhân sâm không chỉ có thể cấp tốc bổ sung khí huyết, để cho người ta thể lực dồi dào, tinh lực tràn đầy, càng là các luyện đan sư tha thiết ước mơ trong dựng thần vật. Vô luận là luyện chế có thể tăng cao tu vi cảnh giới cao giai đan dược, vẫn là chế tác chữa thương giải độc, cải tử hồi sinh linh dược, nó đều có thể phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, là trong quá trình luyện đan không thể thiếu tài liệu quý hiếm. U Minh nhà cửa đến xuất ra vật này, nghĩ đến là đối ta dựng cứu bọn họ lao tổ cảm tạ. Đối mới có thể xuất ra cái này gốc vạn năm nhân sâm, hiển nhiên là đối với hắn lòng mang thật sâu lòng cảm kích. Hắn đem hộp ngọc cẩn thận khép lại, thu vào trong lòng. Sau một khắc, hắn một tay phất lên, xuất hiện trước mặt một vị cao lớn tiên khôi. Cái này tiên khôi toàn thân kim hoàng, cứng rắn không gì sánh được, mặt ngoài lít nha lít nhít khắc đầy phức tạp mà phù văn thần bí. Mặc dù khí tức cường đại, nhưng là trước kia cùng Hắc tội đại khủng tức Minh Vương một trận đại chiến, có chút chật vật, nhất là chỗ ngực, một đạo nhìn thấy mà giật mình thật sâu vết rách cơ hồ xuyên qua toàn bộ thân thể, phảng phất là bị một cỗ cường đại đến khó lấy kháng cự sức mạnh sinh sinh xé rách. Tứ chi phía trên, hiện đầy tinh mịn như mạng nhện vết rạn, những này vết rạn lẫn nhau đan xen, ẩn ẩn lóe ra quỷ dị ngũ sắc thần quang, quang mang kia giống như là có sinh mệnh, không ngừng mà lấp lóe nhảy lên. Phảng phất có một loại tà ác mà lực lượng quỷ dị ở trong đó ẩn nút, chính từng chút ăn mòn tiên khôi cái kia kiên cố huyền thiết thân thể. Diệp Dương lông mày chăm chú nhăn lại, hình thành một cái thật sâu chữa xuyên, ánh mắt ngưng trọng mà sầu lo, phảng phất có thể xem thấu tiên khôi nội bộ bị ăn mòn thảm trạng. Tôn này tiên khôi, đến tự nhiên không dễ dàng, chính là tại trường sinh kết giới bên trong cái kia thần bí tiên khôi chế tác pháp môn mới luyện chế ra tới, thực lực cực mạnh. Chương 886-2, Tế Thiên Quỷ Điện sóng ngầm mãnh liệt. Chương 886-2, Tế Thiên Quỷ Điện sóng ngầm mãnh liệt chỉ là Hắc tội đại khủng tức Minh Vương hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Tiên khôi mặc dù nương tựa theo ngoan cường sức mạnh thành công ngăn trở đối phương hùng mạnh thế công, nhưng bỏ ra không ít đại giới, cho dù là tiên khôi bực này cứng rắn thân thể, ở tại trước mặt cũng lộ ra như thế yếu ớt, khó mà ngăn cản cái kia vô kiên bất tồi sức mạnh. Tế Thiên Quỷ Điện sắp đến, vẫn là yêu cầu chữa trị một lần. Diệp Dương tự lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp mà mang theo một tia đau lòng. Hắn chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào tiên khôi ngực cái kia đạo giữ tợn vết rách. Đầu ngón tay vừa mới tiếp xúc, một cô nóng rực nhói nhói cảm giác như dòng điện bán cấp tốc truyền khắp cánh tay của hắn, ngũ sắc thần quang còn tại vết rách trung tứ ngược, ý đồ đem hết thảy đều hủy diệt hầu như không còn. Một lát trầm mặc về sau, Diệp Dương hít vào một hơi thật dài, bình phục một lần cảm xúc trong đáy lòng, lại đem mới vừa rồi thu lại hộp ngọc mở ra. Khi hắn mở hộp ngọc ra trong ngay mắt, một cỗ nồng nặc phảng phất có thể khiến người ta linh hồn cũng vì đó say mê mùi thuốc, giống như thủy triều cấp tốc tràn ngập ra. Tại ánh nến chiếu rọi, trong hộp gốc kia vạn năm nhân sâm kim hoàng sắc trạch lộ ra phá lệ chói lóa mắt. Diệp Dương không có chút nào do dự và chần chờ, lúc này đem nhân sâm lấy ra. Hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng lật một cái, Tam Bảo Linh Hà gào thét một tiếng liền ở trong tay của hắn hùng hùng bay lên. Sau đó Tam Bảo Linh Hà gào thét một tiếng, cấp tốc đem vạn năm nhân sâm cuốn vào trong đó. Diệp Dương thủ pháp cực kỳ thành thạo mà tinh xảo, vừa đúng mà đem trung tinh hoa triệt để luyện ra. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ pháp. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, nhân sâm tại Tam Bảo Linh Hà cọ rửa dưới, tẩy đi tạp chất, hóa thành một đoàn tản ra nhu hòa quang mang chất lỏng màu vàng nóng. Cái này đoàn trong chất lỏng, ẩn ẩn có linh động linh quang ở trong đó lưu chuyển. Ngay sau đó, Diệp Dương ánh mắt chuyên chú mà kiên định hai tay cực nhanh kết ấn, từng đạo thần bí mà phức tạp phù văn từ đầu ngón tay của hắn bay ra, tinh chuẩn đánh vào đoàn kia chất lỏng màu vàng bên trong. Tại phù văn tác dụng dưới, chất lỏng bắt đầu dần dần ngưng tụ, chậm rãi tạo thành một viên lớn chừng ngón cái đan dược. Viên đan dược này bóng ánh sáng long lanh, tựa như một viên sáng chói bảo thạch, mặt ngoài lưu chuyển lên tử quang nhàn nhạt. "Đi." Diệp Dương khẽ quát một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn đem trong tay đan dược cấp tốc đánh vào tiên khôi ngực vết rách bên trong. Đan dược vừa tiếp xúc với tiên khôi thân thể, tựa như cùng băng tuyết tan giá bản cấp tốc hòa tan, hóa thành vô số thật nhỏ điểm sáng màu vàng nóng. Những điểm sáng này như là linh động tiểu tinh linh, thuận lấy vết rách cấp tốc lan tràn ra, chỗ đến, cái kia nguyên bản tứ ngược ngũ sắc thần quang như là băng tuyết gặp như lửa cấp tốc tan giá, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà cái kia đạo giữ tợn vết rách cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại, phảng phất thời gian tại đảo lưu, tiên khôi thân thể ngay tại dần dần khôi phục trước kia kiên cố. Mà cùng lúc đó, tiên khôi thân thể có chút chấn động một cái, phảng phất là tại cảm nhận được Diệp Dương cứu chữa về sau, phát ra một tiếng yếu ớt đáp lại. Những cái kia nguyên bản ảm đạm vô quang phù văn, vào lúc này cũng một lần nữa sáng lên quang mang, linh quang lưu chuyển ở giữa, tiên khôi khí tức cũng dần dần khôi phục ngày xưa cường thịnh cùng uy nghiêm. Diệp Dương thấy thế, có chút thở dài một hơi, một mực trên khuôn mặt căng thẳng rốt cục lộ ra một nụ cười vui mừng. Bình yên vô sự, cảm nhận được tiên khôi khí tức tại một bước khôi phục, Diệp Dương thấy thế, có chút thở dài một hơi, mang theo một tia thoải mái. Đoạn thời gian này bên trong, tại Ngọc Bảo lâu bên trong, ồn ào náo động tiếng người giống như thủy triều phun trào, rộn rộn ràng ràng các tu sĩ đem lớn như vậy đại sảnh chen lấn tràn đầy. Ngày bình thường thanh tĩnh lịch sự tao nhã lầu cát, đặc địa cùng bị náo nhiệt không khí bao phủ, trong không khí tràn ngập các loại đan dược phát ra kỳ dị hương khí, cùng các tu sĩ ở giữa thấp giọng nói chuyện với nhau âm thanh hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại đặc biệt mà tràn ngập sức sống không khí. Trước quay mặt, mấy tên tiểu nhị loay hoay chân không chạm đất, trên trán hiện đầy mồ hôi mịn. Hai tay của bọn hắn một khắc cũng không ngừng nghỉ, một bình lại một bình đan dược từ trong tay bọn họ đưa ra, đổi lấy linh thạch chồng chất như núi, tại ánh nến chiếu rọi lóe ra mê người quan mang. Cái này Tam Bảo Vạn Ứng Cao còn có bao nhiêu? Ta muốn hết. Một tên thân mang áo bào xám trung niên tu sĩ thật vất vả đẩy ra trước quầy, thanh âm vang dội, trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh ánh mắt của mọi người. Mọi người nhao nhao ghé mắt, ánh mắt bên trong mang theo hiếu kỳ và dò xét. Thực sự thật có lỗi, Tam Bảo Vạn Ứng Đan đã toàn bộ đã bán hết, đáng tiếp theo đan dược đạt được sau 3 ngày mới có thể có. Tiểu nhị một bên sát mồ hôi trên trán, một bên mang theo ấy nãy nói ra. Trung niên tu sĩ lông mày chăm chú nhăn lại, trên mặt minh hiển lộ ra vẻ không vui, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Nhưng hắn cũng biết đây là chuyện không có biện pháp, liền không nói gì thêm nữa, chỉ là khẽ hừ một tiếng, quay người lại xâm nhập cái kia chen chúc trong đám người. Cùng loại cảnh tượng như vậy tại Ngọc Bảo lâu bên trong không ngừng mà diễn đi diễn lại lấy. Diệp Dương đứng bình tĩnh tại lầu 2 lan can bên cạnh, nhìn xuống phía dưới cái kia phi thường náo nhiệt đám người, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo âu. Trong khoảng thời gian này đến nay, Ngọc Bảo lâu sinh ý tốt đến lạ thường, nóng nảy dị thường. Đại lượng từ bên ngoài đến tu sĩ giống như nước thủy triều tràn vào nơi này, không cần suy nghĩ nhiều, Diệp Dương cũng biết, bọn hắn cũng là vì sắp đến Tế Thiên Quỷ Điện mà tới. Nhất là Tam Bảo Vạn Ứng Đan bực này chữa thương chi vật, hoàn toàn chính là cùng không đủ cầu. Tại những tu sĩ này bên trong, có một mình sông sáo tán tu, cũng có đến từ riêng phần mình đại tông môn cao thủ, phía sau bọn họ có cường đại tông môn làm hậu thuẫn, thực lực không thể khinh thường. Thậm chí còn có một số ẩn nấp trong bóng đêm nhiều năm láo quái vật, bọn hắn như là ẩn nút mánh hổ, một khi xuất thủ, chắc chắn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Xem ra, lần này Tế Thiên Quỷ Điện quy mô, so với Di Vãng bất kỳ lần nào còn lớn hơn a. Diệp Dương thấp giọng tự nói lấy, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Tối hôm đó, Diệp Dương vừa đem một lò Tam Bảo Vạn Ứng cao luyện chế hoàn thành. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo kịch liệt tiếng rít, thanh âm kia như là lôi đình nổ tung bình thường, đinh thai nhức óc, trong nháy mắt liền vượt trên Ngọc Bảo lâu bên trong tất cả tiếng ồn ào. Tất cả mọi người giống như là bị làm định thân chú bình thường, dừng tay lại trùng chuyện đang làm, nhao nhao ngẩng đầu, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Nơi đó, chính là Đại Vận Hoàng triều hoàng cung vị trí. Tiếng rít kéo dài mấy tức thời gian, sau đó dần dần yếu bớt, cuối cùng tiêu tán trong không khí. Thay vào đó, là một đạo uy nghiêm mà thanh âm trầm thấp, thanh âm kia phảng phất là từ trên 9 tầng trời quần quần truyền đến, mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự sức mạnh. Thế Thiên Quỷ Điện bắt đầu. Diệp Dương đi đến trước cửa sổ, nhìn xem phía ngoài hoàn cảnh. Chỉ thấy Ngọc Bảo lâu bên ngoài, bầu trời một mảnh âm trầm, mây đen thật dày như là to lớn màn sân khấu bình thường, bao phủ toàn bộ bầu trời. Nên độc thân. Diệp Dương đi xuống thang lầu, thân ảnh dần dần biến mất trong bóng đêm. Đấu chương xong, chương 887, 1, Đại Vận Hoàng Triều mưu đồ cuối cùng kiến giải mạch long khí chương 887, 1, Đại Vận Hoàng Triều mưu đồ cuối cùng kiến giải mạch long khí ngay tại Diệp Dương bước ra Ngọc Bảo lâu một khắc này. Giữa thiên địa chợt phát sinh biến hóa, nặng nghề xương chiều hạ xuống từ trên trời, chỉ chốc lát sau đã nhiễm lặng yên bao phủ toàn bộ kinh đô. Sắp trời tiệm cận hoàng hôn, Diệp Dương vô ý thức ngẩng đầu, nhìn hướng chân trời cái kia vòng như máu tà dương. Vào lúc này, mới vừa rồi Thanh Ly trưởng lão tặng cho hắn cái lệnh bài kia gào thét một tiếng, vậy mà tự động trôi nổi tại trước người hắn, lệnh bài kia quang mang lấp lóe, chỉ chốc lát sau gào thét một tiếng, liền hướng phía nào đó cái phương vị mà đi. Diệp Dương nhìn thấy một màn này, lúc này cũng hóa thành một đạo tia chớp, đi theo lệnh bài này, thoáng qua mà đi. Lại là Đại Vận Hoàng Triều hoàng triều hoàng lang vị trí. Một đường đi theo, Diệp Dương nhìn xem tín vật này gào thét mà đi phương hướng, hắn trầm ngâm một chút, khẽ nhíu mày. Cái kia trong hoàng lang hắn đã từng thao túng hắc bạch song tử cất giấu rất là rõ xét qua, rất là quỷ dị. Bất quá, hiện nay hắn đã đột phá đến nguyên thần đạo cảnh, cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Liên quan tới cái kia Nhâm Đạp Tiên cái chết, trong lòng của hắn một mực hiếu kỳ, bây giờ vừa vặn thừa cơ hội này dò xét một phen. Nghĩ tới đây, Diệp Dương hít sâu một hơi, không do dự nữa, sau đó ra tốc mẹ xe đét mà đi. Sát trời tiếp cận trạm vạng tối thời điểm, Diệp Dương rốt cục gặp được hoàng lăng toàn cảnh. Cái kia nguy nga hình dáng như cùng một đầu ngủ say cự thú, chính là một tòa hùng vĩ đến cực điểm sơn nhạc. Chỉ là ngọn núi bị xảo diệu gập gạo, đám thợ thủ công đem nó tạo hình thành vô số mỹ luân mỹ hoàn cung điện lầu cát. Không giống như là lăng mộ, giống như là cung quyết. Giờ phút này, trời chiều dư uy như là một tầng huyết sắc màn tơ, nhu hòa rồi lại rất có lực trùng kích vẩy vào cái kia lăng mộ quần bên trên, đem cả tòa núi đều nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình huyết sắc. Ngay tại Diệp Dương đến hoàng lăng thời điểm, bốn phía đã đứng thẳng rất nhiều tu sĩ. Trong không khí, một cỗ như có như không mùi tanh đang lặng lẽ tràn ngập, một loại nặng nề yêu ma khí tức và nhẹ nhàng tu sĩ khí tức, hoảng hốt hỗn hợp lại cùng nhau, mang theo một cỗ để cho người ta buồn nôn mùi hôi và mùi nguy hiểm. Diệp Dương cau mũi một cái, bước chân không ngừng, càng đến gần hoàng lăng, cỗ khí tức này liền càng phát ra nồng đậm, phảng phất có một bàn tay vô hình đang gắt gao nắm chặt trái tim của hắn. Mà trừ cái đó ra, bốn phương tám hướng còn có vô số cỗ cường đại mà tà ác khí tức, chính giống như thủy triều, hướng phía hoàng lăng phương hướng tụ đến, một trận phong bạo tựa hồ sắp ở chỗ này nhấc lên. Lúc này hoàng lăng trước, sớm đã tụ tập mấy chục đạo hình thái khác nhau thân ảnh. Trong đó, là người khác chú ý nhất thuộc về cả người cao gần trượng cự nhân. Hắn tới trần, cái kia từng khối hở ra cơ bắp, như là cứng rắn như là nham thạch từng cục cùng một chỗ, tản ra một loại nguyên thủy mà lực lượng cường đại cảm giác. Mà da của hắn, bày biện ra một loại quỷ dị màu nâu xanh, phản phất là bị tuế nguyệt và hắc ám ăn mòn nhan sắc. Băng Hoàng Thi Vương, không ít người nhìn xem đạo thân ảnh kia, lẫn nhau thảo luận, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Nghe nói vị này Thi Vương thay thế Đại Vận Hoàng triều đời đời trấn thủ Băng Hoàng, sớm đã trên thế gian còn sống hơn ngàn năm, trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ, mình đồng ra sát, pháp khí khó thường, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Thi Vương, ngươi nhìn những tu sĩ này thật sự là buồn cười, có liền chân nhân cảnh giới tu vi đều không có, cũng học người khác tới tham dự Tế Thiên Quỷ Điện, vọng nghĩ ra được điểm chỗ tốt, một bước lên trời. Mà tại Thi Vương bên cạnh thì là một vị uyển chuyển nữ tử thân ảnh, giờ phút này nhìn xem đám người, cũng tại che miệng cười khẽ. Mặt mũi của nàng tuyệt mỹ, đầu đầy tóc tím, một cái nhăn mày một nụ cười đều lộ ra vô tận vũ mị. chỉ là một đôi hiện ra yếu ớt lục quang con mắt, giống như sâu không thấy đáy u đầm, lộ ra đặc hữu âm độc cùng giảo hoạt, để cho người ta thấy mà sợ. Thử Văn Xả Yêu, có người nhìn thấy đây, có chút lui ra phía sau nửa bước, không muốn cùng nàng tiếp xúc. Nàng chính là nửa người nửa thú chi thể, nọc độc kỳ độc không gì sánh được, nghe nói có thể ăn mòn tu sĩ pháp tướng, nhường vô số tu sĩ nghe đến đã biến sắc. Diệp Dương ánh mắt trong đám người chậm rãi đảo qua. Đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại tại một đạo thân ảnh quen thuộc bên trên. Đó là thân ảnh cao lớn, người đầu báo thân, treo một chuỗi xương người đầu lâu, trong tay nắm lấy một cây huyết trường thương màu đỏ, sau lưng còn trôi nổi lấy một đạo nhân đầu lớn tiểu nhân hạt châu màu bích lục. Đầu này báo ma ngược lại là có chút lá gan, vừa đột phá đến tử phủ cảnh giới, vậy mà liền dám xâm nhập đến như vậy hiểm địa, cũng không biết cái kia tín vật là từ chỗ nào lấy được. Thấy ở đây, Diệp Dương không khỏi cười một tiếng, chỉ là chưa từng nhìn thấy Âm Dương Tử Mẫu thần bà cái bóng. Báo ma cùng Tử Mẫu Âm Dương thần bà một mực như hình với bóng, không biết cái kia bà cốt đi phương nào. Ngay lúc này, tựa hồ là đã nhận ra Diệp Dương cái kia ánh mắt nóng bỏng, báo ma hơi ngẩn ra, chậm chậm quay đầu lại, cùng Diệp Dương ánh mắt trên không trung giao hội mà bắt đầu. Chỉ là hắn cũng không có nhận ra Diệp Dương. Nhìn Diệp Dương một thân đan bảo, suy tư hồi lâu, cũng không nghĩ tới chính mình ở nơi nào và đối phương gặp qua. Từ từ, đến đây các lộ yêu ma và tu sĩ càng ngày càng nhiều. Trên quảng trường bầu không khí càng nhiệt liệt lên, các loại yêu ma các tu sĩ đều đang thấp giọng trò chuyện với nhau, thanh âm giống như nước thủy triều liên tiếp. Có người tại cất tiếng cười to, tiếng cười kia trung lộ ra vô tận trường cuồng cùng đắc ý, còn có người gặp được trước kia cựu nhân cũ, thi triển pháp thuật, từng đạo quang mang rực rỡ trên không trung nở rộ, đem quảng trường này chiếu rọi đến ngũ thải ban lan. Mọi người ở đây đắm chìm trong cái này hỗn loạn mà nhiệt liệt bầu không khí bên trong lúc. Đột nhiên, một đạo chói mắt kim quang như là một thanh lợi kiếm, từ hoàng lăng chỗ sâu gào thét mà ra, thẳng tắp phóng tới mây xanh. Kim quang kia sáng chói chói mắt, chiếu sáng toàn bộ quảng trường, cũng làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức nhắm mắt lại. Trong chốc lát, trên quảng trường nguyên bản ồn ào náo động cùng náo nhiệt trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch bản yên tĩnh. Tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình sợ ngây người, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía kim quang bắn ra phương hướng. Sau đó, kim quang từ từ biến mất. Một cái thân mặc đạo bào màu vàng nóng lão giả, như là tiên nhân hạ phàm đạp không mà đến, tại hào quang màu vàng nóng kia bên trong chậm rãi xuất hiện. Người này râu tóc bạc trắng, như mùa đông tuyết đầu mùa bản tinh khiết, nhưng là sắc mặt hồng nhuận phất phớt, đầu đội kim hoàng sắc mũ miện, quý khí bức người, cùng hắn cái kia tóc trắng phơ tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Đại Hoa Quốc sư, người kia quanh thân tản ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức cường đại, phản phất là một tòa núi cao nguy nga, để cho người ta không dám nhìn thẳng, tâm sinh kính sợ. Có người thấp giọng cô. Chương 887, 2, Đại vận hoàng triều mưu đồ cuối cùng kiến giải mạch long khí. Chương 887, 2, Đại vận hoàng triều mưu đồ cuối cùng kiến giải mạch long khí. Người này làm sao xuất hiện? Cái này Đại Hoa Quốc sư từ khi Đại vận hoàng triều thành lập mới bắt đầu, liền đi theo cái kia Nhâm Đặc Tiên, lại tu hành tân pháp, có được siêu phàm nhập thánh thần thông và thâm bất khả trắc trí tuệ. Chư vị, Đại Hoa Quốc sư thanh âm như là hồng trung đại lữ bản tại mỗi người bên tai ầm vang vang lên, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thế Thiên Quỷ Điện sắp bắt đầu, mời theo lão phu nhập lăng. Nương theo lấy hắn cái này một thanh âm rơi xuống. Bốn phía cung điện khu kiến trúc vậy mà có chút lắc lư một cái. Sau đó, kéo kẹt, kéo kẹt. Nương theo lấy một trận nột ngạt lại kéo dài cách âm thanh. Từ ngọn núi ở giữa lộ ra một cái độc lớn, sau đó hai phiến giống như nham thạch tạo thành đại môn, ở trước mặt mọi người chậm rãi mở ra. Trong chốc lát, một cỗ lạnh lẽo tận xương khí tức giống như nước thủy triều mãnh liệt đập vào mặt, nhường đám người không khỏi dùng mình một cái, trên người lông tơ đều từng chiếc dựng thẳng lên. Phản phất có một cái vô hình lại khổng lồ cự thú, chính tại sâu trong lòng đất chậm rãi nhúc đích, mang theo một loại lực lượng làm người ta sợ hãi. Đã như vậy, ta liền tỉ lệ trước tiến vào. Nhìn thấy Hoàng Lăng đại môn mở ra, Bác Hoàng Thi Vương lộ ra vẻ tươi cười, ồm ồm mở miệng. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên dậm chân một cái hạ mặt đất, lúc này xuất hiện vô số như mạng nhện lan tràn vết rạn, đá vụn văng khắp nơi. Ngay sau đó, hắn như cùng một con xuất lồng mãnh thú, mang theo một cỗ phá phong chi thế, điên cuồng hướng lấy tế đàn vào, khí thế kia phảng phất muốn đem hết thảy trước mắt trở ngại đều đập nát. Thi Vương chờ một lát, thiếp thân cũng tới. Cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, Tử Văn Xà Yêu Kiều vừa cười vừa nói, thanh âm bên trong mang theo một tia mị ý cùng khiêu khích. Nàng dãy rùa eo thon chi, cái tia thức tha dáng người như là linh động như rắn, dáng dấp yêu điệu. Trong chớp mắt, nàng liền giống như một đạo màu đỏ huyết ảnh, hướng phía tế đàn vào. Có hai người này làm mẫu, chung quanh những cái tia nguyên bản còn đang do dự ngắm nhìn tu sĩ và các yêu ma, cũng nhao nhao kìm nén không được. Có ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên quyết, có thì lộ ra thần sắc tham lam, bọn hắn hoặc đằng không mà lên, hoặc như mũi tên rời cùng chạy như bay, tranh nhau chen lấn hướng lấy tế đàn dũng mãnh lao tới. Thấy ở đây, Diệp Dương yên lặng đi theo đám người tối hậu phương. Hắn khẽ nhíu mày, ngay cảm giác được dưới chân mặt đất chuyển chính đến rất nhỏ mà kéo dài chấn động. Tiến vào hoàng lăng về sau, trước mắt đống nhiên sáng sủa, cũng không phải là trong tưởng tượng hắc ám hoàn cảnh. Hai bên lối đi trên vách tường, lít nha lít nhít khảm nạm lấy vô số minh châu, bọn chúng tản ra sâu kín lục quang. Quang mang kia tại cái này đường đi sâu thăm thẳm trung chập chờn bất định, đem chọn cái thông đạo chiếu rọi đến âm trầm kinh khủng, phản phất đưa thân vào âm trầm quỷ vực bên trong. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mà gây mũi mục nát khí tức, đó là một loại hỗn hợp có bùn đất ẩm ướt, thi thể mùi hôi cùng với tuế nguyệt lắng đọng hương vị tràn ngập trong không khí, thẩm thấu. Diệp Dương vô ý thức che cái mũi, ánh mắt lại bị trên vách tường đổ vật hấp dẫn. Hắn nhìn thấy trên vách tường khắp đầy hình thái khác nhau, vị dị không hiểu phù văn. Những cái kia phù văn tại Dạ Minh Châu lục quang chiếu rọi, phản phất được trao cho sinh mệnh bình thường, loan thoáng ở giữa lại giống như là ở trên vách tường chậm rãi du động, lóe ra thần bí mà nguy hiểm quan mang. Những phù văn này, Diệp Dương nhìn xem những cái kia phù văn, nhíu mày, hắn cũng không nhận ra phù văn này lai lịch, chỉ là luôn cảm giác có chút không thích hợp. Thông đạo 10 phần dài dằng dặc, đám người dọc theo thông đạo chậm rãi tiến lên, tiếng bước chân tại cái này yên tĩnh không gian chung quanh quẩn. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, bọn hắn rốt cục đi tới một cái cự đại không gian dưới đất. Nơi này quy mô viễn siêu phía ngoài quảng trường, rộng lớn làm cho người khác lưu luyến, mái vòm cao vút trong mây, phản phất kết nối lấy chân trời. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư A thủ phát. Bốn phía trên vách tường, điêu khắc vô số dữ tợn kinh khủng mặt quỷ, mỗi một trương mặt quỷ đều sinh động như thật, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trên vách tường sôi nổi mà ra, phát ra làm cho người dùng mình gào thét. Tại cái này cự đại không gian chính giữa, một tòa nguy nga tế đàn đứng sững ở đây. Tế đàn toàn thân đen như mực, phía trên khắc đầy cùng thông đạo trên vách tường tương tự lại phức tạp hơn phù văn, như cùng một cái đầu vặn bẹo màu đen dây leo, tại tế đàn mặt ngoài lan tràn sinh trưởng. Tế đàn trung quanh, chỉnh tề trưng bày mấy chục cái đỉnh đồng tao, trong đỉnh thiêu đốt lên ngọn lửa màu u lam, ngọn lửa kia tại cái này hắc ám không gian trung chập chờn nhảy lên, lộ ra phá lệ quỷ dị. Diệp Dương nhìn chăm chú nhìn kỹ, trong lòng giật mình, hắn phát hiện những cái kia hỏa diễm cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là do vô số thật nhỏ mặt quỷ tạo thành. Những cái kia mặt quỷ tại hỏa diễm bên trong thống khổ và mèo, kêu rên, miệng đại trường, lại không phát ra thanh âm nào, phản phất bị một loại lực lượng vô hình chỗ giam cầm, chỉ có thể ở ngọn lửa này trung thừa nhận vô tận thống khổ cùng tra tấn. Mà liên tại Diệp Dương bọn người tiến vào hoàng lăng về sau, tại hoàng lăng bên ngoài, Đại Hoa Quốc sư vung tay lên, nương theo lấy một tiếng làm cho người nghiến răng kéo kẹt tâm thanh, hoàng lăng đại môn bị chặn đóng lại. Lúc này, đột nhiên tiếng gió đánh tới. Đại Hoa Quốc sư bên người, đột nhiên thêm một người. Đó là một cái thân mặc áo bào tím trung niên tu sĩ, mặt mũi của hắn hung ác nham hiểm lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như dao. Vật liệu đều đến đông đủ. Áo bào tím tu sĩ có chút túi người, tiến đến quốc sư bên hai, thấp giọng hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác đội vàng. Quốc sư khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thân sắc. Tiền bối yên tâm, tuân theo thiên đình dụ lệnh, đều chuẩn bị không sai biệt lắm, lần này chất lượng so với lần trước phải tốt hơn nhiều. Rất tốt. Áo bào tím tu sĩ khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia quỷ dị mà âm trầm nụ cười, nụ cười kia như là trong trời đông giá rét băng sương, để cho người ta cảm thấy từng cơn đớn lạnh. Những tài liệu này được đưa vào trong hoàng lăng, thánh hoàng nhất định sẽ rất hài lòng. Cùng lúc đó, trong hoàng lăng tái sinh biến hóa, tế đàn bên trên phủ văn đột nhiên lóe lên hào quang chói sáng, toàn bộ không gian dưới đất bắt đầu chấn động kịch liệt, phản phất sắp thiên băng địa liệt. Diệp Dương chỉ cảm thấy một cỗ cường đại mà kinh khủng hấp lực từ tế đàn truyền đến. Tại thời khắc này, trong cơ thể hắn pháp lực và máu tươi trong nháy mắt tựa như đều bị cự lực lôi kéo bình thường, trong lúc mơ hồ lại muốn từ thất khiếu chảy ra. Sau một khắc, Diệp Dương toàn thân hơi chấn động một chút, nguyên thần đạo lực chảy khắp toàn thân, tại nguyên thần đạo lực ra chỉ phía dưới, thể nội máu tươi mới chậm rãi bình phục xuống tới. Chương 887-3, Đại vận hoàng triều mưu đồ cuối cùng kiến giải mạch long khí. Chương 887-3, Đại vận hoàng triều mưu đồ cuối cùng kiến giải mạch long khí. Hắn nhẹ nhàng ngửi một lần, lập tức cảm giác được một tia không đúng, không thích hợp. Diệp Dương ánh mắt cấp tốc đảo qua bốn phía, lúc này mới phát hiện, thế đằng kia, giờ phút này lại bị một mảnh quỷ dị xương đỏ bao phủ. Cái kia xương đỏ phảng phất có sinh mệnh vật sống bình thường, chính lặng yên không một tiếng động trong đám người xuyên thẳng qua du tẩu. Giờ phút này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, một cỗ quỷ dị mà tà ác sức mạnh, chính giống như nước thủy triều, từ bốn phương tám hướng lặng yên hướng hắn vọt tới, ý đồ ăn mòn thần trí của hắn. Nguyên thần chi lực tuôn ra, rất nhanh, Diệp Dương thần thức liền trở nên một mảnh sáng sủa lên. Bất quá những người khác lại không có may mắn như vậy. Đúng lúc này, một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm, như là một thanh bén nhọn đao, trong nháy mắt phá vỡ đè nén trường không. Diệp Dương mãnh liệt xoay người, chỉ thấy một người tu sĩ hai mắt xích hồng như máu, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng dữ tợn, trường kiếm trong tay đã vô tình đâm xuyên qua đồng bạn lồng ngực. Tươi máu chảy như suối bàn phun ra, nhưng lại chưa như lẽ thường bàn rơi trên mặt đất, mà là bị một cỗ vô hình lực lượng thần bí dẫn dắt, như cùng một cái đầu huyết sắc dây lụa, hướng phía tế đàn phụ cận cái kia sắp xếp đỉnh đồng trao bốn lượn chạy tới. Giết, giết, giết. Ngay tại cái này huyết khí xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ trong sân rộng tất cả tu sĩ phản phất nhận lấy một loại nào đó mê hoặc, lâm vào điên cuồng trạng thái. Bọn hắn song mắt đỏ bừng, như là một đám mất lý trí dã thú, gơ binh khí trong tay, không quan tâm lẫn nhau bắt đầu chém giết. Máu tươi vẩy ra, rất nhanh liền hội tụ thành từng đầu dòng suối, liên tục không ngừng rót vào cái kia to lớn đỉnh đồng tao trung, phản phất tại vì một loại nào đó đáng sợ nghi thức cung cấp tế phẩm. Một tiếng biết hai nhức óc rít gào, như là cuồn cuộn tinh lôi, từ tế đàn chỗ sâu ẩm vang truyền đến. Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên. Một cái màu nâu xanh cự thủ, giống như núi nhỏ từ lòng đất chậm rãi duỗi ra, bàn tay kia bên trên hiện đầy thô ráp lân phiến và nô ra u cục, tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối. Ngay sau đó, cái thứ hai cự thủ cũng phá đất mà lên. Bắc Hoang Thi Vương, có người hoảng sợ hét dầm lên, không biết cái này Bắc Hoang Thi Vương tại phát thứ gì điên. Rất nhanh, đám người liền phát hiện cái này Bắc Hoang Thi Vương hét lớn một tiếng, nổi gân xanh, toàn thân đều là máu tươi. Hắn tựa như một tòa di động núi nhỏ, trên thân bao trùm lấy một tầng màu vàng xanh nhạt lân phiến. Sau một khắc, Thi Vương chậm rãi mở ra huyết buồn đại khẩu, một cỗ tanh hôi không gì sánh được sương mù màu đen, như là mãnh liệt như thủy triều phun ra ngoài. Sương mù trôi đến, không khí phảng phất đều bị hủ thực bình thường, phát ra xì xì tiếng vang. Cách hắn khá gần nhất mấy tên tu sĩ, tại cái này sương mù màu đen bao phủ xuống, trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể của bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô héo, huyết nhục bị trong nháy mắt thôn vệ không còn, chỉ để lại một đống trắng bệnh bạch cốt, tán loạn trên mặt đất, lộ ra phá lệ kinh khủng. Lúc này, tại tế đàn kia bên cạnh, lại hòa hợp một sợi như có như không hào quang màu vàng kim nhạt, trong vầng hào quang ẩn chứa bàng bạc mà hùng hồn khí tức, lại là địa mạch long khí. Diệp Dương thấy đây, dừng bước lại, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ thấy tế đàn phụ cận, một sợi kim sắc long khí chính đang chậm rãi du động, tựa như một đầu linh động kim sắc du long. Long khí khi thì hóa thành sinh động như thật hình rồng, quanh quẩn trên không trung bay múa, vảy rồng lóe ra hào quang sáng chói. Khi thì lại tán làm một mảnh kim sắc vân vụ, tràn ngập trong không khí, tản ra làm người sợ hãi uy áp mạnh mẽ. Địa mạch long khí. Thấy ở đây, Diệp Dương trong mắt lập tức hiện lên một tia khó mà ức chế vui mừng. Bực này giữa thiên địa đến đạt đến bảo vật, từ trước đến nay là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, bây giờ vậy mà ra hiện tại trước mắt của hắn, có thể nào không cho tâm hắn động. Hắn quyết định thật nhanh, cấp tốc ngồi xếp bằng, một đạo huyền ảo phù văn tại đầu ngón tay của hắn không khô chuyển lấp lóe, tản mát ra thần bí quang mang. Cái kia long khí tựa hồ cảm nhận được Diệp Dương triệu hoán, chậm rãi hướng phía hắn bơi tới, tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng mỗi một lần đong đưa đều tại vững bước tiến lên. Ngay tại Diệp Dương sắp đem long khí thu nhập lòng bàn tay một sát na kia, một đạo bóng người màu tím giống như quỷ mị đột nhiên từ chỗ tối chui ra. Muốn chết, đem địa mạch long khí giao ra. Một tiếng quát như là dạ oanh đế huyết, thanh thúy lại mang theo sát ý vô tận, nương theo lấy lăng lệ tiếng xé gió, hướng phía Diệp Dương gào thét mà tới. Diệp Dương lại không nhúc nhích chút nào, cũng không quay đầu lại, tay phải vẫn như cũ vững vàng hướng phía long khí với tới, tiếp tục thu lấy long khí, phản phất hết thảy xung quanh đều không có quan hệ gì với hắn. Đồng thời, hắn tay trái tùy ý bung lên, động tác nhìn như hướng hở, lại ẩn chứa lực lượng vô tận. Trong chốc lát, một đạo vô hình khí tường chống rông xuất hiện, như là một tòa không thể phá vỡ pháo đài, đem cái kia đánh tới công kích đều ngăn lại. Khí tường cùng công kích đụng vào nhau, phát ra một trận tiếng vang trầm nặng, không khí xung quanh cũng theo đó kịch liệt sóng gió nổi lên. Lại là vị kia tử văn xà yêu. Phía sau nàng tóc dài màu tím như là linh động bầy rắn, ở sau lưng nàng tùy ý múa, giờ phút này nhìn chằm chằm Diệp Dương, trong mắt tràn đầy nồng đậm sát ý và khinh thường. Một cái không có danh tiếng gì tiểu bối, cũng dám nhúng chàm địa mạch long khí. Sa yêu cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia như là như chuông bạc thanh thúy, lại mang theo một loại để cho người ta không rét mà run băng lãnh. Nàng ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, vô số tử sắc độc châm, như là như mưa rơi hướng phía Diệp Dương kích bắn đi. Những cái kia độc châm trong không khí xẹt qua từng đạo tử sắc quy tích, tản ra âm trầm hàn mang, kịch độc không gì sánh được. Đấu chương xong, chương 888, 1, đạp tiên gia cao trào lên chương 888, 1, đạp tiên gia cao trào lên chút tài mọn. Tử văn xà yêu độc châm rất mạnh, giờ phút này công giết tới, toàn bộ giữa thiên địa đều bị độc châm bao trùm. Nhưng là tại đã là nguyên thần đạo cảnh Diệp Dương trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý, hắn chỉ là nhẹ nhàng đối thở ra một hơi, khí tức kia như là gió xuân hiu hiu, nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Những cái kia kích xạ mà đến độc châm, tại cách hắn còn có mấy xích xa lúc, liền ngao ngao hóa thành một mịn, tiêu tán trong không khí, phảng phất chưa từng tồn tại tầm thường. Tử văn xà yêu thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt trở nên sắt trắng đi. Nàng đầu đầy toái phát lung tung bay múa, tùy ý Trương Dương, cái kia tóc tím bốn lượn quay quanh, Trương Dương dị thường. Nhất là sợi tóc phần đuôi bộ phận, cực tốc biến hóa, sinh ra hai mắt, lưỡi rắn cùng với miệng rắn, sinh động như thật, nhưng là trên đầu nàng tất cả xà thể đều tại không ngừng run rẩy. Nàng rốt cục ý thức được trước mắt cái này nhìn như phổ thông đan sư, tuyệt đối không phải nàng chỗ tưởng tượng đơn giản như vậy. Thật là âm hiểm, hoàn toàn là đang giả heo ăn thịt hổ. Sắc mặt nàng trắng bệch, giờ phút này từ trên người đối phương phát ra khí tức, thâm bất khả trắc. Phản phất là một mảnh vực sâu vô tận, để cho người ta cảm thấy không gì sánh được hoảng sợ và kính sợ. Loại kia cảm giác các bách, nhường nàng không tự chủ được nhớ tới đã từng thấy qua mấy vị lao tổ, là một loại nhường nàng từ sâu trong linh hồn cảm thấy run sợ sức mạnh, hoàn toàn không thể địch nổi. Nguyên thần đạo cảnh. Tử văn xà yêu hoảng sợ lên tiếng kinh hô, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin và hoảng sợ. Lời còn chưa dứt, thân hình của nàng liền tựa như tia chớp nhanh lùi lại, đồng thời trên thân tràn ngập ra một mảnh mờ mịt tử quang, vọng tưởng triệu hồi ra pháp tướng, ý đồ thoát đi cái này đáng sợ tồn tại. Nhưng hết thảy đều đã quá muộn. Diệp Dương chỉ là nhẹ nhàng ngẩng lên tay, động tác nhìn như tùy ý, lại phảng phất nắm trong tay toàn bộ thiên địa sức mạnh. Sa yêu chỉ cảm thấy quanh thân không gian trong nháy mắt ngưng kết, phảng phất bị một tầng vô hình gông xiềng chăm chú trói buộc chặt, nhưng nàng không thể động đậy. Nàng hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình yêu lực cũng tại thời khắc này hoàn toàn bị áp chế, không cách nào vận chuyển mảy may, tựa như một cái bị cầm tù chim nhỏ, đã mất đi tất cả sức mạnh. Tiền bối tha mạng. Giờ phút này, Tử văn xà yêu thanh âm bên trong tràn đầy cầu khẩn, trong mắt lóe ra hoảng sợ và tuyệt vọng quan mang. Tiểu yêu có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối giơ cao đánh khẽ. Diệp Dương lại phảng phất không có nghe được nàng cầu xin tha thứ bình thường, tùy ý lườm nàng một chút, chỉ là ánh mắt kia bên trong quan mang, lại làm cho xà yêu toàn thân run rẩy. Một bên nhìn nàng một cái, một bên khác, Diệp Dương ánh mắt vẫn như cũ chuyên chú đánh giá trong tay địa mạch long khí. Đoàn kia kim quang tại lòng bàn tay của hắn chậm rãi du động, dịu dàng ngoan ngoãn đến như cùng một con nhu thuận sủng vật, tản ra ánh sáng nhu hòa, cùng chung quanh huyết tinh và hỗn loạn tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Tóc tím xà yêu thấy Diệp Dương bất vi sở động, trong mắt không khỏi hiện lên một tia vẻ ngoan lệ. Nàng nhẹ nhàng bật bẹo vòng eo, trước ngực một đống đầy đặn tuyết trắng nhuyễn nhị, run rẩy run run, tại quần áo bó vào dưới, dãy rủ mơ mự, nện bước một đôi tuyết trắng đùi ngọc, hướng phía Diệp Dương đi tới. Đầu đầy tóc dài màu tím không gió mà bay, như là múa ngọn lửa màu tím. Ngay tại lúc đó, một cỗ như có như không hương khí, trong không khí lặng yên tràn ngập ra. Tiền bối. Thanh âm của nàng dã rời tận xương, trong hai mắt thu thủy ngầm đường, mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự dục vọng. Tiểu yêu biết sai rồi, nguyện vì tiền bối ra sức châu ngựa, chỉ cần tiền bối nguyện ý, làm gì đều thành, nhưng mà, nàng còn chưa có nói xong, Diệp Dương cũng đã xuất thủ. Năm ngón tay hư nắm, một cỗ lực lượng vô hình như là mãnh liệt như thủy triều tuôn ra, đem xà yêu chăm chú bao bao ở trong đó. Tại xà yêu ánh mắt hoảng sợ chung, thân thể của nàng bắt đầu vặn mèo, áp xúc, phản phất bị một cái bàn tay vô hình xoa nắn lấy. Dần dần, thân thể của nàng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái lớn chừng quả đấm quang đoàn, tản ra hào quang nhỏ yếu, ở giữa không trung càng không ngừng dây dụa lấy. Không, tiền bối tha mạng, tiện tỳ nguyện ý vì nô tỳ tiếp. Tử văn xà yêu thê lương tiếng kêu trong không khí quanh quẩn, thanh âm kia tràn đầy tuyệt vọng và hoảng sợ. Nhưng là Diệp Dương mảnh mặt làm ngơ, hắn mặt không biểu tình, như cùng một cái lạnh lùng thẩm phán giả. Hai tay của hắn một cái, tử văn xà yêu toàn thân lúc này bị xoa nắn bóp nhí lên, tạo thành một cái quỷ dị góc độ. Sau một khắc, hắn nhấc vung tay lên, đem tử văn xà yêu thân thể hướng phía tế đàn bên cạnh đại đỉnh quay đầu sang. Quang đoàn ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, trong nháy mắt chui vào trong đỉnh lớn. Ngay tại quang đoàn chui vào trong đỉnh trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động, phảng phất có một cổ lực lượng cường đại ở trong thiên địa bộc phát ra. Oeng! Đại đỉnh phát ra một tiếng điếc tai nhức óc quanh mình, thanh âm kia như là quần quần kinh lôi, ở trong thiên địa quanh quần không dứt. Đỉnh trên người cổ lão phù văn, như là bị nhen lửa hỏa diễm, dần dần sáng lên, tản mát ra thần bí mà cường đại quang mang. Xà yêu chùm sáng ở trong đỉnh điên cuồng dãy rủa lấy, phát ra chói hai tiếng rít, phản phất tại làm lấy cuối cùng vùng vây dây chết. Nhưng chỉ vẹn vẹn sau một lúc lâu, thanh âm kia liền im bặt mà dừng, phản phất bị một bàn tay vô hình chặt đứt cổ họng. Diệp Dương con ngươi có chút co rụt lại. Hắn tinh tường nhìn thấy, tại cái kia cự trong đỉnh, hắn nhìn thấy tử văn xà yêu toàn thân hóa thành một sợi khói xanh, lượn lờ dâng lên, lập tức bị một loại nào đó lực lượng thần bí trong nháy mắt hấp thu, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà liên tại tử văn xà yêu bị chiếc đỉnh lớn kia hấp thu về sau. Cùng lúc đó, ngay tại tử văn xà yêu thân thể bị đầu nhập đại đỉnh về sau, Tế Thiên Quỷ Điện không khí bốn phía bắt đầu vặn vẹo biến hình, phản phất bị đầu nhập vào một viên cự thạch bình tĩnh mặt hồ, nổi lên tầng tầng liên y liễu một cỗ làm người sợ hãi khí tức, từ trong đỉnh chậm rãi tràn ra, khí tức kia trung tràn đầy thần bí và mùi nguy hiểm, để cho người ta không rét mà run. Đây là, tại thời khắc này, Diệp Dương thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Hắn lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, phản phất đang suy tư cái gì. Hắn có thể cảm giác được, ngay tại mới vừa rồi tử văn xà yêu nhục thân và huyết mạch vùi đầu vào chiếc đỉnh lớn kia trùng trong nháy mắt, quỷ dị trên tế đàn tựa hồ có đồ vật gì chính đang chậm rãi thức tỉnh. Chương 888, 2, đạp tiên gia cao trào lên chương 888, 2, đạp tiên gia cao trào lên đó là một loại để cho người ta cảm thấy hoảng sợ và bất an sức mạnh. Tựa hồ có một cái không nói được cấm kỵ tồn tại, sắp đánh vỡ một loại nào đó cấm kỵ, hoành không xuất thế, mang đến một trận tai họa thật lớn. Ngay sau đó, một đạo sáng chói không gì sánh được kim quang, giống như một đạo vạch phá hắc ám kia chớp, từ trong đỉnh phóng lên tận trời. Diệp Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia tĩnh mịch hắc ám trong huyệt động vậy mà chậm rãi hiện ra một tòa nguy nga cự thành hình dáng. Phản phất là từ viễn cổ huyết tinh trong chiến trường đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo làm cho người sợ hãi thiết huyết khí tức. Trên tường thành pha tạp dấu vết, tựa như cự thú trên người từng đống vết thương, lại như là vô số máu tươi khô cạn sau lưu lại ẩn ký. Mà cửa thành cao lớn mà nặng nề, vết dỉ loang lổ đóng chặt cửa sắt lấy, phiêu tán ra vô số quỷ dị sương mù. Cự thành trung quanh, vây quanh lấy một đầu rộng lớn sông hộ thành, sông bên trong chảy xuôi lấy cũng không phải là thanh thủy, mà là tản ra gây mũi mùi tanh máu tươi. Bên trong trôi nổi lấy tàn khuyết không đầy đủ thi thể, có nhân loại, cũng có một chút hình thù kỳ quái sinh vật, thân thể sớm đã sưng hư thối, màu trắng giỏi bọ tại trên người của bọn nó ngọ ngậy. Nhưng làm người khác chú ý nhất là trong thành ngồi ngay ngắn một bóng người, là một cái thấy không rõ khuôn mặt tồn tại. Đầu hắn mang ngọc quan, thân mang một bộ kim sắc trường bào, trường bào bên trên thêu lên tinh mỹ đồ án, tại quang mang chiếu rọi, lóe ra thần bí quang trạch. Quanh thân bao phủ tại một tầng vầng sáng mông lung bên trong, làm cho không người nào có thể thấy rõ diện mục chân thật, chỉ có thể cảm giác được trên người hắn phát ra cái chủng loại kia cường đại mà khí tức thần bí. Phản phất hắn là chúa tể phiến thiên địa này, nắm trong tay hết thảy quyền sinh sát. Sau một khắc, cái kia một cái bóng mờ chậm rãi giơ tay lên, động tác nhìn như nhu hòa, lại phản phất tận chứa lực lượng vô tận. Hắn nhẹ nhàng vô một cái, trong hư không bắt lấy một cái tu sĩ, sau đó nhanh chóng đem người kia nhét vào trong sương mù, sau đó đem hút khô máu tươi thi thể, ném tới ngoài thành sông hộ thành trung. Bóng người kia đã biến thành một bộ xương khô. Đừng nói là cái kia sông hộ thành bên trong thi cốt, đều là bị hắn nuốt vào đi người. Có người nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Có người chợt nhìn thấy cái gì, chỉ hướng cái kia phế tích cự thành trên không, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hoàng. Tay của hắn bỗng nhiên giơ ra, run rẩy chỉ hướng cái kia phế tích cự thành trên không. Đám người nhao nhao thuận lấy hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản âm trầm đè nén cự thành trên không, chậm rãi xuất hiện một cơn lốc xoáy giống như quang mang. Quang mang kia mới đầu chỉ là một cái nho nhỏ điểm sáng, tản ra yếu ớt mà quỷ dị quang trạch, sau đó như là liên y địa bản cấp tốc huyết tán ra tới. Quang mang không ngừng biến ảo hình dạng, biên giới nơi lóe ra kỳ dị sắc thái, phản phất là vô số ngôi sao quang huy hội tụ vào một chỗ. Chỉ chốc lát sau, quang mang dần dần ổn định lại, tạo thành một đạo màu xanh thẳm màn hình. Cái kia màn hình giống như một mặt to lớn tấm gương. Tại cái kia trong gương hiện lên một cái trang cảnh, đến hàng vạn mà tính bách tính, như là bị xua đuổi cứu non. Đi lại tập tên hướng phía chính giữa tế đàn dũng manh lao tới. Mỗi cá nhân trên người đều xuất hiện vô số vết thương, ấn máu đỏ tươi chính thuận lấy đầu ngón tay, một giọt rơi xuống. Tí tách, một giọt lại một giọt máu tươi từ cái kia vạn dân thân chạy xuôi mà ra, dần dần hội tụ thành róc rách dòng suối. Tại tế đàn trên mặt đất uốn lượn khúc chiết chảy xuôi. Còn chưa đủ. Cái kia thần bí tu sĩ nhẹ nói đạo, thanh âm êm dịu rồi lại rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mỗi người, phảng phất có một loại vô hình ma lực, lại hiến tế 1000 tên mách tính. người áo đen nhóm tuân lệnh, lập tức như quỷ mị bàn hành động. Càng nhiều tu sĩ bị từ trong đám người bắt được, cưỡng ép kéo lên tế đàn. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp, xen lẫn thành một khúc làm lòng người nát bi ca. Diệp Dương thấy hai mắt đỏ bừng, hốc mắt cơ hồ muốn trừng lực, lửa giận trong lòng như mãnh liệt nham tương bàn cuộn cuộn. Nhâm Đạp Tiên tựa hồ đã nhận ra cái gì, cái kia nguyên bản mặt mũi bình tĩnh hơi động một chút, đột nhiên quay đầu nhìn về ở đây phần đông tu sĩ nhìn tới. Có ý tứ. Nhâm Đạp Tiên khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng băng lãnh mà nụ cười tàn nhẫn. Xem ra hôm nay tế phẩm tăng thêm không ít. Trong lúc đó, một trận thê lương đến cực điểm kêu thảm, như là một thanh lưỡi dao, hung hăng phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Diệp Dương nghe tiếng đội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, mấy tên tu sĩ đem hết toàn lực dãy rủa lấy, tứ chi điên cuồng múa, lại bị cái kia cự thành hút vào trong đó. Bọn hắn trong miệng phát ra phẫn nộ cùng hoảng sợ xen lẫn la lên, nhưng mà lại không chút nào tác dụng. Trong chốc lát, một đạo u lục sắc pháp tướng, tựa như tia chớp từ tên tu sĩ kia đỉnh đầu trung đống nhiên rút ra. Diệp Dương con ngươi co lại nhanh chóng, trong lòng quá sợ hãi. Pháp tướng, liên liên pháp tướng đều bị rút lấy mà đi. Tu sĩ kia pháp tướng bị rút lấy về sau, cả người đều thân thể lại bị vô tình vùi đầu vào chính giữa tế đàn trong huyết trì. Tên tu sĩ kia thân thể lấy một loại làm cho người dùng mình tốc độ cấp tốc khô quắt xuống dưới, cơ bắp, làn da cấp tốc héo rút, cuối cùng bẹn lưu lại một bộ âm trầm xương khô. Chỉ chốc lát sau, liền bị huyết chỉ cắn nuốt sạch sẽ, phản phất chưa từng tồn tại tầm thường. Kế tiếp, một đạo khàn khàn đến như là phá phong dương bản thanh âm lạnh lùng vang lên. Một màn quỷ dị này lại làm cho tất cả mọi người đều dị thường trái tim băng giá. Lúc này, cự thành nguy nga đứng sừng sững, phản phất tuyên cổ tồn tại kinh khủng cự thú, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Nhiễm lấy thiết huyết cùng khí tức tanh hôi phế tích trên tường thành, phù văn như linh động hỏa xà bản lưu chuyển, quang hoa sáng chói chói mắt. Càng ngày càng nhiều tu sĩ còn chưa kịp phát ra dù là một tiếng hét thảm, liền trong nháy mắt bị cái kia cự thành hóa thành quỷ dị lưu quang thôn vệ vào trong thành. Phản phất bọn hắn chưa hề tại thế gian này tồn tại qua tầm thường. Diệp Dương sắc mặt như sắt, ngưng trọng đến phản phất có thể chảy ra nước. Giờ phút này, liền liền Diệp Dương cũng có cảm xúc. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ như bài sơn đảo hải kinh khủng hấp lực từ cự thành chỗ sâu truyền đến, như cùng một con vô hình cự thủ, Newton đem thế gian hết thảy đều đặt vào nó khống chế. Chương 888, 3, Đạp Tiên gia cao trào lên. Chương 888, 3, Đạp Tiên gia cao trào lên. Không gian bốn phía như vặn vẹo mặt kính, nếp vốn không ngừng, phản phất sau một khắc liền muốn đem hết thảy đều xé rách đến vỡ nát, thôn phệ hầu như không còn. Ra. Diệp Dương thanh âm trầm thấp mà mạnh mẽ, phản phất hồng trung bàn vang vọng bốn phía. Ngay sau đó, bốn phía không gian kịch liệt rung chuyển, 12 mai chừng đầu người lớn nhỏ sơn hải châu từ Diệp Dương trong tay áo gào thét mà ra, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta cơ hồ thấy không rõ bọn chúng quy tích. Mỗi một mai sơn hải châu đều tản ra đặc biệt mà khí tức cường đại, có khí tức như núi cao nguy nga bản nặng nề trầm ổn, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Có thì giống như thâm thúy biển rộng bản thần bí khó lường, phản phất tận chứa vô tận huyền bí. 12 mai sơn hải châu trên không trung phi tốc xoay tròn, không ngừng xoay tròn lấy, tạo thành một mảnh sơn hải thế giới vòng tròn, đem Diệp Dương chăm chú bảo hộ ở trung ương, tựa như một tòa kiên cố pháo đài. Anh. Một tiếng vang thật lớn, phản phất thiên băng địa liệt. Cự thành cái kia kinh khủng hấp lực như cùng một đầu hung mãnh cự thú, hung hăng đâm vào sơn hải châu hình thành bình chướng bên trên, bộc phát ra đinh thái nhức óc quanh mình, thanh âm cực lớn, phản phất muốn đem màng nhĩ của người ta bị phá bỡ. Diệp Dương chỉ cảm thấy thể nội khí huyết như mãnh liệt sóng cả bàn quần quần không ngừng, ngũ tạng lục phủ đều phản phất muốn lệch vị trí tầm thường. Nhưng hắn cắn chặt hàm răng, trên trán nổi gân xanh, nương tựa theo ý chí kiên cường, cố gắng duy trì lấy trận pháp vận chuyển, không cho nó có chút buông lỏng. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn thấy được tại cái kia cự thành hấp lực phía dưới đau khổ dãy rủa báo ma. Báo ma tại cự thành cái kia kinh khủng hấp lực tứ ngược dưới, như cuồng phong bên trong lá rách, đau khổ chẻo trống. Thân thể đã bắt đầu vặn vẹo biến hình, nguyên bản bóng loáng da lông dưới, huyết nhục phảng phất tại bị một cỗ lực lượng vô hình sinh sinh bóc ra, tràn diện vô cùng thê thảm. Cứ việc báo ma đã đột phá đến tử phủ chân nhân cảnh giới, nhưng ở cái này phế tích cự thành kinh khủng hấp lực trước mặt, vẻn vẹn một cái tử phủ chân nhân tu vi, thật sự là không có ý nghĩa. Diệp Dương thấy thế, một tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, động tác như nước chảy mây trôi bản tự nhiên. 12 mai sơn hải châu đống nhiên tách ra, trong đó 6 cái vẫn như cũ thủ vững cương vị, tiếp tục thủ hộ lấy Diệp Dương. Mặt khác 6 cái thì như 6 đạo lưu quang bản phi nhanh mà ra, đem báo ma chăm chú bao khỏa trong đó, vì hắn chặn lại bộ phận kinh khủng hấp lực. Cùng lúc đó, Diệp Dương một cái tay khác đống nhiên nô ra, phản phất muốn bắt lấy cái kia xa không thể chạm hy vọng. Nguyên thần của hắn chi lực như mãnh liệt như thủy triều đều bộc phát, trong nháy mắt hóa thành một cái bàn tay vô hình, mang theo khí thế một đi không trở lại, trực tiếp chụp vào cái kia thần bí mà kinh khủng cự thành. Ầm ầm, thiên địa vì thế mà chấn động. Phản phất toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt này run rẩy lên. Diệp Dương chỉ cảm giác đến nguyên thần của mình phản phất đụng phải một tòa không thể phá vỡ đại sơn, một cú kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, nhưng hắn không có chút nào lùi bước, ánh mắt bên trong ngược lại để lộ ra càng thêm kiên định quan mang. Ta tại cái kia trong cự thành cảm nhận được một tia không nói được khí tức, nhẹ nhàng phiêu miểu, lại khiến người ta như rơi tiên cảnh. Diệp Dương nhìn xem cái kia phế tích cự thành, tại cái kia trong điện quang hỏa thạch, hắn bén nhạy bắt được một tia khí tức không giống bình thường. Mặc dù không biết vật kia là cái gì, nhưng là tại cảm ứng được cái này một cỗ khí tức trong nháy mắt, Diệp Dương toàn thân đều hưng phấn run rẩy lên. Hắn không biết vật kia là cái gì, nhưng là giờ phút này có một loại không nói được cảm giác. Thứ này đối với mình tất nhiên có chỗ tốt rất lớn. Diệp Dương trong lòng chấn động mạnh một cái, giống như trong bóng đêm thấy được một tia thử quang. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này tràn ngập kinh khủng cùng máu tanh trong cự thành, gặp được bảo bối này. thậm chí so với cái kia địa mạch long khí càng thêm thưa thớt. Hắn không chút do dự, nguyên thần chi lực như là một thanh sắc bén lưỡi dao, ngạnh sinh sinh cắt ra một tia khí tức quỷ dị. Giống. Ngay tại Diệp Dương lấy ra cái này một tia khí tức một sát na, cái kia cự thành bên trong tồn tại tựa hồ bị triệt để chọc giận, một tiếng rung khắp thiên địa gầm thét truyền đến, toàn bộ không gian đều phảng phất muốn bị cái này tiếng giống giận dữ xé rách. Sau đó, một đạo phô thiên cái địa cự trưởng từ cái kia trong cự thành chậm rãi duỗi ra, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía Diệp Dương hung hăng đánh tới. Cự trưởng những nơi đi qua, sơn hải vì đó gào thét, không khí đều bị áp xúc đến phát ra bén nhọn tiếng rít, để cho người ta trong lòng run sợ. Diệp Dương điên cuồng ngăn cản, giờ khắc này, 12 mai sơn hải châu điên cuồng xoay tròn, một mảnh vô ngần sơn hải thế giới hiển hóa. Nhưng là tại bàn tay khổng lồ kia phía dưới, vẫn như cũ không phản kháng chút nào chi lực. Hào hào lực lượng kinh khủng. Đây là đột phá đến nguyên thần đạo cảnh về sau, Diệp Dương thứ vừa gặp phải khủng bố như vậy trong cảnh. Giờ phút này, Diệp Dương chỉ cảm thấy ngực phảng phất bị trọng truy đánh trúng, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, thân thể như diều đứt dây bàn bay rất ra ngoài. Nhưng hắn không chần chờ chút nào, cố nén kịch liệt đau nhức, một phát bắt được bị sơn hải châu bao khỏa bá ma, thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển, như là cháy hừng hực liệt hỏa. Đi! Hét lớn một tiếng, một đạo sáng chói thần quang ngút trời mà lên, giống như một đạo như lưu tinh thoáng qua tức thì. Liên tại bọn hắn rời đi trong nháy mắt, bàn tay khổng lồ kia hung hăng vỗ xuống, hắn nguyên bản vị trí đã bị chụp thành vô số mảnh mỡ, phảng phất nơi đó chưa từng tồn tại bất kỳ vật gì. Báo ma giờ phút này còn chưa từ vừa rồi mạo hiểm trung phản ứng kịp, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng mê mang. Đấu chương xong, chương 889, 1, tiên linh chi khí gặp lại nguyên nhất đạo tổ. Chương 889, 1, tiên linh chi khí gặp lại nguyên nhất đạo tổ. Bụi đất tung bay ở giữa, đá vụn như viên đạn văng từ phía. Báo ma thân thể không bị khống chế khẽ run lên, răng cũng ngăn không được run rẩy, phát ra khanh khách tiếng vang. Tứ chi của nó phảng phất bị đinh ngay tại chỗ, muốn chạy trốn làm thế nào cũng nhấc không nổi bước chân. Thật sự là quá mức kinh khủng. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, nguyên bản lộ ra hung ác con mắt chỉ còn lại có hoảng sợ. Giờ phút này hai người chính hướng phía bên ngoài huyệt động bay đi. Đột nhiên, Diệp Dương đột nhiên nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang chói mắt. Tia kiếm quang sáng chói chói mắt, phản phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy, để cho người ta không dám nhìn thẳng. "Tiểu bối, lưu lại tiên linh chi khí." Đột nhiên, một cái giàn mua mà thanh âm uy nghiêm vang lên, phản phất từ phía chân trời xa xôi truyền đến. Lập tức, một bóng người xuất hiện ở sau lưng kiếm quang bên trong. Một cái tóc trắng xóa lão giả, thân mang một bộ thanh bào, tung bay theo gió, gánh vác lấy một thanh trường kiếm. Cả người tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Hắn đứng ở nơi đó, giống như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm, phong mang tất lộ, để cho người ta không dám tới gần. Liệt Thiên Kiếm Tông, Nguyên Nhất Đạo Tổ. Diệp Dương trong lòng run lên, lúc này nhận ra người trước mắt thân phận. Giờ phút này nhìn thấy đối phương, có thể nói là cựu nhân gặp mặt, đặc biệt bỏ mắt. Liệt Thiên Kiếm Tông bị phá diệt về sau, Nguyên Nhất Lao Tổ liền biến mất không còn tăm tích. Lúc đó Diệp Dương cầm cố lại đối phương, cùng đối phương lập xuống ước định, giúp đỡ trấn thủ Liệt Thiên Kiếm Tông Bắc Phong 50 năm. Mà đối phương thì là trợ giúp Diệp Dương đột phá Nguyên Thần Đạo cảnh. Bất quá có thể đột phá đến nguyên thần đạo cảnh lại có mấy người là bình thường. Đối phương cáo giả, hữu tâm đem Diệp Dương xem như quân cờ, cố ý cùng Nam Phong đối địch, sau đó nhường Bắc Phong từ đó thu lợi. Về sau, ai có thể nghĩ đến Thái Hư đạo môn nằm ngang thò một chân bảo, trực tiếp đem Liệt Thiên Kiếm Tông đánh tan. Cái này một vị nguyên thần đạo nhân cũng đã mất đi tung tích, kết quả không nghĩ tới lại là đến đại vận hoàng triều địa giới. Liên liên Diệp Dương cũng không nghĩ tới hội tại lúc này nhìn thấy đối phương. Nguyên Nhất Lao Tổ ánh mắt như điện, như là một thanh như lưỡi dao đảo qua Diệp Dương, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia khinh thường. Hắn còn không có nhận ra Diệp Dương thân phận, chỉ là tiểu bối, có thể từ cự thành trung cấp đoạt tiên linh chi khí, quả thực có chút số phận, bất quá, loại bảo vật này, không phải ngươi cái này đám tiểu bối nên có được. Diệp Dương không nói gì, mà là trong bóng tối vận chuyển pháp lực, Nguyên Nhất Lao Tổ khí tức đã như bóng với hình bán khóa chặt hắn, chỉ cần hắn hơi có dị động, liền sẽ nên đón Nguyên Nhất Lao Tổ cái kia như lôi đỉnh một kích. Giao ra tiên linh chi khí, lão phu có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nguyên Nhất Lao Tổ thanh âm nhàn nhạt trung để lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Diệp Dương đột nhiên cười, nụ cười kia trung mang theo một tia không bị trói buộc cùng kiên quyết. Tiền bối nói đùa, nếu là loại bảo vật này, há có thể tùy tiện giao ra? Muốn chết. Nguyên Nhất Lao Tổ trong mắt hàn quang lóe lên, như là hai đạo băng lánh mũi tên, trường kiếm sau lưng phảng phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, tự động ra khỏi vỏ. Sau đó hóa thành một đạo kinh thiên động địa kiếm quang, mang theo khí thế bén nhọn, hướng phía Diệp Dương hung hăng chém tới. Kiếm này vừa ra, giữa thiên địa, cuồng phong gào rít giận dữ, giống như có vô hình cự lực đem thế giới hung hăng xé rách. Nguyên Thần Đạo cảnh thực lực thật sự là quá mức không tầm thường. Đột nhiên, cái kia một đạo kiếm quang hóa thành vạn kiếm tề phát mà tới. Giờ phút này mặc kệ là báo ma vẫn là Diệp Dương đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng. Báo ma toàn thân lông tóc bởi vì hoảng sợ từng chiếc đứng đấy, con ngươi co lại nhanh chóng, nhìn chằm chằm nơi xa Nguyên Nhất Đạo Tổ. Nguyên Nhất Đạo Tổ áo bào không gió mà bay, quanh thân kiếm khí phảng phất mãnh liệt thủy triều, liên tục không ngừng quần quật lấy. Ngàn vạn trôi lợi kiếm đang từ từ ngưng hình, lưỡi kiếm hàn quang lấp lóe, sát khí lạnh lẽo tùy ý tràn ngập, làm cho người sợ hãi. Báo ma thanh âm gần như run rẩy, từ yết hầu chỗ sâu gạt ra một tia gào trầm thấp, hắn nhìn xem Diệp Dương. "Đạo hữu, nhanh đầu hàng." Đây chính là nguyên thần đạo cảnh sức mạnh, chúng ta căn bản không pháp chống lại. Hắn chỉ cần vừa nghĩ, là có thể đem chúng ta ép thành một mịn. Giờ phút này, tim của hắn đập gấp rút đến như là giày đặc chống trận, thái dương lít nha lít nhít chảy ra mồ hôi lạnh. Cảm nhận được đối phương kinh khủng lực đạo, ngón tay không bị khống chế chăm chú nắm lại, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Nguyên Nhất Đạo Tổ tán phát uy áp, tựa như nguy nga thái sơn đè xuống đầu, nhường hắn hô hấp khó khăn, cơ hồ ngạt thở. Đạo hữu, nguyên thần đạo cảnh sức mạnh viễn siêu tưởng tượng của chúng ta, lại do dự liền thật không còn kịp rồi. Nhưng mà, Diệp Dương lại lặng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, thần sắc cực kỳ lạnh nhạt. Phản phất trước mắt cái kia phô thiên cái địa kiếm khí, bất quá là nhu hòa quất vào mặt gió nhẹ. Hắn chậm rãi dương mắt, ánh mắt bình tĩnh không lay động, phản phất một dòng yên tĩnh nước hồ. Khóe miệng thậm chí còn treo một tia nụ cười như có như không. Báo Ma nhìn thấy đối phương như vậy thần thái, trong nháy mắt sử sốt, khẽ nhếch miệng, muốn phản bác, lại nhất thời nghẹn lời, không biết bắt đầu nói từ đâu. Hắn chưa bao giờ thấy qua trấn định như thế người, đối mặt nguyên thần đạo cảnh kinh khủng như vậy uy áp, lại còn có thể như thế thong dong bình tĩnh. Diệp Dương ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh, tựa như đã thấy rõ thế gian tất cả hỗn loạn ồn ào náo động, liền liền cái kia vạn kiếm tề phát khí thế bằng bạc, cũng vô pháp trong lòng hắn nhấc lên một tia gợn sóng. "Ngươi?" Báo Ma thanh âm không tự giác thấp xuống, mang theo vài phần khó có thể tin. "Chúng ta tách ra trốn, nói không chừng còn có thể chạy thoát, ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao?" Diệp Dương cười khẽ một tiếng, ánh mắt ung dung nhìn về phía phương xa. Còn chưa có nói xong, nguyên nhất đạo tổ kiếm khí liền như mưa to gió lớn bản mãnh liệt của tới, trong chốc lát, thiên địa phảng phất bị cỗ lực lượng này rung chuyển. Báo Ma tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, khẩn trương đến cơ hồ muốn ngạt thở, thầm nghĩ trong lòng. Hắn vậy mà muốn trực diện nguyên thần đạo cảnh, ngoan ngoãn đều nói ăn hùng tâm báo tử đảm, nhưng cho dù là người lao báo có viên này đảm báo, cũng không dám như thế khinh thường. Lời con chưa dứt, Báo Ma liền gặp được khiến hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Chỉ gặp mặt lúc trước người cấp tốc bấm niệm pháp quyết, sau đó 12 mai sơn hải châu trong nháy mắt gào thét mà ra. Ở tại trước người hình thành một đạo kiên cố thế giới bình chướng, như là lấp kín không thể phá vỡ tường thành. Oanh! Kiếm quang cùng mảnh này thủy quang thế giới bình chướng chạm vào nhau, bộc phát ra năng lượng ba độ khủng bố. Phản phất một viên lựu đạn trong nháy mắt bạo tạc, khí lưu cường đại hướng bốn phía khuyết tán ra đến, không gian chung quanh cũng vì đó chấn động. Diệp Dương mượn cỗ này lực trùng kích, thân hình như quỷ mị bàn nhanh lùi lại, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta cơ hồ thấy không rõ thân ảnh của hắn. Muốn chạy? Nguyên Nhất lão tổ cười lạnh một tiếng, nụ cười kia trung mang theo một tia trào phúng. Thân hình của hắn lóe lên, như là một tia chớp màu đen, trong nháy mắt ngăn ở Diệp Dương trước mặt, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Liệt Tiên Nhất Kiếm, hắn lần nữa quát nhẹ. Giữa thiên địa phong vân đột biến, cuồn phong lôi cuốn lấy cắt đá gào thét mà lên, hình như có một đôi vô hình cự thủ muốn đem cái này cản khôn hung hăng xé rách. Nguyên Nhất đạo tổ ra lệnh một tiếng, vạn kiếm tề phát, như mãnh liệt thao thiên cự lãng, như bài sơn đảo hải cuốn tới. Lạnh thấu xương kiếm khí chô đến, không gian phảng phất yếu ớt giấy mỏng, bị tùy tiện bặm mẹo, nổi lên tầng tầng quỷ dị liên y. Chương 889:2, Tiên Linh Chi Khí gặp lại Nguyên Nhất đạo tổ. Chương 889:2, Tiên Linh Chi Khí gặp lại Nguyên Nhất đạo tổ. Báo Ma sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng thân sắc, môi hắn run nhẹ nhẹ, tự lẩm bẩm: "Xong, lần này thật xong." Tại cái này lực lượng hủy thiên diệt địa trước mặt, hắn cảm giác chính mình nhỏ bé đến như là bụi bặm, sinh mệnh lúc nào cũng có thể sẽ bị vô tình nghiền nát. Đúng lúc này, Diệp Dương trong mắt tinh quang lóe lên, như là trong bầu trời đêm lấp lóe sao trời. Chờ ngay tại lúc này, tay phải hắn chập ngón tay như kiếm, một đạo kiếm quang sáng chói đột nhiên từ đầu ngón tay bắn ra. Tia kiếm quang nhìn như phổ thông, lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng, phản phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy. Thiên Ngai Kiếm Chỉ. Tại Diệp Dương đột phá nguyên thần đạo cảnh về sau, cái này đạo thuật thần thông trên bảng xếp hạng thứ 93 tuyệt thế thần thông, rốt cục phát huy ra vốn có uy lực. Trong chốc lát, một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra mà ra. Tia kiếm quang sáng đến làm cho người mở mắt không ra, tốc độ nhanh như vạch phá bầu trời lưu tình, trong chớp mắt liền thẳng tác động phải Nguyên Nhất đạo tổ vạn kiếm kiếm khí. Đạo kiếm quang này phảng phất đến không gian bên trong. Một đạo kiếm quang cũng không to lớn, so sánh với nguyên một đạo tử ngàn vạn kiếm quang mà nói, kia không chút nào thu hút. Nhưng là chỗ đi qua, không gian phảng phất bị một thanh vô cùng sắc bén thần kiếm cắt chém thành hai nửa, phát ra xì xì quỷ dị tiếng vang. Ba ngày cũng trong nháy mắt tạm đạm hai màu, nhật nguyệt vô quang, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị một kiếm này uy thế trấn nhiếp. Báo Ma trừng lớn hai mắt, ánh mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt thoát ra, con người co lại nhanh chóng. Phảng phất thấy được thế gian chuyện khó tin nhất. Thanh âm của hắn bởi vì cực độ chấn kinh mà run rẩy, mang theo tràn đầy khó có thể tin. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Thiên Ngai Kiếm Chỉ, ngươi là vị kia đao kiếm song tuyệt Diệp Dương. Giờ phút này, trong lòng của hắn rung động như mãnh liệt biển động, từng cơn sóng liên tiếp, khó lấy lắng lại. Nếu như nói mới vừa rồi hắn còn không có nhận ra lời nói còn có thể thông cảm được. Như vậy giờ phút này đối mặt với cái kia đao kiếm song tuyệt nổi danh nhất kiếm kỹ, còn nhận không ra lời nói, cái kia chính là một cái kẻ ngu. Đây là một cái chân chính nhân vật truyền kỳ. Báo Ma tự lẩm bẩm, giờ phút này không chỉ có là Báo Ma. Liên Liên Nguyên Nhất đạo tổ sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, nguyên bản uy nghiêm trang trọng trên khuôn mặt, giờ phút này hiện ra một vòng thật sâu kinh hãi. Thân hình của hắn không tự chủ được liền lùi mấy bước, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu, trong mắt tràn đầy rung động cũng không thể tin. Ngươi đột phá đến nguyên thần đạo cảnh. Hắn chưa từng có nghĩ tới đối phương thật hội đột phá đến nguyên thần đạo cảnh. Không nghĩ tới hôm nay lại thật xuất hiện ở trước mặt mình, còn lấy như thế kinh diễm phương thức. Diệp Dương thần sắc ung dung bình tĩnh, phản phất vừa rồi cái kia thạch phá thiên kinh một chỉ, bất quá là hắn tiện tay mà làm một chuyện nhỏ. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đến như là thâm thúy nước hồ, không có một tia gợn sóng, khóe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không, nhẹ nhàng nói ra: "Nguyên một đạo bạn, đã lâu không gặp." Cái kia trong giọng nói tự tin cùng lạnh nhạt, nhưng ở đây hai người đều vì đó động dung. Báo Ma hô hấp trở nên gấp rút mà nặng nề, trong lòng quẩn quẩn lấy khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Hắn chưa hề nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như bình thường không có gì lạ đan sư, lại là người trong truyền thuyết kia nhân vật truyền kỳ giả trang. Tại thời khắc này, hắn đối Diệp Dương kính nể chi tình đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Nguyên Nhất đạo tổ sắc mặt âm tình bất định, tựa như trước khi mưa báo tới bầu trời, trong mắt rung động thật lâu không thể tiêu tán. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Dương, thanh âm trầm thấp mà kiềm chế, phản phất từ trong hàm răng gạt ra mỗi một chữ. Quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá, ngươi liền xem như đột phá đến nguyên thần đạo cảnh lại như thế nào, người ta đều là đạo cảnh tu vi, coi là bằng một chỉ này liền có thể bức lui ta sao? Trong lời nói mặc dù mang theo không cam lòng cùng cương ngạnh, nhưng ai cũng có thể nghe ra hắn trong giọng nói kiêng kỵ. Diệp Dương khẽ cười một tiếng, ánh mắt tựa như tia chớp sắc bén, bắn thẳng đến Nguyên Nhất đạo tổ đôi mắt. Nếu ngươi không tin, đều có thể thử một lần nữa. Nụ cười kia trung mang theo một tia khiêu khích, rồi lại tràn đầy tự tin, phản phất tại hướng Nguyên Nhất đạo tổ tuyên cáo. Tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, Diệp Dương đầu ngón tay lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái. Lần này, một đạo bén nhọn hơn bá đạo kiếm quang trong nháy mắt bắn ra, giống như một đạo đến từ cựu thiên chi thượng thần phạt chi kiếm, mang theo không thể địch nổi uy thế, thẳng tắp bắn về phía Nguyên Nhất đạo tổ. Tia kiếm quang phảng phất có được ý chí của mình, chỗ đến, không gian bị triệt để xé rách, liền thiên địa đều tựa hồ phải vì thế mà thần phục. Nguyên Nhất đạo tổ sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, trên trán toát ra mồ hôi mịn. Nhưng là đã chậm, cho dù là thân hình hắn như quỷ mị bản cấp tốc lui lại, cũng không dám lại chính diện đón đỡ cái này kinh khủng một kiếm. Nguyên Nhất lao tổ sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, Diệp Dương lại còn cất giấu lợi hại như thế sát chiêu. Vội vàng ở giữa, hắn chỉ có thể giơ kiếm đón đỡ, ý đồ ngăn trở cái này một kích chí mạng. Xuy, kiếm chỉ xuyên thấu Nguyên Nhất lao tổ phòng ngự, như là một thanh sắc bén chủy thủ. Tại trước ngực hắn lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương, tươi máu chảy như suối bàn phun ra, nhuộm đỏ hắn thanh bảo. Giờ phút này, báo ma trái tim tựa như một mặt bị điên cuồng đánh trống trận, gấp rút nhảy lên, mỗi một cái đều chấn động đến lồng ngực đau nhức. Thái Dương lít nha lít nhít mồ hôi lạnh, như gãy mất tuyến hạt châu bản thuận lấy hắn thô ráp gương mặt trở xuống. Lạch cạch một tiếng, nhỏ xuống ở khô hanh trên mặt đất, trong nháy mắt choáng nhiễm ra một mảnh nhỏ màu đậm nước đọng. Giờ phút này, ánh mắt của hắn phảng phất bị nam châm hấp dẫn, gắt gao khóa tại Diệp Dương trên thân, vừa rồi một màn kia, như là lạc ấn bản khắc ở hắn võng mạc bên trên, vung đi không được. Nguyên Nhất đạo tổ, cái kia tại tu hành giới được tôn là thần minh bản tồn tại, nương tựa theo cường đại nguyên thần đạo cảnh, lệnh vô số cường giả theo không kịp, quỳ bái. Nhưng lại tại vừa rồi, tại Diệp Dương cái kia kinh thế hai tục thiên nhai kiếm chỉ phía dưới, lại như chó nhà có tang, chật vật chạy trốn, hoàn toàn không có ngày xưa uy phong cùng tôn nghiêm. Cái này sao có thể? Báo ma khó khăn ngọ nghệ khô khốc biết hầu, thanh âm khàn khàn đến liền giống bị giấy giáp rèn luyện qua, mới không thể nghe thấy. Trong đầu của hắn, cái kia rung động hình tượng một lần lại một lần điên cuồng chiếu lại, trong lòng giống đổ ra bị bình, các loại phức tạp cảm xúc xen lẫn cuộn, khiến hắn gần như ngạt thở. Hắn cuối cùng cả đời cũng chưa từng ngờ tới chính mình một ngày kia có thể tận mắt nhìn thấy trong truyền thuyết đao kiếm song tuyệt. Càng không tưởng tượng nổi Diệp Dương thực lực không ngờ kinh khủng như vậy, vượt xa khỏi hắn nhận biết cực hạn. Nhưng mà, hoảng sợ thủy triều còn chưa hoàn toàn thối lui, sầu lo gợn sóng lại dưới đáy lòng lặng yên nổi lên. Hắn biết rõ, sau lưng mình ma thôn bất động thành, cùng Diệp Dương chỗ phi thiên môn ở giữa, nhưng là có không ít ma sát. Mặc dù sau đó tới, hai phái mặt ngoài hòa bình không ít, bắt tay giảng hòa, nhưng ai có thể khẳng định, người này không lại bởi vì chôn sâu đáy lòng thù cũ, đối với mình thống hạ sát thủ. Nghĩ tới đây, báo ma toàn thân run lên bần bật, giống như là bị trời đông giá rét gió lạnh xuyên qua sống lưng. Vô ý thức cúi đầu xuống, nhìn mình cái kia thân bóng loáng không dính nước, vẫn lấy làm kiêu ngạo hoa lệ ra báo. Trong lòng của hắn không nhịn được gầm thầm cô, ta cái này một bộ da lông, sẽ không phải bị hắn lột đi làm kiện uy phong áo cho a. Ngay tại báo ma lòng tràn đầy xoắn xuýt, bất ổn thời điểm, Diệp Dương thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên vang lên. Yên tâm, ta cùng lão bằng ma tướng biết nhiều năm, sẽ không ra tay với ngươi. Báo ma đầu tiên là sững sờ, giống như là bị bất thình lình vấn đề đánh trở tay không kịp, ngay sau đó, trong lòng căng cứng cây kia dây cùng thoáng nơi nới lỏng. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Nói đến hai người nói chuyện với nhau chậm, thực lại chỉ là nhanh đến trong nháy mắt mà thôi. Ngươi, Nguyên Nhất lao tổ đồng dạng là có chút không dám tin tưởng. Mới vừa rồi tại Diệp Dương công kích phía dưới, hắn nhận lấy thương, giờ phút này không khỏi giật mình, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Tốt một cái đao kiếm song tuyệt. Chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ. Nói xong, hắn hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc biến mất ở chân trời. Nhưng là còn chưa đi ra cái này dưới đất u ám hoàng lăng, phía trước đã xuất hiện một bóng người, ngăn cản tại trước người hắn. Hắn vừa xài bước ra, đại ma bằng pháp phát động, thân hình đã như quỷ mị bản trong nháy mắt tới gần Nguyên Nhất đạo tổ, quanh thân tản ra lạnh lùng khí tức, ngựa khí vội vàng mà lạnh lùng. Tiên linh chi khí là cái gì? Ngươi nói rõ chi tiết tới. Nguyên Nhất đạo tổ bị Diệp Dương tốc độ này chấn nhiếp, không tự chủ được lui về sau nửa bước, trong lòng âm thầm kinh hãi không thôi. Hắn lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, trầm giọng nói: "Tiên linh chi khí, nghe nói là bên trên cổ tiên nhân để lại một tia thiên địa tinh hoa. Nó ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí, không chỉ có thể giúp người đột phá tu hành bình cảnh, càng thần kỳ lạ, còn có thể tái tạo nhục thân, kéo dài tuổi thọ. Chỉ tiếc, cái này tiên linh chi khí trên thế gian cực kỳ hiếm thấy, thiếu có người có thể may mắn mắt thấy nó chân dung." Diệp Dương trong mắt lóe lên một đạo sắc bén như ưng qua mang, chăm chú nhìn Nguyên Nhất đạo tổ. "Đạo hữu, người ta ở giữa tuy có chút thù hận, nhưng là đều là chuyện cũ không đáng giá nhắc tới, hiện nay người ta đều là nguyên thần đạo cảnh tu sĩ, không bằng lẫn nhau buông tha được chứ? Ngươi phải biết, nguyên thần đạo cảnh nếu là toàn lực thi triển, nguyên anh thoát ra, ngàn dặm chỉ là bình thường, ngươi lưu không được ta." Diệp Dương nghe nói đây, mỉm cười, cũng không nói lời nào, chỉ là chậm rãi thu tay lại chỉ, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên. Hoan gia nên giải không nên kết, lời nói tự nhiên là nói như thế, nhưng là đạo hữu tâm trí đa dạng, ta đối đạo hữu không yên lòng, tấu chương xong.